Chương 22, đại bộ đội lên đảo. Chương 22, đại bộ đội lên đảo. Hải quân lục chiến đội đột nhiên gia nhập, đánh giao một cái ứng phó không kịp. Tạ cùng xe bọc thép đẩy tới quá nhanh, bị thử quan quân trọng điểm đả kích, bây giờ tất cả đều nằm ổ. Điều này làm cho hắn nhanh chóng bắt lại Diệp Phàm kế hoạch phá sản. Giao có chút tức xì khói, hắn vì chính mình bộ đội biểu hiện cảm thấy xỉ nhục. Nhưng là hắn cũng không cho là bản thân sẽ hoàn toàn thất bại, dù sao hắn bên này có 5000 người, mà thử quan quân bên kia sáng rõ không có quá nhiều binh lực. Trước mặt bộ đội trải qua một phen chiến đấu, đã tổn thất hơn 1.000 người, hắn liền chuẩn bị đem sau này bộ đội chủ lực đẩy lên chiến trường. Hắn bên này có 2000 người là huấn luyện tốt đẹp bộ đội, nguyên tưởng rằng không dùng được những người này, hiện tại cũng muốn lên tiền tuyến, dù sao hắn là ở rèm trước mặt khoe khoang khoác lác. Cái này 2000 người nhanh chóng tụ họp, sẽ phải đầu nhập khu biệt thự chiến đấu. Lúc này, hắn thấy được một đoàn Bạch Tướng Quốc binh lính lái xe chạy tới. Tới chính là ai hắn không nhận biết, nhưng nhìn màu da đều là Bạch Tướng Quốc người. Giao trên mặt mang nghi vấn, đợi đến này quần binh sĩ chỉ huy đến trước mặt, đối hắn tiến hành tự giới thiệu mình. Giao nghị viên ngươi tốt, ta là Diêm nghị trưởng dưới quyền vệ đội tiểu đoàn trưởng John, Diêm nghị trưởng lo lắng bên này tình huống chiến đấu, sai phái chúng ta tới tiếp viện. Giao trên mặt nhất thời vui mừng, có viện binh đương nhiên được, mặc dù đám người kia thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 200 người, nhưng là thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Ngươi tốt John tiểu đoàn trưởng, cảm tạ ngươi đến giúp đỡ chúng ta giả Ly quốc, bất quá xin cho binh lính của chúng ta đánh trận đầu, chúng ta đã làm tốt tiêu diệt Diệp Phàm bọn phỉ chuẩn bị, các ngươi theo ở phía sau là được. John gật đầu một cái, được rồi, chúng ta đi theo bộ đội của ngươi phía sau, thời khắc mấu chốt sẽ ra tay. Xin mời ngươi xem thật kỹ một chút chúng ta giả Ly quốc binh lính biểu diễn đi. Giao vị phó nghị trưởng chức vị, quyết định muốn bắt lấy Diệp Phàm, lập tức hạ lệnh binh lính đẩy tới. Giả Ly quốc 2.000 binh lính tiến vào khu biệt thự, John mang theo hơn 200 người đi theo sau. Ngay tại vừa rồi tiến vào khu biệt thự sau, John đột nhiên vung tay lên, ra tay. Hơn 200 tên Bạch tướng quốc đại binh, lập tức hướng về phía trước mặt 2.000 đang chuẩn bị tấn công giả Ly quốc binh lính khai hỏa. Một trận dày đặc đạn giống như báo táp vậy đánh tới, không có chút nào chuẩn bị giả Ly quốc binh lính coi như là gặp gỡ hai hỏa ngập đầu. Ai có thể nghĩ tới đạn là đến từ sau lưng quân bạn đầu. Đối phương hung manh hỏa lực, gần như ở 10 giây ngắn ngủi bên trong, liền giải quyết vượt qua 1.000 tên giả Ly quốc binh lính. Tử vong vượt qua 700 người, còn có vượt qua 600 người thương binh, nằm trên đất không ngừng kêu rên. Còn lại một ít binh lính chạy từ phía, căn bản liền đánh trả ý tưởng cũng không có. Một màn này trực tiếp sẽ để cho giao mắt trợn tròn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, những thứ này Bạch Tướng quốc binh lính tại sao phải đối với mình người khai hỏa? Hắn rốt cuộc làm cái gì để cho Bạch Tướng quốc bất mãn chuyện, để cho Gem đối đãi mình như vậy? Giao hoàn toàn nổi giận. Hắn mang theo người ở chỗ này đánh sống đánh chết, vậy mà gặp gỡ đồng minh chọc sau lưng, loại chuyện như vậy ai có thể chịu? Hắn quả quyết hạ đạt ra lệnh rút lui. Tất cả mọi người cũng rút lui trở lại cho ta, không đánh. Chúng ta đi tìm Bạch Tướng quốc người tính sổ. Khu biệt thự bên trong còn có hơn 1.000 binh lính đang cực khổ tác chiến, nhận được mệnh lệnh sau, lập tức toàn bộ rút lui. Cộng thêm bị Bạch Tướng quốc binh lính đánh lén sống sót, tổng cộng có hơn 2000 người trở lại giao bên người. Lúc này, đánh lén bọn họ Bạch Tướng quốc binh lính đã không thấy bóng dáng, không biết chạy đi đâu. Giao cũng không đuổi theo kích những binh lính này, trực tiếp hạ lệnh giết trở về, đi tìm Gem tính sổ. Một trận biệt thự đột kích chiến tiến hành sắp xỉ sau một tiếng, rốt cục thì kết thúc. Giao mang theo tàn binh bại tướng, chật vật chạy ra ngoài, hơn nữa phẫn nộ đối ngoại tuyên bố, Bạch Tướng quốc người phản bội đồng minh, hắn muốn hỏi một chút nghị trưởng Gem, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không phải là không có chứng cứ, rất nhiều người ở phía xa quay chụp, Bạch Tướng quốc đột nhiên công kích Minh quân hành vi, đã bị quay chụp xuống dưới. Chuyện này trực tiếp đưa đến giả Ly quốc đã áp sát khu biệt thự chỗ sâu chiến đấu đầu voi đuôi chuột kết thúc, Diệp Phàm bên này an toàn. Mà lúc này đây, nhiều nước bộ đội cũng đã tụ họp xong. Vượt qua 30000 người đại bộ đội, mang theo vượt qua 500 chiếc tạ, hơn ngàn chiếc xe bọc thép, cùng với hơn ngàn ổ pháo, đã từ nghị hội nơi đó lên đường. Ngoài ra nhiều nước bộ đội hải quân cũng tụ họp xong, tổng cộng 70 chiếc các loại hình hào hạm thuyền, bắt đầu dọc theo sông lớn, bọc đánh hai bên, hướng khu biệt thự bờ biển bãi cắt tiến lên. Dựa theo thời gian tính toán, lục quân đến tốc độ nếu so với hải quân nhanh một chút. Nghị trưởng Gem mang theo rất nhiều nghị viên, tự mình mang theo lục quân tiến lên, bất quá hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở trên đường gặp phải giao mang theo tàn binh. Nhiều nước bộ đội đi tới một nửa thời điểm, cùng giao tàn binh đụng đầu. Lúc này, Gem đã biết giao chiến bại, bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng, vốn là giả Ly quốc binh lính sức chiến đấu liền tương đối yếu đuối, hắn cũng không có trông cậy vào giao thật có thể xử lý Diệp Phàm. Nhưng là chiến bại, vậy sẽ phải có chiến bại giác ngộ, đám người kia khí thế hung hăng chính là cái gì quỷ. Không kịp chờ Gem hỏi thăm, giao đã trước tiên đi tới trước mặt của hắn, bắt lại Gem cổ áo. Gem, ta giao điểm nào có lỗi với ngươi? Ngươi không ngờ phái người chọc sau lưng ta. Hai ta ngàn người tinh nhuệ mới vừa muốn đầu nhập chiến đấu, liền bị người của ngươi từ phía sau lưng thả thương, hôm nay ngươi không cho ta cái giải thích, ta liền liều mạng với ngươi. Một phen cuồng phun Gem đầy nước bọt, để cho hắn trực tiếp liền sợ ngây người. Sau khi kinh ngạc, Gem liền đẩy ra dao, ngươi điên rồi. Ta lúc nào phái người? Còn không thừa nhận phải không? Sát sự thật đặt ở nơi này, ta không sợ ngươi chống chế. Nói, dao lấy ra video chứng cứ, trước không cho Gem, mà là không ngừng cấp chung quanh nghị viên truyền nhìn. Hơn mấy chục cái nghị viên, nhìn một hồi, mới tới Gem trong tay. Gem xem người khác tràn đầy nghi vấn cùng ánh mắt cảnh giác, trong lòng đã có dự cảm xấu. Hắn đoạt lấy điện thoại di động, nhìn một hồi, đã cảm thấy lửa giận muốn không khống chế nổi. Hắn nắm lấy phó quan, vì sao? Tại sao phải có như vậy một đám Bạch Tướng quốc người dám loại chuyện như vậy? Những người này vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Bọn họ là chúng ta bên trong bộ đội người sao? Ngươi cái này phó quan bình thường đều ở đây làm gì? Cái tình huống này tại sao không có nắm giữ? Phó quan đều bị phun ngơ ngác, lần nữa giải thích, bản thân cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người này, hắn sau khi trở về nhất định cẩn thận tuần tra, nhìn một chút những người này thuộc về nơi nào. Dêm cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là hắn biết bây giờ không thể trì hoãn, hắn chỉ có thể nói cho Giao, đám người kia không phải là mình phải đi, về phần chuyện gì xảy ra, hắn bây giờ cũng không cách nào trả lời. Giao cũng có chút chột dạ, dù sao hắn không dám thật cùng Dêm trở mặt, cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận cái điều kiện này. Bất quá những người khác nhìn Dêm ánh mắt đều có chút quái, dù sao hơn 200 bạch tướng quốc người vũ trang bộ đội, nhìn thế nào cũng cùng Dêm thoát không ra liên quan. Cũng may cuối cùng bộ đội vẫn phải là lấy tiếp tục đi tới, bọn họ nhất định phải động tác nhanh một chút nhi. Biết được quan nước doanh đánh úp sau khi thành công, Diệp Phàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đại đội cảnh vệ cộng thêm hải quân lục chiến đội một tiểu đoàn, cũng không phải không thể hoàn toàn ngăn trở ra ly quốc bộ đội, nhưng là đối phương cường công vậy, tổn thất cực lớn là không thể tránh khỏi. Cho dù là bây giờ, phía bên mình cũng có mười mấy cái chết trận, vượt qua 50 người bị thương. Cũng may Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị, Dôn Loan Đức Doanh có một nửa người đi tới vạn quốc đảo, một mực cần nút, nhiều nước bản tra căn bản không có tra bọn họ, bởi vì bọn họ là bạch tướng quốc người, không có ai sẽ hoài nghi bọn họ. Thời khắc mấu chốt xuất động, gần như nhất cử tiêu diệt giả ly quốc tinh nhuệ bộ đội, trực tiếp đưa đến giả ly quốc bại lui. Cứ như vậy, hắn đại bộ đội liền có thể thuận lợi đổ bộ. Thiên Giang bờ bắc, thuyền cầu bộ đội rốt cuộc đem cầu phao hoàn thành khép lại. Theo cuối cùng hai chiếc thuyền cầu xe đối tiếp thành công, một cái dài đến một cây số cầu phao để ngang trên mặt sông. Mà bờ sông bên cạnh, Thự Quang quân pháo binh bộ đội đã không kịp chờ đợi. Rất nhiều xe dịp nhà binh xe, lôi kéo Thự Quang quân pháo binh bộ đội, dẫn dắt thức pháo cùng pháo phản lực là pháo binh chủ lực, bọn họ phải nhanh chóng tiến vào khu biệt thự, bố trí trận địa pháo binh. Cầu phao khép lại, xe dịp nhanh chóng đột tiến. Một chiếc xe tiếp theo một chiếc xe, bằng nhanh nhất tốc độ tiến về phía trước phát. Pháo binh bộ đội phía sau, đi theo mấy chiếc y liệu xe. Bởi vì có chiến sĩ bị thương, nhất định phải có y liệu binh lính đi qua trị liệu. Lính quân y phía sau, đi theo bộ đội tăng thiết giáp. Bộ đội tăng thiết giáp quan chỉ huy Lưu Thừa Quân, chờ pháo binh bên trên cầu sòng, lập tức liền lái hắn tạ xung ngựa lên trước sông tới. Theo sát phía sau, là Thự Quang quân 300 chiếc 99 thức chủ chiến tạ. Những thứ này sắt thép cự thú, bọn họ không có tham dự vào đối hải sơn vệ trong chiến tranh đi, nhưng là sau tiêu diệt zombie trong quá trình, bọn họ ngày đêm chiến đấu không ngừng, bây giờ tất cả đều thăng cấp đến 3 sao tạ. Những thứ này tạ áp dụng màu xanh lá mạ sơn phủ, nặng nghề thiết giáp bánh xích, ở thuyền trên cầu trải qua thời điểm, cầu phao đều ở đây không ngừng rung động. Ở chủ chiến tạ sau lưng, tuy tùng chính là 100 chiếc nhiều chức năng bộ binh xe. Những bộ binh này xe đều có nhanh chóng sửa chữa hồng cảnh hắc khoa kỹ, có thể để cho bị thương tạ nhanh chóng phục hồi như cũ. Cái này chỉ sắt thép quân đoàn, tuyệt đối là kinh khủng nhất tạ đoàn. Thiết giáp doanh phía sau, tuy tùng Thự Quang quân giã chiến một đoàn. Từng chiếc một xe chuyển vận đứng xếp hàng, mang theo vô số chiến sĩ cũng chờ đợi leo lên cầu phao. Mà lúc này đây, Thự Quang quân pháo binh bộ đội đã tiến vào khu biệt thự. Không cần Diệp Phàm chỉ huy cái gì, pháo binh đã phân tán ra, nhanh chóng bố trí trận địa pháo binh. Phía sau y liệu xe cũng đến, bắt đầu nhanh chóng cứu trị người bị thương. Lúc này, từ trời cao nhìn xuống, có thể thấy được hai bên đối tiến hình ảnh. Nhiều nước bộ đội đại bộ đội, tối om om một mảng lớn, từ hòn đảo trung bộ lan tràn tới, khoảng cách khu biệt thự chỉ có mấy cây số khoảng cách. Nhiều nước bộ đội pháo binh cũng đã an bài, tạ đang nhanh chóng tiến lên. Thự Quang quân từ cầu phao bên trên nhanh chóng đột tiến, đã có tạ bắt đầu đổ bộ. Mà nhiều nước bộ đội hải quân, đến gần mặt sông một con kia, đã có hơn 30 con thuyền, lại rẽ cái ngoặt sẽ phải thấy được để ngang trên mặt sông cầu phao. Vừa lúc đó, Diệp Phàm nghe được hệ thống nhắc nhở. Thứ nhất chiếc chiến liệt hạm đã xây dựng hoàn thành, mời trưởng quan lựa chọn nơi sinh điểm. Diệp Phàm một chỉ mặt sông bên kia, liền sinh ra ở sông lớn bên trên, cản lại kẻ địch bên này cái này chỉ hạm đội. Ra đời hoàn thành, thứ nhất chiếc chiến liệt hạm đã xuất hiện, đây là Thự Quang quân thứ nhất chiếc cự hạm, xin hỏi trưởng quan có hay không cấp cho chiến liệt hạm mệnh danh. Cảm tạ bạn đọc, đỉnh, 5,000 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng, đa tạ ưu ái. Chương 23, mặt thế thứ nhất trận hải chiến chương 23, mặt thế thứ nhất trận hải chiến nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Phàm ý thức được, quân hạm không giống như là tạ máy bay đại pháo, mỗi một chiếc cũng phải có tên của mình. Nếu như là một ít cỡ nhỏ, có thể dùng số hiệu để thay thế, nhưng là cỡ lớn quân hạm đều có đơn độc tên. Đây là thần long cấp thủ hạm, liền kêu thần long hào đi. Một hồi còn có thứ nhì chiếc, có hay không cùng nhau mệnh danh. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vậy thì cũng lấy rồng làm tên, thứ nhì chiếc gọi là Thanh Long Hào. Diệp Phàm bên này mệnh danh xong, thần long hạm nơi đó chính là xuất hiện thần long hào phun vẽ nét chữ. Quân hạm phía trên, toàn bộ hải quân binh lính đã lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Một chiếc chiến liệt hạm, phía trên tự mang 1,500 tên lính, các loại vũ khí đạn dược đều là trở đầy trạng thái, thậm chí còn có 4 chiếc mặt nước trực thăng cũng trang bị được rồi. Bất quá vào lúc này chiến đấu, tạm thời là không dùng được trực thăng, đây là một trận thuần túy hải chiến. Đang ở sông lớn khúc bên kia, đã có nhiều đến 35 chiếc các loại quân hạm lái tới. Những thứ này quân hạm là thứ nhất nhóm, bọn họ ở vào vạn quốc đảo bờ bắc, tập hợp tương đối nhanh. Ngoài ra một đám hạm đội sẽ phải chậm rất nhiều, bọn họ cũng ở vào bờ tây cùng tây nam, gần từ bờ phía nam vòng qua tới, lại đi một đoạn duyên hải con đường, tới ít nhất phải 1 giờ rưỡi. Hơn nữa đám kia hạm đội cho là cuộc chiến đấu này có thể căn bản không cần dùng đến bọn họ, chờ bọn họ tới phải là quét dọn chiến trường đến rồi, cho nên cũng không có đội vã tới. Cho nên trận này hải chiến chính là một chiếc Thự Quang quân chiến liệt hạm đơn đấu 35 chiếc nhiều nước bộ đội quân hạm. Bầu trời không biết lúc nào tuôn đi qua mảng lớn mây đen. Dễ mới vừa cùng Giao nói xong, đi xe tiến về khu biệt thự, thấy được hạt mưa lớn chừng hạt đậu quất vào trên cửa sổ xe, điều này làm cho hắn cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá thoáng qua giữa, hắn liền bật cười. Cùng hắn ngồi chung một chiếc xe từ Kinh Quốc nghị viên hỏi, nghị trưởng đại nhân cười cái gì? James hỏi ngược lại, chúng ta khi xuất phát, lo lắng nhất chính là cái gì? Thử Kinh Quốc nghị viên suy nghĩ một chút, thử quan quân không quân. Không sai, thử quan quân không quân là chúng ta mầm họa, mặc dù căn cứ chúng ta điều tra, chung quanh không nhìn thấy bọn họ không quân, nhưng là nếu như bọn họ thời khắc mấu chốt gia nhập chiến đấu, hải quân hạm đội bên kia là gặp nguy hiểm. Từ Kinh Quốc nghị viên gật đầu, là chúng ta vạn quốc đảo trên đất bằng có tên lửa phòng không cùng pháo phòng không, hơn nữa diện tích rất lớn, không quá sợ hãi thử quan quân không quân uy hiếp, nhưng là hải quân ở trên mặt sông, không hề ở hỏa lực phòng không bảo vệ bên trong phạm vi, phải không quá an toàn. James cười nói, không sai, bây giờ không sao, trận mưa lớn này hạ lớn như vậy, thử quan quân không quân mong muốn xuất động cũng không được, đây là trời muốn diệt diệm phạm a. Từ Kinh Quốc nghị viên nói, vậy lần này chậu rửa chân gà người muốn làm náo động, dù sao bọn họ bên kia có chúng ta toàn đảo duy nhất một chiếc chân chính chiến liệt hạm, cái này chiếc quân hạm cũng đủ để đem khu biệt thự đánh thành đất bằng phẳng. James hít sâu một hơi, không sai, bọn họ quốc gia thật rất lợi hại, vậy mà cướp ở chúng ta Bạch Ưng quốc trước đưa tới chiến liệt hạm, ta nghĩ cuộc chiến đấu này không có cái gì huyền niệm, động tác của chúng ta không cần nhanh như vậy, sẽ để cho bọn họ biểu diễn một chút đi. Nói xong, hắn phân phó nhân viên truyền tin, thông chi một chút đi, toàn quân chậm lại, thứ nhất chiến sẽ để cho cấp hải quân bộ đội đi. Ùng ùng. Trong bầu trời kim xà của vũ, hạt mưa lớn chừng hạt đậu dập trời ngập đất rơi xuống, cái này bờ biển mưa to tới chính là nhanh. Vốn là buổi chiều khí trời coi như sáng ngời, nhưng là trận này mưa to thứ nhất, bầu trời mây đen giăng đầy, mưa to như chút, tầm nhìn kịch liệt hạ xuống. Nhiều nước bộ đội hải quân đang đón gió mưa, chạy ở thiên giang trên. Cái này 35 chiếc quân hạm bên trong, cũng không có tới từ Bạch Tướng quốc quân hạm, trong đó dẫn đội xoáy hạm là đến từ chậu rửa chân gà một chiếc chiến liệt hạm. Chiếc thuyền này tên là Yamato, là chậu rửa chân gà tuyệt đối chiến hạm chủ lực, lấy cái tên này là vì kỷ niệm bọn họ trước kia chết trận một chiếc chiến hạm. Kia một chiếc chiến hạm chết trận vô cùng phấn uất, bọn họ cái khác chiến hạm chủ lực cũng đánh hết, Yamato mới ra sân, kết quả bị đối thủ quần đấu chìm mất, có hùng mạnh hỏa lực, lại không có đánh ra quang vinh chiến tích. Lần này bọn họ lần nữa mệnh danh mới chiến liệt hạm, là có dã tâm rất lớn. Cái này chiếc chiến liệt hạm cũng không phải là ở Vạn Quốc đảo chế tạo, mà là đến từ bọn họ bổn thổ. Bọn họ bổn thổ khoảng cách Vạn Quốc đảo cũng không xa, bất quá cũng không có Sơn Tham quốc gần. Thế nhưng là Sơn Tham quốc bổn thổ cũng không có làm ra chiến liệt hạm, bọn họ lại làm ra đến rồi. Đây là một chiếc chân chính chiến liệt hạm, là át chủ bài của bọn họ chủ lực, ra sân thời gian không cao hơn một tháng, bổn thổ bên kia liền đem nó đưa tới Vạn Quốc đảo. Bọn họ hy vọng cái này tàu chiến hạm có thể ở bên này đánh ra phong thái, hơn nữa mượn chiếc chiến hạm này lực lượng tăng lên ở Vạn Quốc đảo địa vị, tái hiện chậu rửa chân gà đế quốc vinh quang. Mặt thế là hai nạn bắt đầu, cũng là có chút người dã tâm khởi nguồn. Dã mạ tô hạm trưởng gọi là gì rồi sải tô, mặt thế trước chính là một kẻ hải quân. Hắn đối với bản quốc có thể chế tạo ra chân chính chiến liệt hạm là rất kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, Vạn Quốc đảo những quốc gia khác, trừ ngoài Bạch Tướng quốc, vẫn chưa có người nào có thể xây dựng chân chính chiến liệt hạm. Liền xem như Bạch Tướng quốc có, thế nhưng là bọn họ khoảng cách quá xa, chiến liệt hạm cũng không có khả năng vận đến Vạn Quốc đảo, cho nên bọn họ chiến liệt hạm ở Vạn Quốc đảo là duy nhất. Trong này phải có chút gì hắn không biết chuyện, bất quá không hề làm trở ngại hắn cảm giác tự hào. Lần này hắn tại trên Dạ Mạ Tổ, bên người còn có bản quốc 4 chiếc quân hạm, cộng thêm 30 chiếc cái khác các nhà không chính hiệu hạm thuyền, tạo thành cái này chiếc hạm đội. Nhiệm vụ của bọn họ là đi vòng đến Diệp Phàm khu biệt thự phía sau, từ nơi đó khai hỏa, hoàn toàn đem khu biệt thự nổ thành một phiến đất hoang vu. Đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu, bởi vì Diệp Phàm bộ đội coi như lộ bộ, khẳng định cũng không có hải quân, thuyền của bọn họ không có đối thủ. Vốn đang lo lắng tự quan quân không quân không có rời đi, trở lại đánh lén hạm đội của bọn họ, nhưng là trận này mưa to thay đổi hết thảy. Loại khí trời này hạ, đối phương không quân không cách nào xuất động, vậy thì nên bọn họ biểu diễn thời điểm. Ngày hôm qua bọn họ nghị viên chết bởi một trận tòa nhà sụp đổ, đó là thử quan quân làm, hắn hôm nay mong muốn tự mình ra tay, vì bọn họ nghị viên báo thủ, sau đó hắn liền hẳn là kế tiếp nghị viên. Mịt mờ trên mặt sông tối om om một mảnh, trận mưa này quá lớn. Zizo Seto đứng ở bên trong phòng chỉ huy, mắt nhìn phía trước. Quẹo qua cái này cong, sẽ phải đến khu biệt thự. Trên thuyền thủy thủ đoàn chuyện trò vui vẻ, rất là nhẹ nhõm. Cho đến phía trước mơ hồ xuất hiện một vật đen. Sạch tướng quân, phía trước mặt sông có không rõ vật. Sạch đến gần bị mưa to rội rửa cửa sổ thủy tinh, thấy được trên mặt sông một vật đen. Có thể nước mưa quá lớn, cần gạt khí qua lại quét qua đều không cách nào để cho hắn thấy rõ, chẳng qua là mơ hồ thấy được một vật đen, cụ thể nhìn không rõ. Khúc quanh, đi qua liền thấy rõ ràng. Chiến liệt hạm ùng ùng và cua, đây là một cái góc là cong, quẹo qua trước khi đi, là không thấy được bên nào tình huống cụ thể. Không nghĩ tới mới vừa quẹo qua, để cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Một cái cực lớn chiến liệt hạm trực tiếp để ngang trên mặt sông, tựa hồ đã đợi chờ bọn họ thời gian rất lâu. Thế nhưng là trước màn ảnh radar bên trên, rõ ràng không có biểu hiện nơi này có thuyền. Cụ thể là vì sao đã không thể nào khảo chứng, chiếc thuyền này xuất hiện ở nơi này, rõ ràng không phải cái gì tốt lộ số. Sạch do dự mấy giây, hắn lo lắng đây là quân bạn thuyền, bởi vì căn cứ tình báo hiểu, Diệp Phàm thử quan quân cũng không có hải quân, cho nên như thế lớn một chiếc chiến liệt hạm, không phải là bọn họ. Chính là cái này mấy giây trì hoãn, để cho hắn bỏ lỡ tiên cơ. Đối diện chiến liệt hạm trực tiếp nổ súng. Đó là một chiếc chân chính cự hạm, phía trên vậy mà cài đặt 9 tòa 3 liên trang pháo hạm. Mà lúc này bọn họ khoảng cách của hai bên lại vẫn chưa đủ 500 mét. Gần như chính là muốn va vào nhau tiếp đấu, khoảng cách như vậy, nã pháo là không cách nào tránh né. Rầm rầm rầm. Sấm chớp rền vang trong, từng tiếng pháo hạm vang lên ầm ầm. Dã mạ tổ chiến liệt hạm thứ nhất thời gian liền bị trọng thương. Liên tục 6 cái pháo đạn mệnh bên trong, để cho Dạ Mạ Tổ trực tiếp giấy lên lửa lớn rừng rực. Kẻ địch, đây là thử quang quân thuyền. Dạ Mạ Tổ các dũng sĩ, đừng hốt hoảng, ngày hôm qua thử quang quân dùng đê hèn âm mưu thủ đoạn ám sát chúng ta nghị viên, hôm nay chính là chúng ta lúc báo thủ, na pháo, đánh trả. Thông báo toàn bộ quân hạm nắm chặt tới, cấp ta tập kích, xử lý chiếc thuyền này. Giết cái chít chít. Dị Dỗ Sát Tổ cổ họng một cái liền kêu phá âm, giờ phút này dưới chân hắn quân hạm đang kịch liệt rung động, thủy thủ đoàn ngã trái ngã phải. Cũng may Dạ Mạ Tổ xác thực một chiếc tỉ mỉ chế tạo qua cự hạm, trong nháy mắt chịu 6 pháo, cũng không phải không có lực phản kích. Thủy thủ đoàn của hắn nhóm quái khiếu chuyển động tác pháo, hướng về phía đối diện quân hạm đánh trả. Rầm rầm rầm. Liên tục phản kích trong, cũng có 3 cái pháo đạn mệnh trung đối phương. Đối diện quân hạm cũng dâng lên khói đen, có một chỗ nhưng lên lửa. Zero Seto chỉ nắm một chỗ kim loại tay vịn, bảo đảm bản thân sẽ không bị thân thuyền đung đưa ngã xuống, hắn nhất định phải nhìn đối phương chỉ mất, lần này hắn nhất định phải thắng. Hắn có rất mạnh lòng tin, mặc dù đối diện chiến liệt hạm nhìn một cái cũng rất mạnh, thế nhưng là bên mình thế nhưng là có hơn 30 chiếc quân hạm. Chỉ cần mình bên này đánh nổi, phía sau quân hạm tập kích, rất dễ dàng liền đem chiếc quân hạm này bắn chìm. Vâng, lại là một chiếc kịch liệt chấn động, thuộc hạ thật nhanh chạy tới báo cáo. Tướng quân các hạ, chúng ta bị ngư lôi đánh trúng, khoang thuyền đã nước vào, tu sửa gấp, vô luận như thế nào đều muốn đánh được, loại này mặt đối mặt bắn, chúng ta tuyệt đối không thể sợ hãi, hỏa lực tiếp viện lập tức tới ngay. Dạ Mạ Tổ binh lính gắng sức bắt đầu tu sửa gấp, đồng thời bắt đầu thứ nhì vòng đánh trả. Có thể toàn bộ hải chiến trong lịch sử cũng không có tình huống như vậy phát sinh. Hai chiếc chiều dài hơn 200 mét cự hạm ở cách xa nhau 500 mét trong phạm vi khoảng cách gần đối hoành. Hai bên không có tránh né, cũng không cách nào tránh né, liền xem ai pháo mạnh hơn, ai thiết giáp phòng vệ mạnh hơn. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, thự quan quân chiến liệt hạm chiếm cứ thượng phong. Bọn họ hỏa lực vốn là nếu so với Dạ Mạ Tổ mạnh hơn một ít, hơn nữa chiếm cứ tiên cơ, bây giờ đối hoành có thể nhất nhìn ra vấn đề, nếu như không có cái khác quấy nhiễu, bọn họ sẽ lấy được thắng lợi. Thế nhưng là Dạ Mạ Tổ dám đối hoành, cũng là có dựa vào, rất nhanh nhận được tin tức cái khác quân hạm chạy tới. Một chiếc tuần dương hạm, hai chiếc tàu hộ tống, năm chiếc tàu ngầm nhanh chóng xuất hiện ở Dạ Mạ Tổ bên người. Thấy được Dạ Mạ Tổ đã khói đặc cuộn cuộn, những thứ này quân hạm không chút do dự đã gia nhập chiến trường. Mặc dù bọn họ pháo đường kính không lớn, nhưng là vẫn vậy có thể mang đến sát thương, những thứ này quân hạm để ngang trên mặt sông, hướng về phía thự quan quân chiến hạm bắt đầu tập kích. Chương 24, vô địch thần long hạo. Chương 24, vô địch thần long hạo. Thự quan quân quân hạm phía trên, hạm trưởng Tưởng Hâm nhìn thẳng đối diện chiến lược hạm. Dạ Mạ Tổ, đây là một chiếc rất mạnh chiến lược hạm. Tưởng Hâm giống như thần long hạm là vừa vặn nhập ngũ, hắn cũng không có ý thức đến, mới vừa nhập ngũ liền gặp phải cường địch. Dạ Mạ Tổ mặc dù không bằng thần long hạm, nhưng là đã có thể so sánh với thế kỷ trước chiến liệt hạm trung bình trình độ. Nếu như một chọi một, Tưởng Hâm có niềm tin tuyệt đối thủ thắng, nhưng là bây giờ lại xuất hiện nhiều hơn địch quân. Lái chính hy vọng có thể phân tán hỏa lực, đả kích những chiến hạm khác, nhưng là bị Tưởng Hâm bắt bỏ. Đừng phân tán hỏa lực, cũng không cần để ý tới những chiến hạm khác công kích, ta có thể trước tiên đánh dụng Dạ Mạ Tổ. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là, không nên quên, chúng ta là hồng cảnh hạm đội, chúng ta hắc khoa kỹ là bất luận cái gì hạm đội đều không cách nào so sánh, đừng bùn xỉn pháo đạn, đừng bùn xỉn ngư lôi, chỉ để lại một phần nhỏ dự phòng đạn dược, cái khác hỏa lực, cung cấp ta dùng lực chào hỏi. Hiểu. Các pháo binh mở đủ hỏa lực, pháo hạm hướng về phía xa xa Dạ Mạ Tổ mãnh liệt khai hỏa. Trên mặt nước, từng chiếc ngư lôi liên tiếp chợt đi qua. Rầm rầm rầm. Pháo hạm phun ra chí mạng hỏa tuyến, một đạo đạo hỏa diễm lưu quang xẹt qua mấy trăm mét không gian, tại trên Dạ Mạ Tổ tận tình nổ tung. Khoảng cách gần như thế, đánh trúng sát suất là phi thường cao. Liên tục nổ tung, đánh Dạ Mạ Tổ ngọn lửa bay lên không. Thân hạm vỡ tan, đại cổ nước sông từ thân thuyền phá động tràn vào, thân hạm đều đã bắt đầu nghiêng về. Ba cả, đáng chết thử quan quân quân hạm, bọn họ không muốn sống, cũng phải lôi kéo ta Dạ Mạ Tổ cùng chết sao? Các ngươi không nên quên chúng ta tinh thần võ sĩ đạo, chúng ta tùy thời đều có lấy thân tuấn quốc giác ngộ. Sai khan cả giọng kêu, hắn đơn giản không thể tin được, đám này thử quan quân làm sao dám? Bọn họ chỉ có một chiếc thuyền, liền xem như có thể đem bản thân mang đi, bọn họ bị ban chìm, cũng không bảo vệ được khu biệt thự a, nhưng là bây giờ nói gì đều vô dụng, đối phương thì giống như chó điên, liền nhìn mình chằm chằm Dạ Mạ Tổ đánh. Dạ Mạ Tổ liên tục bị thương nặng, đã không có sức đánh trả. Mà cái khác mấy chiếc quân hạm phản kích, hiển nhiên không có quá lớn lực độ, mặc dù cũng có thể tạo thành tổn thương, nhưng là kia tổn thương thì giống như cạo gió vậy, không thể nào nhanh chóng đánh chìm kia chiến liệt hạm. Vâng, một cái pháo đạn trực tiếp đánh vào phòng chỉ huy phụ cận. Kịch liệt nổ tung sóng xung kích, để cho phòng chỉ huy thủy tinh tất cả đều nát. Hai quả mảnh kiếm bể, trực tiếp phá vỡ sạch mặt cùng cổ, nhất thời máu chảy như chút. Tướng quân các hạ, mau cùng theo chúng ta bên trên thuyền cao su, thuyền này muốn không chịu nổi. Sát liên đẩy ra đến gần bệ bình, rút ra bên hông quân đao. Không, đây đã hướng về phía thử quan quân quân hạm cấp ta đụng tới. Cấp đồng bạn tranh thủ thời gian, thề sống chết bảo vệ đế quốc chúng ta vinh diệu. Hắn là một cái cuồng nhiệt gia hỏa, đến loại thời điểm này, biết mình quân hạm vô lực hồi thiên, lại vẫn nghĩ lôi kéo thử quan quân chiến liệt hạm chết chung. Thủ hạ của hắn cũng có một đám cuồng nhiệt binh lính, dưới tình huống này, lại vẫn thật khu động chiến hạm, cố gắng tiến hành đánh cược lần cuối. Rầm rầm rầm, liên tục ba cái ngư lôi mệnh bên trong, để cho quân hạm sinh ra đáng sợ tự nổ. Thân hạm trung gian bộ phận hư hại đã không cách nào chữa trị, nước sông vô tình tràn vào, quân hạm bắt đầu mức độ lớn nghiêng về. Mặc vào chậu rửa chân gà binh lính không ngừng quay thiếu, thân thể của bọn họ bắt đầu hướng trong nước sông tuột xuống. Bọn họ cố gắng bắt lại lan can, nhưng là đã vô dụng. Quân hạm đã từ trung gian gãy lìa ra, thì giống như ban đầu chỉ mất Thái Thản Nhi khắc số vậy, hết thảy đều không cách nào vãn hồi. Dạ Mạ Tổ, cái tên này tựa hồ lâm vào số mạng tuần hoàn. Trước kia Dạ Mạ Tổ lần đầu tiên xuất chiến liền bị đánh chìm, lần này cũng không ngoại lệ, rõ ràng là hùng mạnh nhất thế giới hải quân chiến hạm, vậy mà liền như vậy bị bắn chìm. Cô lỗ cô lỗ. Đại lượng nước sông tiến vào phòng chỉ huy, sẽ cố gắng từ mặt nước lộ ra một cái đầu. Hắn liều mạng với nước, liền vì xem địch nhân và hắn đồng dạng, cũng bị đồng bạn của mình tập kích xử lý. Thự quan quân Thần Long hạm bên trên, Tưởng Hâm tình huống cũng rất không ổn. Thần Long hạm như vậy chỉ trong chốc lát, cũng chịu không ít pháo đạn. Bất quá đối phương quân hạm trọng tài nhỏ, pháo hạm uy lực cũng không phải rất lớn, Thần Long hạm mới không có giống như Dạ Mạ Tổ vậy không kiên trì nổi. Mắt thấy Dạ Mạ Tổ chỉ mất, Tưởng Hâm lập tức để cho người điều chuyển năng pháo. Mục tiêu, ngay phía trước tàu tuần dương, cấp ta đem toàn bộ pháo đạn cũng đánh tới. Vào lúc này, 9 tòa 3 liên trang pháo hạm đã có 5 tòa bị địch nhân kích hủy. Toàn bộ pháo đạn đều bị hải quân binh lính tập trung đến còn thừa lại 4 tòa pháo hạm bên trên, ngư lôi cũng chỉ có 2 quả. Nhưng là các binh lính không có chút nào lười biếng thi hành mệnh lệnh, Thần Long hào lần nữa khai hỏa. Cái này chiếc tàu tuần dương cũng là chậu rửa chân gà, mặc dù là cải trang quân hạm, nhưng đây đã là bọn họ quốc gia thứ nhì hùng mạnh quân hạm. Mắt thấy thử quan quân chiến liệt hạm, vậy mà chống đỡ phía bên mình cả mấy chiếc quân hạm đánh mạnh, còn cứng rắn đánh chìm ra Mạ Tổ, cái này tàu tuần dương quan binh cũng gấp đến đỏ mắt. Bọn họ vừa lái pháo, một bên đến gần, cố gắng hấp dẫn thử quan quân chiến liệt hạm sự chú ý bọn họ thành công, ở ra Mạ Tổ thân hạm gãy liệng, nhất định phải chìm vào trong nước sau, thử quan quân chiến liệt hạm chú ý tới bọn họ. Ầm 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 ầm. Bốn tòa 3 liên trang pháo đồng thời bắn. Pháo đạn giống như sao rơi vậy đập tới, trong đó mấy cái đạn xuyên giáp, trực tiếp liền đem thân thuyền xuyên thủng. Hai quả tính sát thương pháo đạn càng là trực tiếp ở thân hạm bên trong nổ tung. Kịch liệt nổ tung, cùng với pháo đạn quả tính, cứng rắn đem tàu tuần dương thân hạm kéo theo nghiêng về. Bọn họ chẳng qua là một chiếc tàu hàng cải trang, cũng không có hùng mạnh thiết giáp phòng vệ, đối mặt loại này khoảng cách gần pháo kích, căn bản không có bao nhiêu sức chống cự. Giết cái chít chít. Cái này tàu tuần dương hạm trưởng cũng như sẽ vậy, tay nâng quân đao, muốn cùng thử quan quân đồng quy vu tận. Ầm 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 ầm. Lại là một vòng pháo kích, cộng thêm hai quả ngư lôi trước sau mệnh trùng, tàu tuần dương rất nhanh bước chiến liệt hạm hậu trận. Hắn cho là, hắn hy sinh là có giá trị, bởi vì thử quan quân chiến hạm cũng là khói đặc của quận, thêm ra bốc cháy, hẳn là cũng không kiên trì được bao lâu. Thế nhưng là ai cũng không hề nghĩ tới, đang ở thử quan quân chiến liệt hạm đánh chìm tàu tuần dương sau, thân thuyền bên trên khói đặc vậy mà như kỳ tích biến mất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vô luận là sạch hay là tàu tuần dương hạm trưởng, một cái cũng mắt trợn tròn. Chẳng lẽ là nước mưa quá lớn, đem lửa khói cung cấp tới tắt? Không đến nơi đi, chuyện như vậy đơn giản là chưa bao giờ nghe. Thế nhưng là bọn họ sẽ không biết càng nhiều, bởi vì ở nước sâu trong, một cái bóng đen to lớn đang đến gần. Thành công. Thần Long hạm bên trong, Thưởng Âm hưng phấn vung quyền đầu. Trải qua hắn một phen cố gắng, Thần Long hạm thành công tăng sao. Không giống với binh doanh cùng chiến xa nhà máy phi trường, hải quân đủ tàu quân hạm mới vừa ra sân là không có tinh. Thần Long hạm chiếc này chiến lược hạm, xuất xưởng sau là không tinh trạng thái. Tưởng Âm thấy được nhóm lớn quân hạm xuất hiện, hắn lập tức lập ra chiến thuật. Cùng nhiều như vậy quân hạm ác đấu là không được, hắn biện pháp duy nhất liền là mau chóng đánh chìm đối phương hùng mạnh nhất chiến hạm. Sau đó lại đánh chìm một chiếc có chút giá trị, Thần Long hạm nên liền có thể tăng sao. Đây chính là hồng cảnh bộ đội hắc khoa kỹ, tăng sao sau, đồ chứa trạng thái khôi phục, toàn bộ đạn dược toàn mãn. Cho nên hắn liều lĩnh khai hỏa, trong thời gian ngắn chút xuống đại lượng đạn dược, hoàn toàn đem Dạ Mạ Tổ đưa vào sông lớn. Đánh chìm một chiếc Dạ Mạ Tổ, còn chưa đủ để cho Thần Long hạm tăng sao, vì vậy cuối cùng hỏa lực toàn bộ tập trung đến tàu tuần dương bên trên. Lần nữa đánh chìm tàu tuần dương, đã nổ hết đà Thần Long hạm, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Thân hạm phá động tự động chữa trị, hư hại pháo hạm tự động chữa trị. Chứ binh lính chết trận không thể khôi phục, cái khác tất cả đều khôi phục. Thậm chí thiết giáp còn biến tăng thêm, đạn dược số lượng cũng so không tinh thời điểm nhiều hơn không ít. Giờ khắc này, Thường Âm cảm giác mình quân hạm đều ở đây sáng lên. Tuy không có kia chiếc hùng mạnh nhất chiến liệt hạm, các ngươi này một ít hỏa lực, chính là ở cấp ta một sao Thần Long hạm cạo gió. Là thời điểm khiến cái này nhỏ thuyền hỏng biết một chút, thử quan quân chiến liệt hạm chân chính uy lực. Khôi phục như lúc ban đầu 9 tòa 3 liên trang pháo hạm, lần nữa bắt đầu gào lên. Một đạo đạo hỏa tuyến ở nòng pháo phun ra ngoài, sao rơi vậy xẹt qua mặt sông, ngay cả pháo hạm độ chuẩn xác cũng đề cao. Ba liên trang, 406 ly pháo hạm một cái bắn một lượng, là có rất lớn xác suất đều trúng. Loại này pháo đạn một phát chỉ riêng sức nặng liền đạt tới 1,250 kg, uy lực có thể tưởng tượng được. Một cái bắn một lượt mệnh trung, liền có thể đem một chiếc tàu ngầm bắn chìm. Hai lần mệnh trung, tàu hộ tống cũng nhất định phải chìm vào sông lớn. Mà thăng cấp sau thiết giáp, chống cự kẻ địch cỡ nhỏ pháo hạm, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Thần Long hạm bắt đầu dọc theo mặt sông tác chiến, bằng vào pháo hạm ưu tú tầm bắn uy lực cùng độ chuẩn xác, đem một chiếc tiếp theo một chiếc kẻ địch quân hạm đánh chìm. Khói đen cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Nhiều nước bộ đội quân hạm rất hy vọng cái này ngút trời mưa to có thể đưa bọn họ quân hạm bên trên lửa khói cũng cho tới tắt, nhưng là căn bản vô dụng. Loại này lửa rất khó bị tới tắt, cũng không biết thự quan quân làm sao lại may mắn như vậy. Thự quan quân pháo hạm càng đánh càng lợi hại, Tưởng Âm cắn răng, tự mình chỉ huy tác chiến. Hắn hôm nay quyết tâm sáng tạo một cái kỳ tích, đó chính là lần nữa đem Thần Long hạm thăng cấp trở thành 2 sao chiến liệt hạm. Phải biết, càng quý đơn vị tác chiến tăng sao càng khó, cái này chiến liệt hạm khởi bộ chi phí chính là 3 triệu, thăng cấp 2 sao nói dễ vậy sao? Phía sau quân hạm đều là tàu hàng cải trang, bản thân giá trị không lớn, thế nhưng là làm sao kẻ địch quân hạm nhiều a Thần Long hạm đối diện với mấy cái này cải trang tàu hàng, gần như chính là giảm chiều không gian đặc kích. Một vòng bắn một lượt dưới, phải có người dấn thân vào sông lớn. Đánh cho bị thương, kết hủy, đánh chìm. có lớn liền đánh lớn, không có lớn liền từ nhỏ. Có ngư lôi liền phóng ngư lôi không có cứ tiếp tục nã pháo. Pháo chính pháo đạn đánh không có, pháo phụ liền bắt đầu mãnh liệt bắn phá. Mưa rông gió giật trong, một sao thần long hạm đại khai sát giới. Cuồn cuộn khói đen bao phủ ở mặt sông, điều này làm cho ở phía xa hành quân dêm đám người trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Hắn đã biết hạm đội ở trên mặt sông gặp gỡ thử quan quân quân hạm, cũng biết kẻ địch chỉ có một chiếc quân hạm. Nhưng là bây giờ nhìn tình huống không đúng, bởi vì bốc khói địa phương nhiều lắm. Hải quân chiến đấu, hắn là không giúp được gì, đoạn quốc đảo cũng có một chút máy bay, thế nhưng là loại này mưa to khí trời khó có thể cất cánh. Hắn chỉ có thể hạ lệnh, để cho ngoài ra đi vòng hạm đội gia tốc, mau sớm chạy tới, vô luận như thế nào muốn trợ giúp thứ nhất chi hạm đội, lấy được trận hải chiến này thắng lợi. Chương 25, đoạt cầu hành động chương 25, đoạt cầu hành động nhiều nước bộ đội thứ nhì chi hạm đội, là từ phía nam đi vòng tới. Bởi vì bọn họ ban đầu cho là, thứ nhất chi hạm đội đủ để giải quyết vấn đề, cho nên lúc mới bắt đầu bọn họ căn bản không có chân chính lên đường, thậm chí đang ở một chỗ quân cảng đậu chờ đợi tin tức. Cho nên khi bọn họ nhận được dêm ra lệnh thời điểm, khoảng cách chiến trường bên kia còn cần suốt đi vòng nửa hòn đảo. Cho nên bọn họ nhất định không thể đuổi kịp mấu chốt nhất chiến đấu bộ phận. Thần Long Hào ở tăng sao sau này, tiếp tục cùng nhiều nước bộ đội chiến hạm chiến đấu, Tưởng Hâm tuy là nghĩ thừa dịp hôm nay thăng cấp đến 2 sao, nhưng là sau chiến đấu hiển nhiên sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Số lượng địch nhân nhiều, nhưng là kích hủy một cái, cũng sẽ không cung cấp bao nhiêu kinh nghiệm, cái này mà thế thứ nhất trận hải chiến còn phải đánh một hồi. Mà lúc này đây, lục địa bên kia chiến đấu đã sắp muốn bắt đầu. Dêm Hạ Đạt tiếp viện hải quân ra lệnh sau, liền bắt đầu an bài trận địa chiến đấu. Mong muốn hoàn toàn giải quyết Diệp Phạm, chỉ riêng nương tựa hải quân là không được, còn phải nhìn lục quân. Khu biệt thự tình huống bên kia hắn đã hiểu, Diệp Phạm bộ đội gần như chiếm lĩnh cả tòa khu biệt thự. Về phần Diệp Phạm đổ bộ địa điểm hắn đã hiểu rõ, sông lớn bên trên đầu kia hấp tuyến là một tòa tạm thời xây dựng cầu phao, Diệp Phạm bộ đội chính là thông qua tòa kia cầu phao qua sông. Cụ thể đổ bộ bộ đội số lượng không rõ, dù sao hôm nay mưa to làm trễ nải rất nhiều chuyện. Hắn rất nhiều tuyến báo là đến từ tầm xa quan sát, có thể nhìn thấy khu biệt thự trên lầu cao, có người cầm ống dòm nhìn, có người cầm quay phim thiết bị quay trụ. Chỉ có thể loáng thoáng thấy được một vài thứ, cụ thể là nhìn không biết rõ. Dêm trước kia không có đánh qua trận, nhưng là chưa ăn qua thịt heo luôn là xem qua heo chạy, căn cứ khu biệt thự tình huống bên kia, hắn rất nhanh lập ra kế hoạch tác chiến. Nhanh chóng bố trí trận địa pháo binh, để cho pháo binh đối khu biệt thự bên kia vành tạc một đợt, đem nơi đó đánh rách rách dưới dưới, thế nào cũng có thể tiêu hao Diệp Phạm bộ phận binh lực. Pháo binh khai hỏa xong, bộ đội tăng thiết giáp đẩy tới, tranh thủ đem Diệp Phạm bộ đội vây ở biệt thự bên trong, sau đó chờ hải quân tả hữu hợp vây đi qua, đem tòa kia cầu phao hủy đi, Diệp Phạm sau này bộ đội cũng liền không qua được. Cái kế hoạch này ngoài mặt nhìn qua không có bất kỳ vấn đề, bởi vì chỉ cần trận địa pháo binh xây dựng đi lên, oanh tạc khu biệt thự dễ dàng. Diệp Phạm chủ yếu binh lực cũng tập trung ở khu biệt thự bên kia, bọn họ không có năng lực công kích bản thân trận địa pháo binh. Hoặc giả bọn họ pháo binh cũng sẽ phản kích, nhưng là không nên quên, khu biệt thự bên kia chỉ có như vậy một khu vực nhỏ, đại pháo đối oanh dưới tình huống, thua thiệt tất nhiên cũng là thử quan quân. Dêm kế hoạch lấy được các nghị viên nhất trí công nhận, hơn nữa rất nhanh quyết định trận địa pháo binh vị trí. Trận địa pháo binh bọn họ quyết định bố trí ở Vạn Quốc đảo trạm xe lửa phụ cận. Vạn Quốc đảo đã là thông xe lửa, sông lớn bên trên cầu nối không đơn thuần là công lộ cầu, đồng thời cũng là cầu đường sắt. Trước kia đoàn tàu có thể trực tiếp lái đến trên đảo tới, vận chuyển vật liệu cái gì thật thuận tiện. Sau đó vì bảo đảm trên đảo an toàn, nhiều nước bộ đội đem cầu nối trung gian một tiết phá hủy, như vậy đoàn tàu liền lên không tới, lui tới chuyển vận cũng dựa vào vận tải biển cũng không vận. Trạm xe lửa có hẳn mấy cái trạm điểm, bọn họ đem trạm điểm bố trí ở sau cùng một trạm, nơi này khoảng cách khu biệt thự chỉ có 5 km khoảng cách. Vì phòng ngừa thử quan quân đánh út, bọn họ cố ý phái ra bộ đội, phong tỏa từ khu biệt thự tiến về bên này công lộ. Ở trên đường lớn chất đống chướng ngại, thậm chí chôn xếp đạn mìn, như vậy liền có thể phòng ngừa thử quan quân từ cầu phao trải qua sông sau này, nhanh chóng hướng phía tây đẩy tới. Cái kế hoạch này bọn họ thảo luận qua, không có bất kỳ vấn đề. Muốn nói duy nhất mầm họa, có thể chính là kia một đám Bạch Lương quốc phản đồ bộ đội, đám này ra hỏa tập kích giả Ly quốc bộ đội sau, cũng không biết chạy đi đâu. Bất quá kia một đám bộ đội chỉ có vũ khí nhẹ, hơn nữa bây giờ trên đảo các mấu chốt địa phương đều có bộ đội chủ đóng, lựa bọn họ cũng không bay ra khỏi cái gì bỏ sóng tới. Bên này trận địa pháo binh đang khẩn cấp xây dựng, thử quan quân bên kia pháo binh cũng vừa mới lên đảo, cũng ở đây khẩn cấp xây dựng. Đại gia đều ở đây tranh đoạt từng giây từng phút, hôm nay chiến đấu phi thường vi diệu, bây giờ ai thắng ai thua còn khó nói. Thời gian tụt lùi 30 phút. Trong Vạn Quốc đảo Bắc Bộ địa khu, nơi này đã từng chính là sông cầu chỗ, liên tiếp Vạn Quốc đảo phía bắc. Nơi này cầu đường sắt cùng công lộ cầu là một tòa cầu, là phương bắc trọng yếu nhất lối đi, ban đầu lấy chống đỡ dọn bị danh nghĩa bị phá hủy. Bây giờ nơi này cũng có nhiều nước bộ đội binh lính trú đóng, bất quá rất ít, chỉ có một sắp xếp 30 người. Bọn họ ở chỗ này nhiệm vụ, một là giám thị dọn bị cùng hải âu chờ biến dị chim, một là giám thị mặt sông, từ bọn họ cái góc độ này hướng phía đông quan sát, còn có thể thấy được trên mặt sông quần quần khói đen, hướng đông bắc là đang tiến hành hải chiến. Nay quân binh sĩ đến từ hẳn mấy cái quốc gia, nhiệm vụ của bọn họ rất nhẹ nhàng, thuộc về một cái nhẹ nhõm mò cá công tác. Bây giờ mưa to như chút, bọn họ trừ lưu lại 2 người quan sát hải chiến tình huống, lưu lại lính gác ra, người còn lại cũng trốn vào phụ cận trong phòng. Nóng hổi lầu trống lên tới, còn có so ở vào thời điểm này uống rượu càng tươi đẹp hơn chuyện sao? Lính gác đứng ở vọng gác trong, ao ước xem bên trong phòng dọn cơm đám người. Hắn cũng muốn đi, nhưng là hắn không dám, trung đội trưởng nói cho hắn biết, hôm nay trên đảo không yên ổn, Diệp Phàm mang theo thử quan quân đánh tới, mặc dù không thể nào đến bên này cầu gãy tới, nhưng là giả vờ giả vịt cũng nhất định phải có người tuần tra. Lính gác ở vọng gác hạ rụt một cái thân thể, tận lực tránh né gào thét mưa gió, trong lòng đặc biệt khó chịu. Cái này trời mưa to, trên đường liền cá nhân cũng không có, đại gia cũng sẽ không tới cái này cầu gây chụp hình bất thể, lại còn để cho hắn tuần tra, thật là quá mức. Ừm, cũng không phải không có bất kỳ ai mà, bên kia có xe đến đây. Mấy chiếc xe địa hình lái tới, đến vọng gác cửa dừng lại. Lính gác vẫn còn ở cảnh giác, liền xem một cái bạch tướng quốc binh lính xuống xe, đánh cây dù đi mưa, sau đó mở ra thứ nhất chiếc xe ngồi phía sau cửa. Một cái dường như chỉ huy bộ dáng người đi xuống, khí chàng rất đủ. Phía sau lại có bạch tướng quốc binh lính tiến lên, trực tiếp lấy ra chứng kiện. Chúng ta là quân bộ đốc sát đội, tới kiểm tra các ngươi chiến bị tình huống, vị này là Dôn đội trưởng. Lính gác vừa đúng cũng là bạch tướng quốc, hắn nhìn một cái chứng kiện, không có quá thấy rõ, nhưng là không hề làm trở ngại hắn đứng nghiêm. Báo cáo trưởng quan, chúng ta toàn sắp xếp tổng cộng 30 người, toàn viên ở cương vị, trước mắt ta tại chấp cần, đầu cầu bên kia có 2 người đang quan sát, những người còn lại ở đi ăn cơm. Tiểu tử, ngươi đến từ nơi nào? Đối diện trưởng quan rất ôn hòa hỏi hắn. Báo cáo trưởng quan, ta đến từ California. Ta biết bên kia, đó là một cái xinh đẹp địa phương, có sáng rỡ bãi biển, có mỹ vị hương tân, vẫn còn ấm ấm áp giáo đường. Ngươi tin tưởng chúa sao? Báo cáo trưởng quan, ta tin tưởng chúa. Rất tốt, như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Hiu. Kia trưởng quan những người bên cạnh giơ lên một chi hơi âm thanh súng ngắn, một thương giải quyết người lính gác này. Lính gác ngã xuống, những người còn lại nhanh chóng đẩy tới. Tay súng bắn tỉa bưng lên thương, hướng về phía xa xa đầu cầu người sẽ nổ súng. Nương theo 2 tiếng súng vang, đầu cầu quan sát lính gác cũng bị đánh gục. Mà phía sau mấy chiếc xe bên trên người, đây là nhanh chóng chiếm cứ doanh phòng trung quanh, 2 người đập bể tiếng, hướng bên trong phòng liên tục ném 4 quả lựu đạn sau, những người còn lại một cước đá văng cửa phòng, bưng súng máy lại bắt đầu bắn quét. Bên trong phòng ăn lẩu mọi người tới không kịp phản ứng, đầu tiên là bị lựu đạn nổ người ngựa xử liệm, sau đó liền bị cực kỳ tàn ác tàn sát. Nương theo mấy băng đạn đánh xong, chú đóng đầu cầu cái này sắp xếp toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. 2 cái công trình sư bộ dáng người, nhanh chóng đi tới đầu cầu. Một người trong đó mở ra ống nói điện thoại, vàng công, ta là ngoại tịch doanh núi mẫu công trình sư, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong. Đối diện truyền tới thanh âm, chúng ta cũng đã đến, 5 giây sau chúng ta đồng thời khởi động cầu nối sửa chữa chính tự, 4 người hợp tác, trong vòng 5 phút có thể chữa trị cây cầy này. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Bên này 2 cái công trình sư phối hợp cầu đối diện 2 cái công trình sư, cùng nhau bắt đầu chữa trị cầu nối. Đây là thuộc về hồng cảnh hắc khoa kỹ một loại, sửa cầu. Chơi game thời điểm, công trình sư có thể trong nháy mắt chữa trị bất kỳ cầu nối, đến trong hiện thật không có dễ dàng như vậy, công trình sư mặc dù cũng có thể chữa trị, nhưng là tốc độ không có nhanh như vậy, hơn nữa sẽ khấu trừ tương ứng tài nguyên. Thự quan quân bây giờ không thiếu tài nguyên, 4 tên công trình sư cùng làm việc, 5 phút liền có thể hoàn thành. Sở dĩ tốn nhiều tâm sức cướp lấy cây cầy này, đã sớm là thự quan quân kế hoạch một trong. Muốn tấn công vạn quốc đảo, Diệp Phàm nhất định phải sắp hiện ra có binh lực toàn bộ đầu nhập đi vào, trong đó chứa giáp đoàn tàu dừng lại ở bờ bắc, không nghi ngờ chút nào là một cái cực lớn lãng phí. Nhất là làm mây đen điều tra đến vạn quốc đảo bộ đội đem pháo binh tập trung ở trạm xe phụ cận sau, cái kế hoạch này liền lập tức bắt đầu áp dụng. Chạy trốn đoan nước doanh xuất thủ lần nữa, giải quyết quân coi giữ, cấp đoàn tàu bọc thép tiến đảo đả thông con đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà cầu nối nơi đó cũng phát sinh biến hóa kinh người. Chu cầu tự động xuất hiện, toàn bộ cốt thép xi măng kết cấu cũng tự động khôi phục. Thậm chí đường sắt cũng tự động nối tiếp, công lộ cũng khôi phục giao thông. Ầm. Một tiếng nhỏ nhẹ rung động sau này, chỗ ngồi này đã bị phá hủy 1 năm cầu nối, rốt cuộc phải lấy khôi phục. Thự quang quân thời gian nắm vừa vặn, bên này cầu nối mới vừa khôi phục, trong mưa bão, thự quang cự long số đoàn tàu bọc thép liền ùng ùng lái tới. Nếu như là dĩ vãng, đoàn tàu tiến vào vạn quốc đảo, nhất định sẽ đưa tới cực lớn chú ý, nhưng là hôm nay không giống nhau. Chiến đấu và mưa to mang đi mọi người sự chú ý, cũng che giấu rất nhiều người ánh mắt. Chính là một ít ở đường dây xe lửa phụ cận ở người, nghe được đoàn tàu trải qua thanh âm, sẽ không thể tin thò đầu nhìn một chút, sau đó mặt mở bị. Cái này đen thủi xe lửa, là từ đâu nhi tới? Nếu như là mặt thế trước kia, rất nhiều người có thể sẽ lựa chọn báo cảnh, nhưng là bây giờ không được. Người bình thường không có truyền tin thủ đoạn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xe lửa lái qua, mà không biết nên nói cho ai. Đoàn tàu bọc thép mục tiêu phi thường rõ ràng, bọn họ chính là chạy hướng đông bắc trạm xe đi. Từ nơi này vị trí đến trạm xe khoảng cách cũng không xa, chỉ có 10 mấy km. Mà lúc này đây, trạm xe bên kia, trận địa pháo binh mới vừa bố trí mở. Chương 26, pháo hạm cày địa. Chương 26, pháo hạm cày địa. Nhiều nước bộ đội trận địa pháo binh bố trí cũng không phải là rất thuận lợi. Chủ yếu là khí trời thực tại không quá thích hợp, như chút mưa to mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Các binh lính chống đỡ mưa to tác nghiệp, còn phải cấp pháo đạn che đậy, phòng ngừa bị nước mưa bị ướt. Bận rộn một hồi lâu, rốt cuộc bố trí sắp xỉ, Jem bên kia cũng yên tâm. Hắn đã mang theo bộ đội ở khoảng cách khu biệt thự 3 cây số tả hữu địa phương tụ họp, sẽ chờ pháo binh khai hỏa, đem khu biệt thự đánh nát sau, hắn bộ đội tăng thiết giáp liền bắt đầu đẩy tới. Mưa to trong trạm xe, từng hàng đại pháo đã chuẩn bị đâu vào đó. Nhiều nước bộ đội binh lính từng cái một bị lâm thành như chuột lột, vẫn vậy kiên thủ cương vị. Đại khái 5 phút sau, toàn bộ chuẩn bị đều sẽ hoàn thành, chỉ cần một vòng bắn một lượng là có thể để biệt thự khu trở thành phế tích. Rắc rắc, một đạo chớp nhoáng xé rách trường không, tiếng sấm bắt đầu ầm vang. Các binh lính nghe, có một cái cảm giác, vì sao cái này tiếng sấm chậm chạp không tán đi đâu? Mặt đất tựa hồ có nhỏ nhẹ run rẩy, đây là bộ đội tăng thiết giáp trải qua thanh âm sao? Cho đến một cái không quá quy củ binh lính, quay đầu tránh né mưa gió tựa hồ, nhìn thấy một màn kinh khủng. Một chiếc đen nhánh đoàn tàu đang nhanh như chớp xuống lại. Đó là cái gì? Không phải động xe tổ, cũng không phải tàu chậm, loại này cổ xưa đoàn tàu phát ra choang 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 thanh âm. Hắn muốn báo cho trưởng lớp của mình, thế nhưng là mưa gió quá lớn, hắn kêu hai tiếng đối phương không có nghe thấy. Còn muốn kêu thời điểm, liền đã không còn kịp rồi. Đoàn tàu bọc thép áp dụng đôi bên động cơ đốt trong, lớn nhất tốc độ xe có thể đạt tới 220 km/h. Hai cái đầu xe phân biệt trang bị 155mm tạ pháo chính tháp, trang bị 4 đài súng phóng lựu, trang bị 8 cái phản tạ đạn đạo cùng 8 cái cờ đỏ tên lửa phòng không. Trang bị 6 cửa 30mm pháo tự động cùng 8 dứt 14.5mm súng đại liên. Hơn nữa trên xe tự mang 50 tên chiến sĩ, có thể thao túng những vũ khí này. Xe tiến vào trạm xe, lập tức liền khai hỏa. Trên đầu xe pháo chính nhắm ngay một cái đang bố trí pháo trận địa, một pháo liền đánh tới. 155 ly đường kính tháp pháo, ở loại này khoảng cách gần trong chiến đấu, có vượt mức bình thường lực sát thương. Một pháo mệnh trung. Pháo trong nháy mắt bị phá hủy, mấy tên pháo binh trực tiếp bị nổ bay. Mà thương nào khác pháo, cũng ở đây thứ nhất thời gian khai hỏa. Những thứ kia phản tạ đạn đạo, thứ nhất thời gian liền đánh ra ngoài, trong nháy mắt đem từng môn đại pháo phá hủy. Những thứ kia 30 ly đường kính pháo tự động, ở khoảng cách gần như thế hạng, không thể so với pháo chính yếu, ken 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 bắn quét đi qua, vô luận là pháo hay là người, đều bị đánh vỡ nát. Còn có những thứ kia súng đại liên, bọn họ nhắm ngay chính là kẻ địch pháo binh, tám khẩu đại liên điên cuồng bắn quét, chúng quanh pháo binh lập tức gặp gỡ tai họa ngập đầu. Không có ai nghĩ đến, tập kích vậy mà lại đến từ sau lưng, đến từ trên đường ray. Nếu như sớm biết một điểm này, bọn họ đã sớm đem đường sắt phá hủy. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, đoàn tàu bọc thép chỗ đi qua biến thành một mảnh phế tích, rất nhiều pháo binh ngay cả chạy trốn cũng không kịp, đang ở súng đại liên bắn quét hạ bị đánh cho thành thi thể. Mà những pháo binh này bộ đội mong muốn đánh trả, lại rất khó xử đến. Chiếc này đoàn tàu có nặng nghề thiết giáp, bình thường súng ống căn bản không có biện pháp tạo thành bất kỳ tổn hại. Thậm chí súng đại liên cũng không được, chỉ có đại pháo mới có thể đưa đến phản kích tác dụng. Thế nhưng là khoảng cách gần như thế hạng, đại pháo căn bản là không có cách phản kích, đã bố trí xong trận địa pháo binh, mong muốn để cho đại pháo xoay người cũng không làm được. Một trận đẫm máu đại đổ sát. Đoàn tàu giết tiến chạm xe, đem chung quanh 100m bên trong đại pháo toàn bộ kết hủy. Chiếc này đoàn tàu có hai cái đầu xe, hai bên đầu xe đều có pháo chính. Ung ung pháo hỏa chút xuống dưới, kẻ địch căn bản không có lực phản kháng. Làm đường sắt chung quanh pháo gần như đều bị kích hủy sau, đoàn tàu liền dừng lại, bắt đầu lợi dụng pháo tự động cùng súng đại liên tầm bắn, đánh chết chật vật chạy thủ mạng pháo binh. Nhiều nước bộ đội ở bên này bố trí hơn ngàn cửa pháo, đoàn tàu bọc thép một phen dày xéo dưới, kỳ thực kích hủy pháo cũng liền 400 cửa tả hưu. Nhưng là ở bọn họ điên cuồng bắn hạ, đại lượng pháo binh bị đánh chết, những pháo binh này nhìn không cách nào cùng đoàn tàu bọc thép đối kháng, quả quyết lựa chọn chạy trốn. Điều này sẽ đưa đến đại lượng pháo không người thao túng, bị ném vào tại chỗ. Đoàn tàu bọc thép bên trên binh lính xuống xe, cũng không có làm đường, trực tiếp đem pháo đạn vải mưa mở ra, để cho đại lượng pháo đạn bại lộ ở trong mưa báo. Làm xong đây hết thảy, đoàn tàu bên trên toàn bộ đạn đạo, pháo đạn, đạn cũng tiêu hao sắp xỉ, các binh lính nhanh chóng lên xe, đoàn tàu quay đầu rời đi. Đây là một trận không có ai dự liệu được đột nhiên tập kích, thử quang cự long số đoàn tàu phát động kỳ tập, nhất cử phá hủy nhiều nước bộ đội trận địa pháo binh. Vượt qua 1/3 đại pháo bị phá hủy, vượt qua nửa số pháo binh bị bắn giết, đại lượng pháo đạn gặp mưa, cái này trận địa cơ bản phế. Toàn bộ quá trình kéo dài không cao hơn nửa giờ, thời gian ngắn liền dêm bên kia cũng không có phản ứng kịp. Khi hắn tràn đầy tự tin hoàn thành bộ đội tăng thiết giáp tụ họp, sẽ chờ trận địa pháo binh nã pháo thời điểm, lại nghe được trận địa pháo binh bị tập kích tin dữ. Giờ khắc này, dêm hận không được hung hăng quất chính mình mấy cái miệng. Vì sao hắn liền không thể tỉ mỉ một chút, cất giữ bộ phận binh lực bảo vệ pháo binh đâu? Hơn nữa thủ cầu người là làm gì ăn? Vì sao thử quan quân đoàn tàu có thể lái đến trên đảo tới? Bọn họ chưa chỉ cầu nối khẳng định không phải một ngày hai ngày hoàn thành, vì sao cũng không có người phát hiện? Bây giờ xoắn suýt những thứ này đã không có ý nghĩa, hắn lập tức phái người trở về tiếp viện trận địa pháo binh. Thế nhưng là trở về cũng đã muộn, đoàn tàu bọc thép đột kích sau khi kết thúc, theo đường dây xe lửa rời đi vạn quốc đảo, lần nữa trở lại Giang Bắc. Hơn nữa tình huống bây giờ đã không cho phép bọn họ tiếp tục truy kích, bởi vì ở bọn họ pháo binh tịt ngoài sau, thự quan quân pháo binh bắt đầu phản kích. Khu biệt thự bên trong, thự quan quân trận địa pháo binh cũng đã bố trí xong. Hết thể kế hoạch đều được chúc ở ngực, Diệp Phàm bên này không chút nào hoảng. Thự quan quân trận địa pháo binh chia phần mấy cái bộ phận, ở khu biệt thự bên trong phân tán bố trí. Nhưng là nên tập kích cái mục tiêu gì, đại gia đã sớm phân công rõ ràng. Những thứ kia tự cho là nắm chắc phần thắng nhiều nước bộ đội, chính là pháo binh mục tiêu công kích. Theo quan chỉ huy ra lệnh, đại pháo bắt đầu ở vạn quốc đảo phía trên ầm vang. Ầm 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 ầm. Từng phát pháo đạn mang theo lực sát thương to lớn, rơi vào đã có chút hỗn loạn nhiều nước bộ đội trận địa trong. Những thứ này bộ đội biết được pháo binh bị tập kích, thứ nhất thời gian nghĩ đến chính là phân tán. Nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, mệnh lệnh này hạ đặt sau, đại gia đều có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết nên hướng phương hướng nào đi. Mà thự quan quân hiển nhiên sẽ không cho bọn họ nhiều thời gian hơn đi điều chỉnh, nã pháo thời gian vừa vặn. Nương theo lấy từng cái một hỏa cầu ở trận địa trong nổ tung, pháo đạn cực lớn lực sát thương giờ khắc này thể hiện vô cùng tinh tế. Một trận dày đặc oanh tạc đi qua, đại lượng nhiều nước bộ đội chiếc xe bị phá hủy, khắp nơi đều có ngã xuống đất không dậy nổi binh lính. Căn cứ sau đó thống kê, thự quan quân một tua này pháo kích, trực tiếp để cho nhiều nước bộ đội vượt qua 3,000 người chết trận, bị thương nhân số càng là đạt tới 6,000. Nhiều nước bộ đội tập hợp 30,000 bộ đội, một tua này pháo kích đi qua, trực tiếp thanh toán 1/3, cái này tại bất luận cái gì trong chiến đấu đều là không thể tưởng tượng. Thứ một vòng pháo kích đi qua, nhiều nước bộ đội thương vong thảm trọng, các binh lính không có trương pháp gì khắp nơi tán loạn. Thấy cảnh này James sợ vỡ mật, hắn nằm mơ không nghĩ tới, thự quan quân vậy mà đem chiến cơ nắm chặt như vậy tinh chuẩn. Lúc này, hắn gần như thấy được bản thân bại vong hình ảnh. Nhưng là hắn sẽ không nhẹ nhõm như vậy dừng tay, mặc dù thử quang quân lấy được tiên cơ, thế nhưng là hắn vẫn vậy có đại lượng sinh lực. Nhất là hắn bộ đội tăng thiết giáp, suốt 500 lượng tạ, đã đi ở trước mặt, thử quang quân pháo doanh chủ yếu đả kích chính là đội bộ binh ngũ, hắn bộ đội tăng thiết giáp vẫn còn ở, chỉ cần bộ đội tăng thiết giáp có thể đánh vỡ thử quang quân phòng tuyến, hắn còn có thể lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Bộ đội tăng thiết giáp lập tức tấn công khu biệt thự. Chỉ có 2 cây số khoảng cách, các ngươi cấp ta đem nơi đó san thành bình địa. Dêm hạ lệnh bộ đội tăng thiết giáp tấn công, đồng thời ra lệnh các nghị viên nhanh lên chỉnh hợp quốc gia mình bộ đội. Binh lực không cần ở tụ tập ở cùng một chỗ, nhưng là cũng không thể trốn đi, nhất định phải lần nữa phát động tấn công, hắn vẫn là có ưu thế thật lớn. Vạn quốc đảo những người này cũng ý thức được, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Hải quân bên kia vẫn còn ở chiến đấu, thứ nhì chi hạm đội cũng nhanh muốn đến chỉ định vị trí, chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản thử quang quân cái này sóng thế công, thắng lợi vẫn vậy sẽ thuộc về bọn họ. Vì vậy, ở đông đảo nghị viên dưới mệnh lệnh, nhiều nước bộ đội chia phần nhiều phần tiểu bộ đội, tối om om hướng khu biệt thự lấy tới. Pháo binh anh tạc một vòng sau, cũng không có tiếp tục công kích những thứ này tàn binh bại tướng, bọn họ tiếp tục anh tạc mục tiêu, là địch nhân trận địa pháo binh. Kẻ địch pháo binh mặc dù bị đả kích nặng nề, nhưng là vẫn vậy có một ít sinh lực, bọn họ nhất định phải đem đối phương pháo binh đánh chết, phòng ngừa bọn họ cho tàn lại cháy. Diệp Phàm xem màn ảnh radar, thấy được một nhóm lại một nhóm nhiều nước bộ đội tiến vào radar bên trong phạm vi. Nhất là trước mặt Tạ Tập Quần, cũng đã chia phần mấy đường khu biệt thự, Diệp Phàm biết, quyết chiến thời điểm đến rồi. Bây giờ thứ nhất sóng hải chiến đã sắp đến hồi kết thúc, tưởng hâm chiến liệt hạm đang cố gắng thăng cấp 2 sao. Thứ hai chiếc chiến liệt hạm sắp xuất hiện, kẻ địch thứ nhì sóng hạm đội cũng sắp đến. Bất kể hải chiến đánh cho thành cái dạng gì, hắn đều phải đánh thắng cùng kẻ địch ngay mặt tao ngộ chiến. Chỉ cần đánh sụp cái này sóng địch quân, như vậy vạn quốc đảo gần như liền không có quá mạnh mẽ lực lượng để kháng. Thấy được kẻ địch tạ đến gần, Diệp Phàm trực tiếp ra lệnh. Bộ đội tăng thiết giáp, đánh ra. Nhất định phải ngay mặt đánh sụp kẻ địch tạ tập quân. Thứ một dã chiến đoàn, nhanh chóng chiếm cứ khu biệt thự các xung yếu, chiến tuyến có thể hướng phía tây lẩy tới, tuyệt đối không thể để cho kẻ địch đem chiến tuyến đẩy tới đến khu biệt thự trong vòng tới. Lính thiết giáp cùng đi ra ngoài nên địch. Thứ nhất dã chiến đoàn các chiến sĩ cũng ở đây các cấp chỉ huy dẫn hạ, nhanh chóng đầu nhập vào chiến trường. Đại đội cảnh vệ cùng hải quân lục chiến đội binh lính đang Diệp Phàm bên người lợi lệnh. Diệp Phàm lúc này lần nữa cấp tưởng hâm tuyên bố một cái ra lệnh. Còn lại mấy chiếc linh tinh thuyền nhỏ cũng không cần quản hắn, chủ động rút lui chuẩn bị đi tiếp viện Thanh Long Hào. Lúc trở lại, dùng ngươi pháo hạm cấp ta oanh tạc ở vào bờ Bắc địch quân, khiến cái này người đếm thử một chút pháo hạm cày địa tư vị. Chương 27, dòng lũ sắt thép đụng nhau. Chương 27, dòng lũ sắt thép đụng nhau lấy được Diệp Phàm ra lệnh, Thần Long Hạm lập tức thoát khỏi chiến trường. Chiếc này chiến liệt hạm cũng không có thăng cấp đến 2 sao, đối phương cái này chi hạm đội, trừ ra mạ tổ ra, hạm nào khác thuyền giá trị cũng không phải là rất cao. Bây giờ trên chiến trường liền còn thừa lại linh tinh mấy chiếc quân hạm, hơn nữa đông một cái tây một cái, cũng rời Thần Long Hạm xa xa. Thần Long Hạm cũng không truy kích, lập tức trở về. Con đường bờ sông thời điểm, đúng dịp thấy nhiều nước bộ đội một chi, dựa vào duyên giang công lộ phương hướng, đang khu biệt thự mặt bên bố phòng. Mà thử quan quân thứ nhất dã chiến đoàn, lúc này đang công kích cái này trận địa. Diệp Phàm chỗ khu biệt thự không nhỏ, bây giờ cửa chính phương hướng là chiến trường chính. Dêm cấp ra lệnh là phải đem Diệp Phàm người phá hỏng ở khu biệt thự bên trong. Cái này chi bộ đội cũng là nhiều nước trong bộ đội một chi tinh nhuệ, trong đó đảm nhiệm chủ lực là đến từ La Sát quốc bộ đội. Đối với công kích thử quan quân chuyện này, La Sát quốc là phi thường tích cực, dù sao Hải Sơn vệ tiêu diệt tại trong tay thử quan quân tin tức, bọn họ cũng đã biết. Cho nên La Sát quốc lần này chuẩn bị rất trọn vẹn, làm chiến đấu lúc mới bắt đầu, bọn họ liền nhanh chóng dọc theo duyên giang công lộ đột tiến, đi tới khu biệt thự ước chừng 300m địa phương, bố trí phòng ngự trận địa. Rất nhiều chiếc xe bị bọn họ chất đống ở chỗ này, tạo thành tấm bình phong thiên nhiên, bọn họ thậm chí còn mang theo một ít bao cát, thiết trí chướng ngại. 3.000 người La Sát bộ đội, cùng với 2.000 những quốc gia khác binh chủng, bố trí ở chỗ này thọc sâu mấy trăm mét trận địa. Nhiệm vụ của bọn họ chính là muốn chặn lại cái lối đi này, đem thử quan quân phá hỏng ở khu biệt thự. Tường Hâm đứng ở quân hạm trên đảo, giơ ống dòm nhìn về bên này, nhìn đến đây bố trí rất nhiều súng đại liên, thậm chí phản tạ hỏa lực. Thử quan quân dã chiến một đoàn đã ở chỗ này cùng La Sát người giao chiến. La Sát người máy thương gầm thét, ở đường phố, người đi đường, giải cây xanh các nơi, tạo thành đan chéo hỏa lực, vậy mà ép ra chiến một đoàn trong lúc nhất thời không cách nào đột tiến. Lại là La Sát người, quốc gia này thật là khiến người ta chán ghét, nhất định phải đưa bọn họ hoàn toàn đánh tàn phế mới được. Đừng bùn xỉn pháo đạn, tất cả đều cấp ta khai hô đi qua, coi như hôm nay không trợ giúp Thanh Long Hạm, cũng phải đem La Sát người tiêu diệt. Lộp cộp lộp cộp. Cực lớn pháo hạm điều chỉnh phương hướng, tối om om nòng pháo nhắm ngay bên bờ. Theo khai hỏa mệnh lệnh được đưa ra, pháo hạm bắt đầu hướng về phía bên bờ đánh mạnh. Pháo hạm kỳ thực chính là thử quang thành cự pháo, tầm bắn xa uy lực lớn. Ở vào hàng trước công sự bên kia La Sát bộ đội, nằm ở trong gặp gỡ đả kích trầm trọng. Oeng, một pháo rơi xuống, phương viên 200m đều ở đây pháo đạn bắn tung tóe tổn thương bên trong phạm vi. Một đoàn cỡ nhỏ mây hình nấm bay lên không, ánh lửa ngút trời. Nòng cốt bộ phận La Sát binh lính không nói tiếng nào, trực tiếp hồn quy địa phủ. Trung gian bộ phận La Sát binh lính, cả người bốc lên hỏa diễm, hoặc là kêu thảm bùn ba, hoặc là người bỏ sát kêu thảm thiết, không có chạy mấy cái liền không núp đích. Vòng ngoài cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị mảnh đạn bắn tung tóe đến sau, trên người máu me đầm địa, ô vết thương lăn lộn đầy đất nhi. Mà tình huống như vậy không phải ở một chỗ phát sinh, dài đến vài trăm mét trận địa, đều ở đây pháo hạm đả kích bên trong phạm vi. Toàn bộ La Sát quốc trận địa thì giống như một tòa cực lớn pháo đông, bừng bừng phun ra ngoài bắn cực lớn ngọn lửa. Nguyên bản nhìn như thành đồng bách sắt trận địa, lại bị pháo hạm một vòng đả kích liền đánh liệm xiển. điều chỉnh góc độ, thứ nhì vòng, bắn. Tường hâm một tiếng âm, thứ nhì vòng pháo vang lại đánh ra ngoài. Pháo đạn trôi đi qua, từng cái một hố đạn to lớn xuất hiện, thứ nhất vòng may mắn sống sót người, lần nữa nghênh đón tử thần lễ rửa tội. Trong ngọn lửa, từng cái một chiếc xe đi theo tự nổ, mang đến thứ nhì vòng tổn thương. 6 tòa pháo hạng 2 đợt bắn một lượt dưới, chi này 5000 người bộ đội thương vong hơn phân nửa, trận địa càng là gần như bị san thành bình địa. Mà chậm chạp không có thăng cấp 2 sao chiến liệt hạm thần long hạm, lại đang một tua này bắn một lượt sau thăng sao. Cùng hạm đội chiến đấu mang đến tổn thương hoàn toàn tiêu trừ, đạn dược lần nữa bổ sung đầy đủ. Thông qua ống dòm, Tưởng Hâm thấy được xa xa dạ chiến thứ nhất đoàn các chiến hữu vận ra, xung phong quá trình bên trong, rất nhiều người hướng về phía hắn bên này xa xa đánh một cái chữ V dùng tay ra hiệu. Đây là chiến hữu cảm tạ hải quân chiến hữu đến từ mặt sông hỏa lực tiếp viện. Tưởng Hâm nhếch mép cười, loại này cảm tạ là phi thường động. Lúc này, bờ bắc qua sông bộ đội đã toàn bộ sang sông, trên mặt sông thuyền cầu bộ đội cũng dỡ bỏ cầu thao. Thần Long hạm thuận lợi thông qua, rất nhanh qua giang khẩu, đến trên mặt biển. Phía trước ngoài ra một chiếc chiến liệt hạm cũng ở đây cái thời điểm xuất hiện, đó là mới vừa nhập ngũ thanh long hạm. Hai chiếc chiến liệt hạm hội hợp, dọc theo bờ biển đi về phía nam đi, rất nhanh bọn họ gặp nhau gặp gỡ kẻ địch thứ nhì chi hạm đội. Cái này chi tới muộn hạm đội, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ ở nơi này đồng thời gặp gỡ hai chiếc chiến liệt hạm. Rất nhanh, một trận ở vào bờ biển hải chiến bùng nổ. Khu biệt thự trước cửa chính trên đường cái, nhiều nước bộ đội lính thiết giáp cùng thử quan quân bộ đội tăng thiết giáp chạm mặt đụng vào. Khu biệt thự cửa chính đã bị san bằng, nhóm lớn thử quan quân tạ từ nơi này vọt ra, không đi ra bao xa, liền thấy trước mặt trên đường phố, nhóm lớn nhiều nước bộ đội tạ đang đẩy tới. Con đường này thuộc về duyên giang công lộ, song hướng 12 đường xe, cộng thêm ven đường người đi đường cùng dải cây xanh, chiều rộng vượt qua 120m. Nếu như cộng thêm phía tây giả ly quốc còn nhỏ khu trước cửa vị trí, đại khái có 150m chiều rộng. Ở nơi này sau một cái trên đường cái, bùng nổ một trận xưa nay chưa từng có đại hội chiến. Rất nhiều tạ bởi vì trên đường phố không tìm được vị trí, không thể không tiến vào giả ly quốc tiểu khu bên trong, mong muốn đi vòng đi qua. Hai bên đều không hẹn mà cùng làm ra động tác này, đưa đến chiến trường một cái lại từ trên đường phố lan tràn đến bên trong tiểu khu. Lúc này, tài bắn đã không có tác dụng quá lớn, liền đối diện đánh mạnh chính là thử quan quân kỹ thuật cùng trang bị ưu thế, cũng là vào lúc này một cái thể hiện ra ngoài. Hàng trước mấy chiếc tạ, trước tiên khai hỏa thứ nhất pháo. Rầm rầm rầm. Một vòng pháo kích, nhiều nước bộ đội rất nhiều tạ trực tiếp bị lật ngược tháp pháo, tại chỗ nằm ổn mà nhiều nước bộ đội bên kia cũng tiến hành đánh trả, nhưng là để cho người không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Cả mấy chiếc thử quan quân tạ bị đánh trúng, cũng bốc khói, cũng có ngọn lửa bay lên, nhưng là đối phương vẫn vậy phi nhanh như gió, còn có thể nã pháo đánh trả. Báo cáo báo cáo. Thử quan quân tạ đều là chủ chiến tạ, bọn họ thiết giáp phòng vệ sáng rõ vượt qua chúng ta. Đừng để ý nhiều như vậy, cấp ta hung hăng đánh, loại này mặt đối mặt công kích, bọn họ phòng vệ tốt lại có thể nhiều chịu mấy pháo. Phía sau nhiều nước bộ đội tạ tiếp tục bắn, bỏ ra tương đương giá cao sau, rốt cuộc có thử quan quân tạ bất động. Cho nên bọn họ điều chỉnh nòng pháo, bắt đầu công kích cái khác tạ. Lại không ai chú ý tới, một ít cỡ nhỏ bộ binh xe tới lặng lẽ đến bị kích hủy tạ sau lưng, bắt đầu nhanh chóng trị liệu. Một đạo đạo không vì người thấy bạch quang lấp lóe trong, thử quan quân tạ bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Những thứ này đột nhiên khôi phục sức chiến đấu tạ, đem nhiều nước bộ đội tạ đánh một cái ứng phó không kịp. Vốn là khắp mọi mặt cũng không bằng đối phương, không nghĩ tới bị đánh ngã ổ tạ lại vẫn có thể chiến đấu. Rất nhiều xung phong ở phía trước tạ, đều ở đây loại quỷ dị dưới sự công kích bị kích hủy. Không có vượt qua 10 phút, trên đường phố đã chất đống đầy bị kích hủy tạ. Xe tới người đi đường cùng dải cây xanh đều là như vậy, khắp nơi đều là khói đen quần quần sắt thép trên xa, đưa đến phía sau tạ cũng nửa bước khó đi. Vì vậy, chủ yếu chiến đấu bắt đầu từ trên đường phố chuyển tới ngôi nhà bên trong tiểu khu. Thự quan quân tạ tiến vào ngôi nhà tiểu khu, lập tức bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Một đạo đạo lưu quang ở bên trong tiểu khu qua lại bắn, có lúc có thể đánh trúng kẻ địch, có lúc trực tiếp liền đánh tới tiểu khu nhà lầu bên trong. Nguyên bản vẫn còn ở xem trò vui giả ly quốc người coi như là xui xẻo to, một phát pháo đạt tới, nhà lầu bên trong cũng sẽ phát sinh nổ tung. Miệng thủy tinh, tấm gạch đá, một ít không biết tên mảnh vụn, sụp đổ đầy trời đều là. Từng tòa tòa nhà lầu thể bắt đầu biến đen nhánh, rất nhiều cư dân trong chiến tranh bị dính líu chết thảm. Nhưng là song phương giao chiến căn bản không quản được nhiều như vậy, trận này lính thiết giáp tỉ thí, đem ở mức độ rất lớn quyết định chiến đấu hướng đi. Có lúc, hai bên cách một cái bồn hoa đối hoành, cũng không có đánh trúng dưới tình huống, trực tiếp liền xông qua bồn hoa, đánh tới cùng nhau. Mỗi lần đến lúc này, thua thiệt cơ bản đều là nhiều nước bộ đội tạ. Tạ cùng tạ phải không vậy, nhiều nước bộ đội tạ lấy tạ hạng nhẹ làm chủ, bình thường sức nặng đều là ở 15 tấn đến 20 tấn giữa. Dù sao quốc gia nhiều, làm ra vũ khí cũng cao thấp không đều. Mà thử quan quân bên này thiết giáp đoàn, toàn bộ đều là 99 thức chủ chiến tạ. Sức nặng là ở 51 tấn đến 55 tấn giữa. Phải biết, đây là không tinh trạng thái dưới sức nặng. Thăng cấp đến 3 sao sau, tạ thiết giáp cùng hỏa lực lấy được toàn diện tăng lên, sức nặng đều ở đây 62 tấn trở lên. Hai bên đụng thì giống như đô vật chuyên nghiệp tay cùng tiểu cô nương đụng nhau, đụng được kêu là một cái mất hồn. Nhiều nước bộ đội tạ hạng nhẹ, nếu như chỗ đứng không tốt, trực tiếp liền bị đụng trúng bó. Coi như chỗ đứng tương đối đang, cũng sẽ bị đối phương tạ đụng một đường tụt lùi, rất nhiều tạ đều bị đánh tới lầu một trong Gaza. Thân xe không bị khống chế thời điểm, tháp pháo cũng không thể nào điều chỉnh tốt góc độ. Thử quan quân tạ lui về phía sau, lại bù một pháo, liền hoàn toàn đem nhiều nước bộ đội tạ đánh cho thành sát vụ. Trong đó có một căn giả ly quốc tòa nhà, bị liên tục 3 lần đụng, va sụp một mặt tường chịu lực, thang lầu nhất thời nứt ra, một cái đang nguyên cùng lầu chính chia liệng, tại chỗ sụp đổ. Bên trong tiểu khu đuổi mù nổi lên bốn phía, ánh lửa ngút trời, rất nhiều già ly quốc người không thể không rời đi nhà của mình, bắt đầu chạy như điên chạy thoát thân. Sắt thép cùng sắt thép va chạm là cuộc chiến đấu này dọc chính. Thự quang quân 300 chiếc tạ, tỉ thí nhiều nước bộ đội 500 lượng tạ. Lúc mới bắt đầu, nhiều nước bộ đội cũng không có coi trọng đối phương đi theo tạ phía sau nho nhỏ bộ binh xe. Mà những bộ binh này xe trong trận chiến đấu này mặt, càng là phát huy kỳ hiệu. Nhiều nước bộ đội khó khăn lắm mới kích hủy mấy chiếc thự quang quân tạ, vậy mà thần không biết bị không hay khôi phục, rất nhanh lần nữa đầu nhập chiến đấu. Theo thời gian trôi đi, nhiều nước bộ đội tạ tập quần, bắt đầu từ từ bị bao vây, phân chia, tiêu diệt. Chương 28, toàn diện sụp đổ. Chương 28, toàn diện sụp đổ. Khu biệt thự tây nam phương hướng. Bởi vì bờ sông trận địa bị thự quang quân pháo hạm bao trùm, đưa đến nhiều nước bộ đội tiến công phương hướng không thể không làm ra điều chỉnh, nơi này bây giờ là nhiều nước bộ đội bộ binh chủ công địa điểm. Là chủ công địa điểm, cũng là thự quang quân chủ yếu phòng ngự địa điểm. Giã chiến một đoàn ba cái doanh bố trí ở chỗ này, do đoàn trưởng Vương Hổ tự mình dẫn đội chỉ huy. Giã chiến một đoàn đi theo Diệp Phạm thời gian lâu nhất, toàn viên đều là tinh nhuệ ba sao chiến sĩ. Ba sao chiến sĩ, cho dù là binh nhì, bây giờ thương pháp cũng có thể dùng tay súng thiện xạ tới gọi. Nếu như là tấn công tác chiến, thương vong sẽ rất lớn, nhưng là phòng ngự tác chiến, những thứ này tay súng thiện xạ thế nhưng là quá mạnh mẽ. Các binh lính nuốt ở từng cái một bên trong biệt thự, trên sân thượng, trong bụi cây, tường rào sau. Quan chỉ huy giữa thông qua lính truyền tin lẫn nhau nhiều điều, mỗi người đều có bản thân dành riêng phòng khu. Đối phương tấn công binh lính vừa lộ đầu, lập tức liền gặp phải đả kích chí mạng. Từng chỗ tinh chuẩn điểm xạ, xác suất lớn cũng sẽ mang đi kẻ địch binh lính. Mà nhiều nước bộ đội đám người ô hợp, chỉ có thể giơ súng bậy bạ bắn quét, loại này tỷ lệ chính xác có thể tưởng tượng được. Hai bên đối xạ hoàn toàn thuộc về một cái không đối đẳng trạng thái, huống chi nhiều nước bộ đội bên kia phi thường nóng lòng, nhất là lính thiết giáp ở hạ phong sau, bọn họ không kịp chờ đợi mong muốn mở ra lỗ hổng, mau sớm tiến vào khu biệt thự nội bộ. Chỉ có bắt sống Diệp Phàm mới có thể kết thúc cuộc chiến đấu này, không phải bọn họ rất có thể thất bại. Loại tâm thái này liền đưa đến bọn họ không thể không hung mãnh xung phong, mà loại này xung phong theo thự quan quân, hoàn toàn chính là chịu chết hành vi. Khu biệt thự rải cây xanh bên trong, đã tầng tầng lớp lớp chất đống vô số thi thể. Nhiều nước bộ đội binh lính, không thể không đạp thi thể của chiến hữu tiến lên. Bắt đầu mấy đợt hay là đứng xung phong, bây giờ đã chỉ dám bỏ dạp đi tới. Coi như bỏ dạp tiến lên, tình huống cũng tốt không được bao nhiêu, thự quan quân cơ hồ là không chỗ nào không có mặt, đưa đến bọn họ rất nhiều người cũng chết ở xung phong trên đường. Bọn họ còn cố gắng chơi chiến thuật, không ngừng ném lựu đạn, chai cháy cái gì, hy vọng có thể dẫn thự quan quân lao ra khu biệt thự tác chiến. Thế nhưng là thự quan quân căn bản cũng không ăn kia một bộ, trưởng quan không hạ lệnh dưới tình huống, không ai sẽ làm loạn. Tay súng bắn tỉa nhóm nằm vùng ở chỗ cao, bọn họ đặc biệt phụ trách giám sát nhiều nước bộ đội chỉ huy. Mỗi khi có chỉ huy xuất hiện, cũng sẽ gặp phải những thứ này và sao tay súng bắn tỉa điểm danh. Làm đại lượng chỉ huy bị ám sát sau, nhiều nước bộ đội vận chuyển cũng xuất hiện vấn đề. Phía trên ra lệnh nhắn nhủ không tới cơ sở tình huống cũng phản hồi không đi lên. Đến gần 20,000 người, đối mặt thự quan quân 2000 người thủ vệ, vậy mà cứng rắn ăn không vô tới. Nhiều nước bộ đội phía sau chỗ chỉ huy, kể từ trận địa pháo binh bị hủy diệt, vì phòng ngừa thự quan quân pháo công kích, dêm đem chỉ huy chỗ rút lui, trực tiếp rút lui đến nhiều quốc hội nghị tổng bộ. Nơi này khoảng cách tiền tuyến đủ xa, vượt qua 50 km, đã cơ bản thoát khỏi pháo tầm bắn. Thế nhưng là chạy đến nơi đây, tâm tình của hắn vẫn là phi thường hỏng bét. Bởi vì tin tức của tiền tuyến chuyển tới, đã để hắn run sợ trong lòng. Hải quân thứ nhất chi hạm đội toàn quân bị diệt. Hải quân thứ nhì chi hạm đội đang cùng thự quan quân kịch chiến, đối phương lại có 2 chiếc chiến lược hạm. Chẳng những có 2 chiếc chiến hạm, thậm chí còn có một cái xưởng đóng tàu ở vào Diệp Phạm biệt thự phía sau trên bờ cát. Trọng đại như vậy tin tức, bọn họ vậy mà không có cảm giác. Liên như là cầu đường sắt lúc nào bị sửa xong vậy, bọn họ cũng giống vậy không biết. Đối với mình một phương ngành tình báo, dêm hận không được trực tiếp đưa bọn họ cắn chết. Trận địa pháo binh tiêu diệt, thự quan quân đoàn tàu vậy mà đều có thể mở ra trên đảo tới. La sát quốc trận địa bị pháo hạm bắn phá, bên mình chiến tuyến đã xuất hiện lỗ hổng. Lính thiết giáp đang cùng thự quan quân bị chiến, trước mắt chiến hướng nóng này, nhưng là đã đối với mình một phương bất lợi. Bắt đầu lính thiết giáp bên kia còn thường báo cáo, kích hủy thự quan quân bao nhiêu chiếc tạ, nhưng là phía sau nhân viên điều tra đi xác minh, phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Trên đường cái, trong tiểu khu, khắp nơi bốc khói nằm ổ, trở thành sát vụ tạ, cơ bản đều là nhiều nước bộ đội một phương, gần như không thấy được thự quan quân một phương. Hắn thật không biết, bản thân dưới quyền chi bộ đội này, lúc nào vậy mà thủng cơm đến loại trình độ này. Báo. Một cái nhân viên truyền tin liền lăn một vòng chạy vào. Báo cáo nghị trưởng, không xong, thự quan quân bộ đội đột phá La Sát quốc tuyến phong tỏa, đã áp sát hòn đảo trung bộ. Cái gì? Dêm một cái liền đứng lên, mồ hôi trên đầu đổ một cái đã đi xuống đến rồi. Hắn biết, bản thân bố trí lại xuất hiện vấn đề. Vì mau sớm bắt lại khu biệt thự, hắn gần như đưa trong tay bộ đội tất cả đều sai phái đi ra ngoài. Thế nhưng là thự quan quân bộ đội phòng ngự chống cự phi thường ngoan cường, khu biệt thự thì giống như một cái cực lớn tối xay thịt, từng lớp tấn công khu biệt thự bộ đội, sinh long hoạt hổ đi lên, sau đó trở lại một đám tàn binh bại tướng. Vì mau sớm đánh hạ khu biệt thự, bộ binh thương vong phi thường to lớn, thế nhưng là như trước vẫn là không thể đem này bắt lại. Dêm chủ yếu chú ý điểm ở chỗ này, có chút không để ý đến La Sát tình huống bên kia. Hắn thấy, La Sát người coi như bị pháo hạm đả kích, vẫn vậy cũng không thiếu sinh lực, ở thự quan quân chủ lực bị kéo dưới tình huống, làm sao có thể bị đánh tan đâu. Hắn bắt lại nhân viên truyền tin cổ áo, ngươi nói chính là thật. Ngươi biết báo cáo sai quân tình là cái gì hậu quả sao? Nghị trưởng, ta không dám báo cáo sai quân tình à, thự quan quân một tiểu đoàn, phối hợp bọn họ hải quân bộ đội đặc chủng, nhất cử tiêu diệt La Sát tàn binh, trực tiếp dọc theo duyên giang công lộ đột tiến, bộ đội của chúng ta đều ở đây tiền tuyến, bây giờ căn bản không chống đỡ được à? Tiền tuyến bộ đội đâu? Đánh vỡ thử quan quân khu biệt thự phòng tuyến không có.
Không có.
Không có, bây giờ tiền tuyến chiến đấu phi thường tăng tốc, bên ta đã chết trận hơn 6,000 người, vẫn không thể nào tiến vào khu biệt thự một bước, rất nhiều quốc gia binh lính cũng ghét chiến tranh, Gia Ly quốc, Phỉ Dung quốc đều đã lùi xuống. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Như vậy một hồi liền chết trận hơn 6,000 người, đều là heo. Heo cũng so với bọn họ thông minh gấp trăm lần. Chính là 6,000 đầu heo, để cho thử quan quân giết cũng không thể nào nhanh như vậy giết hết. Dêm nổi giận, tiền tuyến không đột phá nổi, lính thiết giáp không đột phá nổi, hắn nên làm cái gì?
Nghỉ.
Có hay không đánh chìm thử quan quân chiến lược hạm?
Nhanh.
Nhanh là có ý gì?
Nói chuyện đừng út út mở mở.
Sắp bị tiêu diệt, hải quân bên kia hội báo, thử quan quân chiến lược hạm hoàn toàn đánh không chìm, rõ ràng xem bị thương không nhẹ, vậy mà rất nhanh lại được rồi.
Ta đi bà ngươi.
Dêm một cước đem nhân viên truyền tin đạp ra ngoài thật xa, thật là to gan, vậy mà cầm loại chuyện hoang đường này để che giấu sự bất lực của mình. Hắn hồng hộc thở hổn hển, căn bản không biết phải nên làm như thế nào. Hay là bên người Tử Kinh quốc nghị viên ra lệnh, để cho nghị hội vệ đội xuất chiến, đi chặn lại sắp đến thử quan quân. Không bao lâu công phu, lại có tin dữ lần nữa chuyển tới. Nghị trưởng đại nhân, lính thiết giáp.
Bại.
Thế nào bại?
Bại tới trình độ nào?
Toàn quân bị diệt, diệt địch.
Giống như không cao hơn 10 chiếc tạ.
Dêm nhịn không được bật cười,
tốt.
Thật là quá tốt, 500 chiếc tạ à, một trận ngay mặt tao nội chiến, toàn quân bị diệt vậy mà diệt địch một chữ số, chúng ta rốt cuộc tiêu tiền nuôi một đám như thế nào phế vật.
Cái này kêu ca còn không có phát xong, lại có tin tức chuyển tới.
Nghị trưởng đại nhân, hải quân hạm đội chiến bại, trước mắt chỉ có 8 chiếc cỡ nhỏ thuyền bè phải lấy bỏ trốn, thử quan quân 2 chiếc chiến liệt hạm đang dọc theo hòn đảo hai bờ đi vòng, chuẩn bị phong tỏa phía tây giang khẩu, mời nghị trưởng đại nhân sớm làm quyết đoán.
Dêm cảm giác có chút chết lặng, hai con hạm đội, đến gần 80 chiếc quân hạm, vậy mà đánh không lại đối phương 2 chiếc chiến liệt hạm, ta cũng không biết chúng ta xây dựng quân đội ý nghĩa ở nơi nào.
Hắn ở chỗ này ăn năn hối hận, bên cạnh nghị viên vẫn còn ở khuyên nhủ.
Không có khuyên nhủ mấy câu, lần nữa có tin tức chuyển tới.
Nghị trưởng đại nhân không xong, thử quan quân bộ đội tăng thiết giáp gia nhập tiền tuyến chiến đấu. Khu biệt thự thử quan quân phản công, bây giờ quân ta trận tuyến toàn diện sụp đổ. Các quốc gia bộ đội cũng lui xuống dưới, hiện tại cũng ở hướng hòn đảo trung bộ trốn.
Dễ vẫn nộ đứng lên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi?
Tần Hán người lúc nào sức chiến đấu mạnh như vậy?
Hán Diệp Phàm là có 3 đầu 6 tay sao?
Ta cũng không tin, chúng ta dũng cảm bạch tướng quốc chiến sĩ sẽ đánh bất quá thử quan quân.
Đem toàn bộ có thể triệu tập lực lượng triệu tập lại, cùng bọn họ liều mạng.
Đang ở dê mầm ý thời điểm, ngoài cửa sổ bắt đầu có tiếng súng từ vang lên.
Tử Kinh quốc nghị viên hoảng sợ mà hỏi, vì sao tiếng súng gần như vậy?
Báo cáo. Thự quan quân một tiểu đoàn cùng hải quân lục chiến đội đã đánh bại chúng ta nghị hội vệ đội chặn lại, bây giờ đã cách tổng bộ chỉ có mấy cây số.
Dêm vẫn còn ở cố gắng nói gì, bị bên người nghị viên kéo lại.
Nghị trưởng tiên sinh, Tần Hán có đôi lời gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, rất rõ ràng chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của thự quan quân, chúng ta phải nhanh đi mới được à?
Đi, hướng đi nơi đâu?
Dêm có chút mê mang.
Người bên cạnh lập tức nói, đương nhiên là đi Giang Châu, chính Tấn Nam đối với chúng ta một mực rất hữu hảo, chúng ta phải đi Giang Châu thành lập chính phủ lưu vong, hiệu triệu quốc gia chúng ta bổn thổ cho chúng ta tiếp viện. Như vậy còn có thể có một chút hy vọng sống.
Dêm giờ phút này cũng có chút hoàn hồn, đúng đúng đúng, nhất định phải đi nhanh lên, chúng ta không thể ở lại chỗ này.
Một đám nghị viên bắt đầu rời đi tòa nhà trụ sở chính, đi tới trước cửa chuẩn bị lên xe.
Bọn họ chỉ cần lên xe, nhanh chóng chạy tới bến tàu, thì có hy vọng sống đến Giang Châu.
Thế nhưng là không nghĩ tới thử quan quân tới quá nhanh.
Không, tới chính là một đám người ngoại quốc, những người này lái xe dịp, từ phía tây vào tới, đánh tất cả mọi người một cái ứng phó không kịp.
Dày đặc mưa đạn bắn quét tới, từng nhóm một nghị hội vệ đội binh lính bị đánh bại trên đất.
Thậm chí có nghị viên không kịp chạy trốn, cũng ngã xuống trong vũng máu.
Giờ khắc này, toàn bộ nghị hội sụp đổ.
Có thể chạy thoát thân cũng bắt đầu điên cuồng chạy thoát thân, mà những thứ kia không có cơ hội chạy mất người, dứt khoát trực tiếp hai tay ôm đầu quỳ dưới đất, làm lên tù binh.
Dêm ở vô số người dưới sự bảo vệ, khó khăn lắm mới lên xe, một đường chạy như điên, nửa đường không ngừng có thủ hạ xuống xe cho hắn ngăn cản truy binh, rốt cục thì chạy đến bến tàu.
Một chiếc thủy phi cơ đậu ở chỗ này, Dêm mang theo mấy cái tâm phúc lên máy bay lập tức cất cánh, chống đỡ mưa gió, mạo hiểm nguy hiểm to lớn bay lên không mà đi.
Dêm ở trên máy bay nhìn xuống, toàn bộ thủ hạ cũng ngã xuống trong vũng máu.
Mà thử quan quân hai chiếc cực lớn chiến lược hạng cũng từ hai cái phương hướng xuất hiện.
Dêm giờ khắc này cặp mắt đỏ lên.
Diệp Phàm,
ngươi thật là ác độc.
Lần này ta thua, nhưng là ngươi cũng xông ra đại họa, sau này ngươi liền chuẩn bị đối mặt chúng ta đông đảo quốc gia lửa giận đi.
Chương 29, trong đảo tình huống đáng lo chương 29, trong đảo tình huống đáng lo vạn quốc đảo chiến đấu kết thúc.
Một trận chiến này, thử quan quân xuất động một cái giã chiến đoàn, một cái thiết giáp đoàn, một cái pháo binh đoàn, hai chiếc chiến lược hạng, một cái thuyền cầu bộ đội, một chiếc đoàn tàu bọc thép, một tiểu đoàn hải quân lục chiến đội, một cái ngoại tịch doanh, một cái đại đội cảnh vệ, cùng với khác một số binh chủng, tổng cộng là hẹn 10.000 người.
Chiến đấu tổn thất cũng không lớn, chết trận hơn 300 người, bị thương hơn 1.900 người, cơ bản đều có thể chữa khỏi.
Tổn thất tạ 7 chiếc, nhiều chức năng bộ binh xe 2 chiếc, còn lại không có tổn thất.
Lấy được chiến quả chính là tiêu diệt nhiều nước bộ đội ước chừng 80 chiếc quân hạm, tiêu diệt đối phương 500 chiếc tạ, 1.000 ổ đại pháo, đánh gục kẻ địch hẹn 14.000 người, người bị thương 13.000 người, tù binh hẹn 6.000 người.
Nhiều nước bộ đội 35.000 binh lực, một trận chiến này gần như toàn quân bị diệt.
Hải quân tiêu diệt, lính thiết giáp tiêu diệt, pháo binh tiêu diệt, thậm chí nghị hội cũng tiêu diệt, chỉ có Diêm nghị trưởng một người ngồi thủy phi cơ trốn ra Vạn Quốc đảo, tiến về Giang Châu. Đại lượng thuộc về nghị hội nhân viên chạy vào dân gian, trà trộn với dân chúng trong không dám ló đầu. Đại hoạch toàn thắng sau, Diệp Phàm nhanh chóng phái ra bộ đội chiếm lĩnh bến tàu, sân bay, nghị hội, còn có Vạn Quốc đảo ngân hàng kim cố. Đặt với Giang Bắc căn cứ xe cũng từ công lộ trên cầu lái tới, bây giờ đã ở nghị hội trong đại viện triển khai. Một trận chiến này, Diệp Phàm trước sau tốn hao ước chừng 10 triệu vốn, trong tay vốn còn thừa lại 50 triệu. Cái này 50 triệu, dùng cho xây dựng trụ sở mới là có chút chưa đủ, Diệp Phàm đem hy vọng ký thác vào Vạn Quốc đảo ngân hàng kim khố phía trên. Mở ra kim khố kết quả không được tốt lắm cũng không tính hư, nơi này chứa đựng hoàng kim giá trị cực lớn hẹn 22 triệu, cấp Diệp Phàm bổ trở về chiến đấu tiêu hao, nhưng là cũng không tính đặc biệt nhiều. Diệp Phàm cũng có thể hiểu, dù sao Vạn Quốc đảo trước kia là một cái du lịch khu, cũng không phải là tài chính khu, muốn nói hoàng kim nhiều địa phương, cũng còn là Giang Châu, hoặc là ở vào Thiên Giang bờ phía Nam Trung Hải. Bất quá hai địa phương này cũng không tốt làm, Giang Châu có Trịnh Tấn Nam chiếm cứ, Trung Hải bên kia zombie số lượng càng là vượt qua 300 triệu, Diệp Phàm một lát cũng sẽ không đi có ý đồ với Trung Hải. Lấy được cái này 22 triệu sau, Diệp Phàm trong tay vốn lũy kế đến 72 triệu. Xây dựng trụ sở mới đã sắp xỉ. Ở nghị hội trung quanh, Diệp Phàm đem bên này tất cả mọi người cũng xua đuổi ra ngoài, sau đó đầu tiên là tốn hao 200,000 xây dựng một cái khe sinh ra khí. Vật này kiến tạo ra được sau, nghị hội trung quanh 10 cây số trong phạm vi đều sẽ bao phủ ở trong sương mù, sau hắn liền có thể lần nữa xây dựng thành tường, sau đó trắng trận xây dựng binh doanh, nhà máy phát điện, vệ tinh gián điệp một loại vật. Đợi đến những cơ sở này thiết thi xây dựng tốt, lập tức liền có thể thăng cấp sư trưởng, sau đó bắt đầu một vòng mới quyết trương. Những vật kiến trúc này đều không phải là một cái có thể tạo tốt, Diệp Phàm điểm chọn cái khe sinh ra khí, điểm chọn tương đương một bộ phận tường rào, điểm chọn hai cái nhà máy phát điện, một cái vệ tinh gián điệp. Sản xuất hàng ngũ xếp hàng 2 ngày sau này, Diệp Phàm cũng thừa dịp 2 ngày này, đem binh lính dưới quyền toàn bộ bổ sung đầy đủ. Hắn đầu tiên là cấp quân tỉnh cục bổ sung 500 người, bổ sung 50 điều quân quyền, bảo đảm quân tỉnh cục có thể ứng phó sau đó trong đảo lung tung thế cuộc. Trong đó bao gồm điện tử tác chiến binh lính 100 người, dùng cho nghe trộm trong đảo tình huống. Sau đó hắn lại chế tạo 2 chiếc cụ tàu tàu đổ bộ, lại bổ sung một cái chết trận binh lính lỗ hổng, trực tiếp sẽ để cho thự quan quân đạt tới đầy biên trạng thái. Chuẩn bị xong sau này, Diệp Phàm mới có thời gian đi xử lý Vạn Quốc đảo bên trên lung tung phức tạp sự vụ. Diêm thủy phi cơ dọc theo sông lớn phi hành, bay đến gần 2,000 km, ở sẽ phải không có dầu thời điểm, rốt cuộc đi tới Giang Châu. Ở trên đường, hắn đã cùng Trịnh Tấn Nam lấy được liên hệ, cho nên máy bay bay thẳng đến Giang Châu sân bay hạ xuống. Xuống phi cơ lên xe, mãi cho đến Giang Châu tòa thị chính. Ở chỗ này, hắn gặp được Trịnh Tấn Nam, Tần Hán Đế quốc đại công tước. "Công tước đại nhân, ngài nhất định phải vì ta chủ trì công đạo a." Diêm cái này người nước ngoài, chấp trưởng Vạn Quốc đảo một năm hào cường, giờ khắc này như cái nương môn giống như bỏ đến Trịnh Tấn Nam dưới chân, khóc lóc kể lể. Trịnh Tấn Nam ngồi ở tòa thị chính giống như đế vương vậy hoa lệ trên đế, mặt âm trầm xem Trịnh Tấn Nam. "Ban đầu ta sẽ nói cho ngươi biết, Diệp Phàm đến Vạn Quốc đảo, thế nhưng là ngươi căn bản không có để ở trong lòng, không có cẩn thận nghiêm tra, để cho Diệp Phàm ở Vạn Quốc đảo đứng thẳng bàn chân, trực tiếp đưa đến ta thứ nhất hạm đội tiêu diệt, ngươi đơn giản chết chưa hết tội." Diêm vẻ mặt đưa đám, "Công tước đại nhân, ta cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm không ngờ đổi tên đi tới Vạn Quốc đảo, càng không có nghĩ tới thự quan quân hành động lực mạnh như vậy, vậy mà chạy đến Thiên Giang đánh lén, sau đó lại mạnh mẽ đổ bộ, ta ta ta." Trịnh Tấn Nam cắn răng, "Ngươi cái gì ngươi? Vẫn còn có mặt chạy đến ta chỗ này nhờ giúp đỡ, ngươi bây giờ đã không phải là Vạn Quốc đảo nghị hội nghị trưởng, bị mất Vạn Quốc đảo, ngươi cho rằng ngươi còn có đáng giá ta trợ giúp giá trị sao?" Nói, Trịnh Tấn Nam trực tiếp kêu người, "Người đâu, đem hắn kéo ra ngoài, bắn chết." Dêm vội vàng cầu khẩn, "Công tước đại nhân tha mạng, ta vẫn có giá trị a." "A, vậy ngươi nói một chút, ngươi còn có giá trị gì?" "Là như thế này, Diệp Phàm mặc dù chiếm lĩnh Vạn Quốc đảo, nhưng đó là một cái hơn 10 triệu người cỡ lớn hòn đảo, phía trên rồng rắn lẫn lộn, Diệp Phàm chân lướt chân rào đến, căn cơ còn thấp, mà chúng ta ở trong đảo vẫn vậy có vô số thai mắt, vẫn vậy có rất nhiều người nguyện ý vì chúng ta hiệu lực, ta vẫn vậy có thể cấp những người kia ra lệnh, để bọn họ điều tra trong đảo tình huống, thăm dò Diệp Phàm bố trí quân sự, nếu như công tước đại nhân có một ngày muốn tấn công Vạn Quốc đảo, ta có thể cung cấp tình báo nha." Nghe được như vậy, Trịnh Tấn Nam trầm ngâm một lúc lâu. Hắn xác thực không có ý định bỏ qua cho Diệp Phàm, thứ nhất hạm đội hủy diệt chuyện này, để cho hắn phi thường bị động, hắn quyết định muốn phản công Vạn Quốc đảo, cấp Diệp Phàm một cái hung hăng dạy dỗ. Nhưng là trận chiến ấy cũng có chút đem Trịnh Tấn Nam làm sợ, hắn đối với tấn công Vạn Quốc đảo cũng không có lòng tin. Ánh mắt âm lạnh nhìn Diêm một hồi, hắn lắc đầu một cái, "Chỉ là cung cấp tình báo quân sự không hề đủ, căn cứ ta hiểu, Diệp Phàm thự quan quân điều tra năng lực đặc biệt mạnh, ở xa bên ngoài 1,000 dặm, hạm đội của chúng ta hành động đều bị thăm dò, ta rất hoài nghi người của ngươi năng lực." Diêm đầu góc thật nhanh vận chuyển, hắn biết, có thể hay không mạng sống, phải chăng có thể báo thủ, liền nhìn bản thân giờ phút này biểu hiện. Thật may là tới thời điểm, hắn đã đánh được rồi phương án suy tính, bây giờ nhắc tới coi như lưu loát. "Công tước đại nhân, ta còn có giá trị, lần này chỉ có ta trốn ra được, nhưng là thủ hạ ta nghị viên, phần lớn đều bị Diệp Phàm bắt sống, chúng ta chỉ cần có thể đem những nghị viên này cứu ra, hơn nữa đưa bọn họ trở về nước, đến lúc đó để bọn họ thuyết phục bản quốc người, để bọn họ phái ra bộ đội tiếp viện, hoặc là cung cấp vũ khí, cung cấp kỹ thuật cấp công tước đại nhân, như vậy có thể hay không đủ tăng cường đại nhân thực lực?" "A, ngươi nói những quốc gia khác có thể giúp ta cung cấp vũ khí hoặc là kỹ thuật." "Không sai không sai, trên thực tế vì ở Vạn Quốc đảo đặt chân, rất nhiều quốc gia cũng đầu nhập vào rất nhiều, chỉ bất quá Tần Hán khoảng cách rất nhiều quốc gia buồn thổ phi thường xa xôi, đưa đến vũ khí một giờ nửa khắc vận chuyển không tới, nhưng là bây giờ thời cơ đã dần dần thành thủ, chỉ cần có thể cứu ra những nghị viên kia, hơn nữa đưa bọn họ tống về nước bên trong, chuyện này khẳng định không là vấn đề. Cái phương án này so trước đó liền thành thục rất nhiều, nếu như thành công, tương lai tiền cảnh cũng là có trọng. Chính Tấn Nam rốt cuộc động tâm, hắn xem đêm, vậy bây giờ sẽ để cho ngươi ở lại người trên đảo thật tốt điều tra một cái, nhìn một chút những nghị viên kia cũng nhốt ở địa phương nào, xác định địa điểm giam giữ, chúng ta có thể triển khai một lần cứu viện hành động. Tốt tốt, chuyện này ta nhất định hết sức. Dêm thở ra một hơi dài, hắn cái mạng này coi như là giữ được. Đồng thời hắn cũng đúng Diệp Phàm hận nghiến răng nghiến lợi, hắn lần này thật tính toán bán mạng. Vạn quốc đảo bên trên, Thự Quang quân tạm thời hội nghị quân sự đang tổ chức. Ngày xưa nghị hội đại sảnh đã trở thành Diệp Phàm làm việc nơi trốn. Lần này đi theo đến, hay là hiện trường nhập ngũ các sĩ quan tề tụ một đường, nghe tổng chỉ huy huấn thoại. Trong đó trình diện chỉ huy bên trong nhiều hơn hải quân bộ phận. Tường Hâm làm Thần Long hào hạm trưởng, bị Diệp Phàm bổ nhiệm làm hải quân quan chỉ huy, trước mắt là đang đoàn cấp, đợi đến hắn thăng cấp đến sư trưởng sau, hải quân chủ yếu chỉ huy đem tăng lên trở thành lữ cấp. Tường Hâm đầu dưới còn có 3 tên hải quân chỉ huy, theo thứ tự là Thanh Long hào hạm trưởng, còn có 2 chiếc cụ tàu tàu đổ bộ hạm trưởng. Ngoài ra chính là đi theo đại bộ đội đến tham mưu trưởng trung kính, giã chiến một đoàn Vương Hổ, thiết giáp đoàn Lưu Thừa Quân, pháo binh đoàn trưởng Lâm Tĩnh Tranh, quân tỉnh cục Thẩm Duệ Huy, đại đội cảnh vệ gia Cát Vân Tuyết, tạm nghỉ ạ đám người. Trường quan, bây giờ trong đảo thế cuộc không lạc quan a. Nói chuyện chính là Thẩm Duệ Huy, làm cục trưởng tình báo quân đội, hắn trước tiên mở miệng. A, thế nào cái tình huống? Nói nghe một chút. Thẩm Duệ Huy ưỡn một chút lưng và thắt lưng, căn cứ chúng ta trước mắt bộ đội tác chiến điện tử điều tra, bây giờ trong đảo ủng hộ chúng ta lực lượng nhỏ vô cùng, bởi vì nơi này cơ bản đều là lấy người nước ngoài làm chủ. Chúng ta đánh sụp bộ đội của bọn họ, những người ngoại quốc kia vẫn còn tương đối hận chúng ta, chỉ ngày này nhiều thời gian, chúng ta liền chặn được hơn 10.000 điều đối ngoại liên lạc tin tức, đều là hội báo tình huống của chúng ta, còn có cố gắng liên lạc ngoại cảnh thế. Lực đối phó chúng ta, quân tỉnh cục mong muốn bắt người trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, người thật sự là nhiều lắm. Tham mưu trưởng trung kính mở miệng, trưởng quan, nếu muốn thay đổi loại này hiện trạng, ta cảm thấy chỉ dựa vào bắt người phải không đủ, nhất định phải khiến cái này người cảm giác được chúng ta đến đối bọn họ là có chỗ tốt, để bọn họ công nhận chúng ta, như vậy mới là giải quyết căn bản biện pháp. Diệp Phàm nghe xong gật đầu một cái, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là trong thời gian ngắn không hề thực tế, dân tộc công nhận không phải dễ dàng như vậy, ta cảm thấy, thấp nhất muốn cho bọn họ hết hy vọng, biết không bên ngoài lực lượng có thể thay đổi trong đảo tình huống, không có ai có thể đánh bại chúng ta, bọn họ mới có thể chăm chú cân nhắc phục tùng vấn đề, mà bây giờ hiển nhiên còn không có đạt tới kia một chút. Trung tính cũng đồng ý Diệp Phàm cách nói, trưởng quan nói không sai, bây giờ còn là muốn lấy đả kích làm chủ, Thẩm cục trưởng, các ngươi chặn được trong tin tức, chủ yếu là nhắm vào phương diện nào? Thẩm Duệ Huy lập tức nói, chủ yếu là mong muốn cứu viện những thứ kia bị chúng ta tù binh nghị viên. Những nghị viên này là cả lớn, trưởng quan, ta cảm thấy nên làm một cái ngục giam, đem những nghị viên này cũng nốt lại. Chương 30, thăng cấp sư trưởng chương 30, thăng cấp sư trưởng làm một khu nhà ngục giam. Là trưởng quan, chúng ta bây giờ gấp thiếu một khu nhà ngục giam, lần này chúng ta bắt làm tù binh vượt qua 5.000 người, trong đó nhiệm vụ trọng yếu đều có hơn 200, những người này đều là mìn nổ chậm A, nếu không liền trực tiếp giết, nếu không liền đem bọn họ tìm địa phương thích hợp nốt lại, tránh cho bên ngoài thật là nhiều người cũng vương vấn đưa bọn họ cứu đi. Diệp Phàm nghe được Thẩm Duệ Huy hồi báo, cũng không đồng ý có hay không lập tức lập ngục giam, mà là hỏi thăm hay không còn có cái khác nhu cầu. Các sĩ quan ngươi một lời ta một lời, chủ yếu nói chính là trước mắt binh lực vấn đề. Trường quan, chúng ta cần tăng cường trên đảo lực lượng phòng vệ, bây giờ Thự Quang quân ở trên đảo chỉ có hơn 10.000 người, mà nơi này có hơn 10 triệu người ngoại quốc, nguy hiểm thật sự là quá lớn, chúng ta nhất định phải nhanh tăng lên quân lực. Diệp Phàm gật đầu một cái, ta cũng là nghĩ như vậy, chuyện này hôm nay là có thể giải quyết, khoảng cách ta thăng cấp sư trưởng chỉ có chưa đủ một giờ. Nghe nói như thế, người đang ngồi cũng vui vẻ ra mặt. Thời gian dài như vậy, tổng chỉ huy rốt cuộc muốn thăng cấp trở thành sư trưởng. Một cái lữ cùng một sư nhìn như chỉ kém một cấp, nhưng là thực lực chênh lệch nhưng thật sự là nhiều lắm. Vô luận là quân lực hay là khoa học kỹ thuật, hoàn toàn cũng không cùng đẳng cấp. Bây giờ chủ yếu vấn đề chính là lực lượng vấn đề, chỉ cần bộ đội thực lực tăng lên đi lên, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Được rồi, hôm nay sẽ trước hết lái đến nơi này, vấn đề của các ngươi ta đều biết, ta bây giờ đi bố trí một cái. Diệp Phàm rời đi phòng họp, đi tới bên ngoài phòng. Nghị hội đại sảnh phía sau, một cái cao vút cái khe sinh ra khí đứng vững ở đó. Đem phương viên 10 cây số cũng bao phủ ở một tầng trong sương mù. Cái khe sinh ra khí phía dưới, căn cứ xe đã triển khai. Diệp Phàm không có ở nơi này thiết lập phát điện nhiệt điện xưởng, mà là tại Thiên Giang phía trên, thành lập 2 ngồi thủy lợi nhà máy phát điện. Cái khe sinh ra khí trung quanh, còn xây dựng 5 tòa binh doanh cùng 2 ngồi chiến xa nhà máy, cùng với một cái xưởng công binh. Bây giờ thiếu hụt chính là một cái vệ tinh gián điệp, còn có chưa đủ nửa giờ sẽ phải hoàn thành. Diệp Phàm ở chỗ này rút 2 điếu thuốc, đợi một hồi, vệ tinh gián điệp rốt cuộc xây dựng hoàn thành. Theo vệ tinh gián điệp xây dựng hoàn thành, đường kính 3.000 km phạm vi toàn bộ đều bị thắp sáng. Cái phạm vi này cũng không có đem Giang Châu bao phủ đi vào, bất quá đem Giang Châu phía đông bộ phận bao phủ đi vào, bao gồm Kim Lăng phụ cận Tần Hoài địa điểm giải trí. Phía bắc bao phủ một cái thành phố lớn, còn có thể thấy được một tòa tán trang tỉnh kẻ sống sót căn cứ. Cái căn cứ này nhân khẩu lại có hơn 1 triệu, mặc dù không có đạt tới căn cứ khu tiêu chuẩn, nhưng cũng tuyệt đối coi như là lớn căn cứ. Phía nam càng là trực tiếp đem Trung Hải nhét vào phạm vi bao trùm, bên này liền không có cỡ lớn kẻ sống sót căn cứ, bất quá linh tinh nhỏ căn cứ cũng không có thiếu, nhân số nhiều cũng có 100 mấy 10 ngàn. Phía nam cùng phía bắc đều là zombie răng đầy nơi trốn, zombie nhiều đến cũng hết, so thần long tỉnh bên kia dày đặc rất nhiều. Mà phía đông thời là biển rộng, trong biển rộng màu tím đại biểu thú biến dị điểm sáng cũng là vô số. Trên biển có mấy cái hòn đảo, bây giờ cũng ở đây vệ tinh gián điệp bên trong phạm vi. Diệp Phàm liếc mấy cái, tạm thời không đi quản đường, bây giờ thăng cấp sư trưởng điều kiện đã thỏa mãn. Mặc dù binh doanh còn thiếu sót rất nhiều, ủ tàu cũng hẳn là xây lại tạo mấy cái, bất quá hắn quyết định chờ thăng cấp đến sư trưởng sau này cùng nhau làm. Mở ra hệ thống trang địa, hệ thống bên trong nạ nạ nhắc nhở lập tức chuyển tới. Trưởng quan, trước mắt chúng ta thử quan quân nhân số đã đầy 31,000 người, trong đó lục quân 22.000 người, không quân 4.000 người, hải quân 5.000 người, đã thỏa mãn thăng cấp sư trưởng điều kiện, xin hỏi ngài có phải không thăng cấp? Lập tức thăng cấp. Xác định thăng cấp trong. Thăng cấp hoàn thành. Chúc mừng trưởng quan, ngài chức vụ để thăng làm sư trưởng, bây giờ mời làm toàn sư số người quy định. Diệp Phàm đối với chuyện này đã sớm nghĩ xong. Hắn một cái lữ mặc dù đạt tới 31,000 người, nhưng là trong đó bao gồm không quân cùng hải quân, lục quân trên thực tế là 22.000 người. Thăng cấp thành sư sau, một cái lữ cũng không thể nào cần nhiều người như vậy. Bất quá bây giờ thử quan quân giã chiến bộ đội đều là 5 tiến chế, một tiểu đoàn 5 cái liền, một cái đoàn 5 cái doanh, như vậy một sư cũng hẳn là có 5 cái giã chiến lữ. Một cái lữ là 20,000 người, như vậy 5 cái lữ sẽ phải 10 vạn người. Không quân bộ đội 4.000 người, nên tăng lên tới 10.000 người, trong đó chủ yếu nhân số là lính dù bộ đội. Diệp Phàm tính toán làm 2 cái nhảy dù đoàn. Hải quân bộ đội cũng là một cái đầu to, bây giờ 4 chiếc quân hạm cộng thêm một ít hải quân lục chiến đội, liền đã đầy 5.000 người, như vậy mới xây hải quân bộ đội không nghi ngờ chút nào muốn gia tăng rất nhiều người. Cho nên Diệp Phàm quyết định đem hải quân bộ đội số người quy định 40,000 người, vì sau này xưng bá đại dương trụ cột. Ngoài ra còn có thử quang thành thành vệ đoàn, bên này vạn quốc đảo cũng cần một chi thành vệ bộ đội, hắn quyết định đang gia tăng một cái đoàn. Còn nữa thiết giáp đoàn, pháo binh đoàn, quân tình cục, cùng với sau này có thể xuất hiện bộ đội tên lửa chờ. Còn có đại đội cảnh vệ đã sớm nên thăng cấp trở thành cảnh vệ doanh, bây giờ thăng cấp đến sư trưởng, trên thực tế đại đội cảnh vệ nên thăng cấp thành cảnh vệ đoàn. Còn phải xây dựng bộ đội đặc chủng chờ, như vậy tính toán đứng lên, những thứ này binh chủng cũng đại khái muốn 20,000 người. Chính quy lục quân 100,000, không quân 10,000, hải quân 100,000, còn lại bộ đội 20,000, tổng cộng là 180,000 người. Toàn sư số người quy định 180,000 người. Số người quy định xong, xác định toàn sư 180,000 người. Mời trưởng quan kiểm tra gói quà. Diệp Phàm mở ra thăng cấp sư trưởng sau gói quà, phát hiện một ít biến hóa. Quan chỉ huy súng lục, nhiều chức năng súng laser, ở 4 có thương hình cơ sở bên trên, căn cứ quang lăng tháp kỹ thuật gia tăng bắn laser năng lực, tia laser tầm bắn có thể đạt tới 2,000m, dùng cho quang lăng tháp một nửa uy lực, mỗi ngày nhưng bắn 3 lần laser, ngày kế giữa trưa năng lượng tự động bổ sung đầy đủ. Diệp Phàm đưa qua súng của mình, trên thực tế chính hắn thương lúc dùng đến đã không nhiều lắm, cây súng này có thể bắn đạn, còn có thể bắn súng phóng lựu, bây giờ lại có thể bắn laser. Quang lăng tháp một nửa uy lực vậy thì cường hãn. Quang lăng tháp liên tục công kích thậm chí có thể giết chết bạo long zombie, một nửa uy lực, miểu sát kim cương nên không thành vấn đề. Mặc dù mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng là đối với Diệp Phàm mà nói cũng đủ. Quan chỉ huy đồng phục, ở 4 có cơ sở bên trên thay đổi cấp bậc hình thái, gia tăng lực phòng hộ, hơn nữa tăng thêm nơ tô điểm, còn có tự động điều chỉnh nhiệt độ chức năng. Quan chỉ huy áo choàng, ở 4 có cơ sở bên trên gia tăng lực phòng hộ, trước mắt có thể hoàn toàn chống cự súng bắn địa, súng đại liên, súng phóng tên lửa, súng phun lửa chờ vũ khí hạng nhẹ công kích, đối với 20 ly pháo tự động cũng có nhất định phòng hộ lực lượng. Quan chỉ huy bọc hành lý, không gian dung lượng mở rộng, có thể mang theo công cụ giao thông. Quan chỉ huy xuống xe, gia nhập kỹ thuật mới tiếp lời, tương lai tác chiến phòng thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật mới, có thể trang bị đang chỉ huy quan bỏ rừng biệt ra nhà xe bên trên. Quan chỉ huy hồng thuốc chữa bệnh, chống bệnh máu độc thanh số lượng tăng lên tới mỗi ngày 6 chi, có thể ở người dọn bị hóa 80 dưới tình huống đem cứu trở về. Mấy dạng này Diệp Phàm vật cũng thu được tăng lên, trong đó chiếc xe mặc dù không có biến hóa gì, nhưng là lại thu được kỹ thuật mới tiếp lời, không biết tương lai sẽ biến thành cái dạng gì. Mà chống bệnh máu độc thanh tăng lên là thật tại tại, có thể ở người dòm bị lời 80 dưới tình huống cứu trở về, cái này cũng đã rất ghê gớm. Diệp Phàm thậm chí suy nghĩ, nếu như có một ngày cái này huyết thanh tăng lên tới 100%, sau đó lại có thể sản xuất hàng loạt dưới tình huống, hắn có phải hay không là có thể chung kết cái mặt thế này. Bất quá cái ý nghĩ này trong thời gian ngắn khẳng định thực hiện không được, Diệp Phàm cũng không nóng lòng. Trong tay chống bệnh máu độc hoàn trả có 3 chi, trong đó có 2 chi ở bệnh viện dự phòng, còn có 1 chi tại trong tay hoa bồ song. Những thứ này huyết thanh cũng không có sử dụng, nếu như sử dụng, Diệp Phàm bên này sẽ tự động bổ sung. Đơn giản xem qua bản thân trang bị tăng lên, Diệp Phàm chú ý trọng điểm hay là binh chủng. Thăng cấp sư trưởng, nhìn một chút đều có biến hóa gì đi. Đầu tiên là kiến trúc trang địa. Mở ra sau này, bên trong nhiều hơn mới kiến trúc. Ngục giam, dùng cho nhốt phạm nhân địa phương, chi phí 500,000 kim. Giờ dồn nhà máy, dùng cho sản xuất các loại hình giờ dồn nhà máy, chi phí 1 triệu kim. Thấy được mới thêm ra 2 cái kiến trúc, Diệp Phàm ánh mắt cũng trợ to. Ngục giam coi như bình thường, theo tù binh từ tăng nhiều, xác thực cần một chỗ như vậy. Thế nhưng là hắn thật không có nghĩ đến, thăng cấp sư trưởng sau lại có thể giải tỏa giờ dồn. Giờ dồn vật này chỗ dùng nhưng quá lớn, đời sau trong chiến tranh, giờ dồn đơn giản trở thành chiến trường sát thủ. Vô luận là binh lính, chiếc xe, thậm chí là tạ, ở giờ dồn trước mặt đều vô cùng yếu ớt. Tốc độ cao phi hành giờ dồn rất khó bị đạn đánh trúng, trên chiến trường bị Dở Dồn để mắt tới, gần như thì đồng nghĩa với bị tử thần theo dõi. Những thứ kia hạo đáng dòng lũ sắt thép, ở Dở Dồn trước mặt đại quân trở thành mục tiêu sống. Một chiếc chi phí mấy triệu hơn chục triệu tạ, cùng tùy tiện liền bị một chiếc chi phí mấy ngàn Dở Dồn kích hủy, loại này bất đối xứng tiêu hao, để cho tạ xe bọc thép loại này vũ khí càng ngày càng gần gà. Mà mặt thế đến bây giờ, hắn còn không có thấy được có ai trọng điểm phát triển Dở Dồn, phương diện này, Thự Quang quân không nghi ngờ chút nào phải đi ở phía trước nhóm. Mặc kệ cái khác, hai cái này vật kiến trúc trước điểm chọn, tương lai cũng cần dùng đến. Xem qua vật kiến trúc trang địa, tùy ý nhìn một cái phòng ngự trang địa. Vốn tưởng rằng nơi này sẽ không có biến hóa gì, không nghĩ tới cũng nhiều thêm mới lựa chọn. Trung cực thành tường, cao 30m, độ dày 10m, chi phí 500 kim một mét, có thể dùng vật liệu chiết khấu 90 chi phí. Trung cực cửa thành, cao 30m, độ dày 10m, chiều rộng 100m, chi phí 50,000 kim, có thể dùng vật liệu chiết khấu 90 chi phí. Trung cực cổng nước, cao 30m, độ dày 10m, chiều rộng nhưng tự đi điều chỉnh giá, chi phí giống như là cửa thành, có thể dùng vật liệu chiết khấu 90 chi phí. Thấy được mấy cái này phòng ngự kiến trúc, Diệp Phàm cao hứng vô cùng. Theo dòng bị không ngừng trở nên mạnh mẽ, ngày xưa 10 mét tường cao hiển nhiên đã không thể thích ứng mới tình thế, mà hệ thống cũng đẩy ra trung cực thành tường. 30 mét độ cao, 10 mét độ dày, cái này không nghi ngờ chút nào gặp nhau cấp bành phòng ngự tới cực lớn tiện lợi. Ngày xưa những thứ kia đàn tăng thi, mong muốn leo lên loại này thành tường, vậy cũng là phi thường khó khăn. Bất quá Diệp Phàm chú ý nhất, hay là binh chủng mới. Nhân viên, đồ chứa, đây mới là hồng cảnh hệ thống màn chính. Diệp Phàm cảm giác, thăng cấp sư trưởng sau, hệ thống khẳng định cũng phải đẩy ra lớn hàng. Đầy cõi lòng mong đợi, Diệp Phàm mở ra nhân viên trang địa. Rốt cuộc thăng cấp sư trưởng, mới vũ khí mới tới, các minh đệ phiếu phiếu đi một đợt. Chương 31, sư cấp tân binh loại lớn bạo binh chương 31, sư cấp tân binh loại lớn bạo binh mở ra nhân viên trang địa, Diệp Phàm thấy được binh chủng mới. Đoàn văn công viên, tài nghệ tướng mạo vượt trội, am hiểu các loại biểu diễn, có thể bị lạ bộ đội, chi phí 200 kim. Nghi trượng đội viên, chiều cao điểm nhan sắc ưu tú, có thể dùng với xem lễ, kéo cờ chờ hoạt động, chi phí 300 kim. Tên lửa phi hành binh, hồng cảnh đặc thù binh chủng, có thể phi hành tác chiến, có không sai sức chiến đấu, chi phí 1,000 kim. Biển sâu cỡ lớn mạch vực, hồng cảnh đặc thù binh chủng, có thể liên thủ lật tung hạm thuyền, số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn, chi phí 50,000 kim. Bốn cái binh chủng mới, trong đó có hai cái là hồng cảnh truyền thống binh chủng. Diệp Phàm nhìn đến đây, bắt đầu ý thức được, theo thăng cấp trở thành sư trưởng, bản thân bộ đội dưới cờ cũng càng ngày càng chính quy hóa. Ngay cả đoàn văn công cùng nghi trượng đội cũng làm đi ra, trước kia đoàn trưởng lữ trưởng thời điểm, tuyệt đối không thể nào xuất hiện loại này thuần túy tính chất phụ trợ binh chủng. Mặc dù Diệp Phàm không cảm thấy hai cái này binh chủng có tác dụng quá lớn, nhưng là rất nhiều lúc bọn họ vẫn là phải có. Về phần tên lửa phi hành binh, Diệp Phàm cảm thấy cái này binh chủng hơi có chút gần gà. Bởi vì bay ở không trung khó tránh khỏi sẽ thành cái địa, trừ phi có tương đương cường hãn lực phòng ngự. Bất quá ở một ít đặc biệt thời điểm, cái này binh chủng cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Nhất để cho Diệp Phàm ngạc nhiên, là biển sâu cỡ lớn bạch tuộc rốt cuộc nhét vào hàng ngũ chiến đấu. Vật này Diệp Phàm biết, thăng cấp là rất khó khăn, bất quá đến đại dương sau sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Cũng không biết tiểu bắt thăng cấp đến 3 sao không có. Diệp Phàm còn nghĩ nó thăng cấp đến 3 sao, trực tiếp cho nó thăng cấp thành anh hùng đơn vị đâu. So sánh nhân viên, Diệp Phàm càng thêm coi trọng đồ chứa, đây mới là một cái bộ đội mạnh nhất sức chiến đấu. Mở ra cuối cùng đồ chứa trang địa, Diệp Phàm thậm chí nhắm mắt lại cầu nguyện một cái, hy vọng nhất định phải đổi mới ra nhiều một chút đồ chứa. Mở mắt lần nữa, Diệp Phàm nhìn lướt qua, nhất thời kích động vùng quyền đầu. Tốt, chính là như vậy. Chỉ thấy đồ chứa trang địa bên trong, nhiều hơn thật dài nhất lưu. Tự sát thức giờ dồn, tốc độ phi hành 150 km/h, 100 km ra tốc 1 giây, có thể mang theo thuốc nổ liều cao. Có thể kích hủy bao gồm chủ chiến tạ ở bên trong rất nhiều lục quân trang bị, chi phí 100 kim. Cầu vòng 4 giờ dồn, xài cánh 18 gạo, cơ trưởng 10 mét, độ cao 3.1 mét, lớn nhất cất cánh sức nặng 1.4 tấn, hữu hiệu tải trọng 350 kg, tốc độ lớn nhất 260 km/h, lớn nhất hành trình 3.500 km, có thể mang theo 4 cái sấm sét tên lửa không đối đất, chi phí 10.000 kim. Vô ích tuần 500 máy bay cảnh báo trước, chiều dài 35 mét, xài cánh 38 mét, tuần hành tốc độ 560 km/h. Lớn nhất hành trình 5,800 km, trang bị 3 mặt con số radar mà pha, dò xét khoảng cách 480 km, có thể đồng thời truy lùng 100 cái mục tiêu, có thể dùng với điện tử tác chiến, chi phí 200,000 kim, không thể tăng sao. Vô ích dầu 20 máy bay tiếp dầu, chở bóng loáng 120 tấn, sử dụng sau mỗi ngày giữa trưa tự động đổi mới, lớn nhất hành trình 8,000 km, nhưng cùng bước vì 3 cái máy bay cố lên, chi phí 200,000 kim, không thể tăng sao. Công 15 máy bay chiến đấu, đặc biệt vì hàng không mẫu hạm trang bị hạng nặng máy bay chiến đấu, chiều dài 23 mét. Xải cánh 15 mét, trang bị có nguyên gia đa mạng phà, tốc độ phi hành 2.4 mạch, trang bị một môn pháo tự động, lớn nhất treo lên 8 tấn, 12 cái treo ngoài điểm, hành trình 3.500 km, tự mang 24 chiếc tên lửa, tăng sao một lần, gia tăng 0.2 mạch tốc độ phi hành, gia tăng 4 cái đạn đạo. Chi phí 150,000 kim. Công 16 máy bay chiến đấu, chiều dài 21 mét, xải cánh 14.8 mét, trang bị có nguyên gia đa mạng phà, tốc độ phi hành 2.5 mạch, trang bị một môn pháo tự động, lớn nhất treo lên 12 tấn, 12 cái treo ngoài điểm, có chiến tranh điện tử năng lực. Hành trình 3.500 km, tự mang 30 chiếc tên lửa, tăng sao một lần, gia tăng 0.2 mạch tốc độ phi hành, gia tăng 4 cái đạn đạo. Chi phí 150,000 kim. A300 pháo phản lực, 8 quản 300 ly đường kính, lớn nhất tầm bắn 290 km, không tinh trạng thái dưới mang theo 24 quả đạn tên lửa, tăng sao một lần, gia tăng một cái nòng pháo, tăng lên 10 cây số tầm bắn, gia tăng 8 quả đạn tên lửa, chi phí 50,000 kim. Điện tử quấy nhiễu xe, có thể dùng với quấy nhiễu kẻ địch hệ thống radar, hệ thống điều khiển hỏa lực, hồng ngoại hệ thống trở, chi phí 50,000 kim. Apocalypta, hồng cảnh chiến đấu đơn vị, áp dụng đôi ống pháo thiết kế, pháo đường kính 155 ly, tự mang xe tải 12.7 ly cao bình lưỡng dụng súng máy cùng với cận chỉnh tên lửa phòng không máy phóng, có mạnh nhất lục chiến giáp còn bỏ sải, không tinh trạng thái dưới, tự mang 20 quả đạn xuyên giáp cùng 20 quả tính sát thương lựu đạn, tự mang 4 cái quân kỳ 17 cận chỉnh tên lửa phòng không, lớn nhất tầm bắn 20 km, lớn nhất bắn cao 10 km, tăng sao một lần, gia tăng 10 quả pháo đạn, gia tăng 2 quả tên lửa phòng không. Chi phí 100,000 kim. 56 hình tàu hộ tống, chiều dài 90m, chiều rộng 18m, chở đầy trọng tải 1,500 tấn, lớn nhất tốc độ 30 tiết, trang bị 100 ly pháo hạm, gần phòng pháo cùng với 2 ngồi 2 nòng tên lửa phòng không bắn hệ thống, tự mang thủy thủ đoàn 300 người, không tinh trạng thái trang bị 10 quả tên lửa phòng không, tăng sao một lần gia tăng 4 cái tên lửa phòng không, chi phí 1 triệu kim. Thường quy động lực tàu sân bay, chiều dài 320m, chở đầy trọng tải 70,000 tấn, có thể mang theo 40 chiếc công 15 máy bay chiến đấu, lớn nhất hành trình 8,000 hải lý, tự mang thủy thủ đoàn 4,000 người, chi phí 10 triệu kim, không bao gồm máy bay hạm. Diệp Phàm sau khi xem xong đến một cái, lần này đồ chứa đổi mới, bao gồm 6 khoản không quân trang bị, trong đó 2 loại dở dồn, một cái máy bay tiếp dầu, một cái máy bay cảnh báo trước, 2 khoản máy bay chiến đấu. 3 loại lục quân trang bị, trong đó một cái điện tử quay nhiều xe, một cái pháo phản lực, một cái chủ chiến tạ. Hải quân trang bị 2 loại, một loại tàu hộ tống, một loại thường quy động lực tàu sân bay. Cái này 11 loại chuẩn bị trang bị hàng loạt sau này, thử quan quân sức chiến đấu nhất định là muốn đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bất quá những thứ đồ này cũng không tiện nghi, tỉ như hàng không mẫu hàng đi, một chiếc chi phí 10 triệu, hơn nữa không bao gồm máy bay hạng. Trang bị 40 chiếc máy bay hạng, vậy sẽ phải 6 triệu kim, cộng thêm hàng không mẫu hạng bản thân chi phí, chính là 16 triệu. Hơn nữa còn phải thường chuẩn bị mấy chiếc tàu hộ tống đi, vậy thì 20 triệu đi ra ngoài. Kiến tạo một ít vật kiến trúc, trong tay còn thừa lại 70 triệu ra mặt, còn giống như thật không nhất định đủ dùng. Nhìn đến đây, Diệp Phàm cũng không có lập tức bạo binh, mà là tiếp tục gia tăng binh doanh. Gia tăng binh doanh là một cái lâu dài công tác, dù sao một sư muốn 180,000 người, một cái binh doanh mới thêm 550 nhân khẩu thượng hạng. Một cái binh doanh chi phí là 50,000 kim, Diệp Phàm một hơi gia tăng 60. Trước gia tăng 33.000 người nhân khẩu thượng hạng, bảo đảm thứ nhất sóng bạo binh trước đi ra lại nói. Liên tục trưng bày vài chục tòa binh doanh sau, Diệp Phàm mới bắt đầu bạo binh. Kiến tạo binh doanh sau, trong tay hắn bây giờ vốn là 68 triệu. Hắn cũng không có cấp tòa thị chính bên này xây dựng từng rào, bởi vì không cần, chung quanh đường phố giới nghiêm, phụ cận đều là binh doanh, cũng không có người nào có thể đến tìm phiền toái. Cho nên cái này 68 triệu, gần như toàn bộ có thể dùng tới bạo binh. Đầu tiên là bộ binh 60 binh doanh, có thể gia tăng 33.000 người binh lực. Diệp Phàm trực tiếp tuân ra một cái lữ binh lực, 20,000 người. Trước 5 cái giã chiến đoàn, trực tiếp đổi tên là tự quan quân thứ nhất chiến đấu lữ, bây giờ cái này gọi là thứ nhì chiến đấu lữ. Binh chủng phối hợp đều theo chiếu trước kia tới, một đại đội ước chừng 50,000 kim chi phí, một tiểu đoàn ước chừng 300,000 kim, một cái đoàn sắp xỉ chính là 2 triệu kim. Một cái chiến đấu lữ, 13 triệu kim. 20,000 người điểm chọn xong, trong tay còn có 55 triệu kim. Diệp Phàm đầu tiên gia tăng một cái hải quân cụm tác chiến tàu sân bay. Một chiếc thường quy động lực hàng không mẫu hạng, 4 chiếc tàu hộ tống, cộng thêm 40 chiếc công 15 máy bay hạng, tổng cộng 20 triệu kim. Cái này cái cụm tác chiến tàu sân bay kiến tạo ra được, bản thân liền chiếm cứ 5,280 người hạng. Trong tay còn có 35 triệu, Diệp Phàm đầu tiên là kiến tạo một đợt tạ. Apocalypta, loại này hồng cảnh trung cực lục chiến chi vương, là rất được Diệp Phàm yêu thích hồng cảnh đơn vị, 100,000 kim một chiếc tạ, một đợt nổ 200 chiếc, lại là 20 triệu đi vào. Còn đưa lại 15 triệu, Diệp Phàm lại sinh sinh 40 chiếc công 16 máy bay chiến đấu. Bây giờ vạn quốc đảo sân bay đã rơi vào trong tay mình, nơi này còn có một chút cũ kỹ máy bay chiến đấu, tổng cộng ước chừng trên 100 chiếc, bất quá Diệp Phàm nhìn không thuận mắt, có công 16, ai còn hiếm những thứ kia nát quay làng xú điều chứng đâu. Lần nữa tốn hao 6 triệu sau, Diệp Phàm lại tăng lên 2 chiếc máy bay cảnh báo trước cùng 2 chiếc máy bay tiếp dầu. Hai loại máy bay cũng là phi thường trọng yếu, nhất là máy bay cảnh báo trước, có thể trực tiếp quấy nhiễu kẻ địch ra đa tín hiệu, để cho đối phương biến thành người điếc người mù, là trong không chiến trọng yếu tạo thành bộ phận. Máy bay tiếp dầu cũng là như vậy, có máy bay tiếp dầu, bản thân máy bay chiến đấu bảy có thể trực tiếp uy hiếp chúng quanh mấy ngàn cây số phạm vi kẻ địch, giải quyết máy bay chiến đấu hành trình ngắn vấn đề. Những thứ kia trở về kim cũng bạch hùng máy bay ném bom cùng công 10 máy bay chiến đấu, Diệp Phàm cũng để cho bọn họ đi tới vạn quốc đảo, ở chỗ này tạo thành một cái không trung đả kích tập quần. Trong tay còn có 8.400.000, Diệp Phàm lại cho lục quân thêm 100 chiếc A300 pháo phản lực. Loại này pháo phản lực có 290 km đả kích khoảng cách, mặc dù còn so ra kém đời sau tiên tiến nhất pháo phản lực, nhưng là đã dẫn trước ở hiện tại cái thời đại này. Thự quan quân pháo binh doanh, ở có A300 sau, cơ bản đều muốn đối mặt đào thải số mạng. Lại là 5 triệu sau khi rời khỏi đây, Diệp Phàm lại tăng lên 8 chiếc điện tử quấy nhiêu xe, phối hợp ngày càng hùng mạnh lục quân tạ tập quân. Lúc này, giờ dồn nhà máy cũng xây dựng hoàn thành. Diệp Phàm tìm một cái đất trống đem cái này giờ dồn nhà máy bày ra tới, đầu tiên là sản xuất 50 chiếc cầu vồng giờ dồn, loại này 20,000 kim một chiếc giờ dồn, hiệu ích vẫn là vô cùng cao, mỗi một cái dở dồn có thể mang theo 4 cái tên lửa không đối đất, vô luận là đánh kẻ địch bộ đội tăng thiết giáp hay là đánh zombie, đều là phi thường hữu hiệu. 1 triệu tốn ra, trong tay chỉ còn lại 2 triệu kim, Diệp Phàm trực tiếp đầu tiên là tốn hao 300,000 kim, sản xuất 3,000 chiếc tự sát thức dở dồn. Loại này đồ chơi nhỏ uy lực Diệp Phàm phi thường rõ ràng, có thể nói là hiệu ích cao nhất đơn vị tác chiến. Cuối cùng còn thừa lại 1.700.000 kim, Diệp Phàm lại sinh sinh 200 cái tên lửa phi hành binh. Trước mắt vạn quốc đảo thượng nhân miệng đông đảo, đối nghịch thử quan quân người cũng rất nhiều, quân tỉnh cục bây giờ hơn 500 người, gánh nhiệm vụ trọng đại, bắt công tác căn bản làm không tới. Cái này 200 cái tên lửa phi hành binh kiến tạo ra được, có thể trực tiếp giao cho Thẩm Duệ Huy, có lúc dùng bọn họ người tới bắt, hiệu quả kia nên là khá vô cùng đi. Tên lửa phi hành binh tạo xong, còn thừa lại 1.500.000, Diệp Phàm chuẩn bị dùng để sản xuất cỡ lớn bạch tuộc. Tiểu bắt một cái cá rất cô đơn, nó cần đồng bạn. Đang ở hắn chuẩn bị sản xuất đại bạch tuộc thời điểm, đột nhiên trong đầu chuyển tới một đạo chấn động. Kia chấn động đến từ bờ biển, đến từ tiểu bát. Tiểu bát tâm tình rất hưng phấn, nó thăng cấp đến 3 sao cỡ lớn bạch tuộc. Chương 32, Sâm Lang ngục giam chương 32, Sâm Lang ngục giam cảm nhận được tiểu bát tâm tình, Diệp Phàm lập tức đem trong tay công tác dừng lại. Như vậy chỉ trong chốc lát, hắn đã điểm chọn sản xuất nhiều người. Binh doanh cũng trưng bày sắp xỉ, sau đó chính là để bọn họ từ từ xuất binh chính là. Diệp Phàm leo lên bản thân biệt dã nhà xe, mang theo đại đội cảnh vệ người, chạy thẳng tới bờ biển mà đi. Xuyên qua ầm ĩ hòn đảo trung bộ, mặc dù chiến tranh mới vừa kết thúc, nhưng là nơi này tựa hồ cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng, mọi người nên làm gì còn làm cái gì. Bất quá làm Diệp Phàm đoàn xe đi ngang qua thời điểm, rất nhiều người nghỉ chân quan sát, ánh mắt kia vẫn tương đối lạnh lùng, trong đó có ít người ánh mắt thậm chí là căm hận. Xem ra muốn để cho vạn quốc đảo đạt tới giống như Thự Quang Thành trạng thái, hay là cần không ít thời gian. Cũng may bây giờ cũng không có cái gì người dám cả gan bọc lớn ngày tập kích Diệp Phàm đoàn xe, hắn rất thuận lợi đi tới khu biệt thự bờ biển. Đến nơi này, Diệp Phàm xuống xe đến trên bờ cát, sau đó liền thấy trong nước biển sóng cả lăn lộn, tiểu bát xuất hiện. Thấy được nó thứ nhất mắt, Diệp Phàm liền nhìn ra nó lại lớn lên. Nguyên bản ước chừng 45 mét xúc giác, đã sinh trưởng đến 65 mét. Thân thể cao lớn từ mặt biển lộ ra, thì giống như một tòa núi nhỏ vậy. Ao ào ào từ trong nước lao ra, khí thế kia người bình thường thấy được sợ rằng trực tiếp là có thể dọa đái ra quần. Cực lớn đầu kề bên Diệp Phàm cọ sát hai cái, làm Diệp Phàm mới tinh sư trưởng đồng phục cước nhẹp. Thằng nhóc này, rốt cuộc thăng cấp 3 sao, thật có ngươi. Xem tiểu bát đại thể ô, Diệp Phàm nhớ tới cả dịch biển hải đảo bên trong biển sâu đại bạch tuộc, tiểu bát bây giờ cũng đuổi gần kịp cái tên kia. Lấy được Diệp Phàm qua trường, tiểu bát nước ra cực lớn rất hút, lộ ra một cái khủng bố, đến từ biển sâu mỉm cười. Diệp Phàm quay đầu, hỏi thăm sau lưng tham nhu trưởng, bây giờ có thể để cho tiểu bát lên cấp anh hùng đơn vị đi. Có thể trưởng quan, anh hùng doanh đã có thể khống chế từ xa, chỉ cần ngài bỏ ra thăng cấp đơn vị bản thân gấp trăm lần tiền tài giá cao là được rồi. Gấp trăm lần tiền tài giá cao, tiểu bát chi phí nên là bao nhiêu tới? 50,000 kim một cái biển sâu cỡ lớn bạch tuộc. 50,000 kim, gấp trăm lần, đó chính là 5 triệu, tiểu tử này còn thật đắt. Diệp Phàm nhìn một cái bản thân hệ thống bên trong số tiền chữ, 1.500.000, nhất thời cảm giác sâu sắc xấu hổ ví tiền giống tuyết. Chúng ta đã đem vạn quốc đảo ngân hàng kim khố cướp sạch không còn, bây giờ còn có biện pháp gì có thể đạt được rất nhiều tiền tài sao? Trung kính cái này cầu đầu quân sư suy nghĩ một chút, rất nhanh có chủ ý trưởng quan, bây giờ có hai cái phương pháp, thứ nhất cái chính là phát hành quan nguyên, để cho quan nguyên thay thế tiền mới, dựa theo ở Thự Quang Thành cách làm, đem trong đảo kẻ sống sót vàng bạc châu đáo cũng thu thập tới, đoán chừng lại làm cái 20 triệu kim cũng không khác mấy. Diệp Phàm nghe xong nghĩ một hồi, hơi lắc đầu một cái, thời cơ còn chưa chín muồi, trong đảo dân chúng bây giờ đối với chúng ta địch ý không nhỏ, cho là chúng ta là vô sỉ người xâm lược, mong muốn để bọn họ hoàn toàn thần phục, còn cần một chút thời gian, hoặc là nói, cần đưa bọn họ cho là cứu binh đánh bại. Trung kính gật đầu một cái, trưởng quan nói không sai, có ít người xác thực cần quản giáo mới được, bất quá ta cảm thấy sẽ không tốn hao thời gian quá lâu, cái thế giới này mọi người tâm lý đều là một mạnh, chỉ cần bọn họ biết được chúng ta Thự Quang quân hùng mạnh, không được bao lâu chỉ biết tiếp nhận chúng ta thống trị, về phần trong đó ngu xuẩn mất khôn hàng người, thuộc hạ cho là không cần nhân nhượng, trực tiếp rắc rắc rõ ràng chuyện, cũng có thể đưa đến nhất định khiếp sợ tác. Dục. Diệp Phàm cười một tiếng, vậy cũng phải đợi thời cơ xuất hiện mới được, ngươi nói một chút thứ nhì cái phương pháp. Thứ hai cái phương pháp tương đối nhanh chóng một ít, bây giờ trong đảo thần hồn nát thần tính, lòng dạ khó lường người khắp nơi, còn có đến từ tán trang tỉnh, những người này với nhau cấu kết. Những người này ta cho là nên bắt. Bắt xong sau này đâu? Bắt xong liền nhốt vào ngục giam, sau khi đi vào nhất luật 3 ngày đói 9 bữa ăn, sau đó để bọn họ giao phó phía sau màn người, để cho phía sau màn người đưa tiền đấy chuộc. Vừa đúng chúng ta ngục giam không phải cũng xây dựng xong chưa, bây giờ liền có thể lợi dụng tới, những thứ này đều là đi lại đồng bằng a, trưởng quan, không lợi dụng chẳng phải là đáng tiếc. Nghe được Trung Kính nói xong, Diệp Phàm cơ hồ là lập tức liền đồng ý cái phương án này. Bắt, nhất định phải hung hăng bắt. Ta nhìn một chút, ngục giam đã bước đệm hoàn thành, ta bây giờ đi ngay tìm một chỗ đem trưng bày đi ra. Diệp Phàm trước tạm thời cùng tiểu bắt ra, tìm ngục giam trưng bày địa điểm. Địa điểm này hắn đã lựa chọn được rồi, ở vào vạn quốc đảo góc đông nam, nơi này là một chỗ vách núi treo leo, độ cao có hơn 300 mét, thăm dò vào trong biển rộng, Di Vãng là một cái sao mạng quẹt thẻ điểm, mọi người gọi nơi này vì thám hải nai. Cái chỗ này phi thường hiểm trở, coi như là một cái ngọn núi địa hình, ba mặt đều bị biển rộng bao quanh, chỉ có một con đường có thể lên núi. Diệp Phàm xe chạy tới nơi này, nhận được tin tức Thự Quang quân đã đem nơi này thành tràng phong đường, chung quanh con đường bên trên trưng bày chướng ngại, cấm chỉ người ngoài tiến vào. công binh đã ở chỗ này tác nghiệp, đem trên đỉnh núi mặt đất dọn dẹp bằng phẳng. Diệp Phàm đi tới đỉnh núi trung ương, nhìn chung quanh một chút, nơi này chiếm diện tích ước chừng có hơn 30,000 mét vuông, miễn cưỡng đủ dùng. Đem xây dựng tốt ngục giam điểm chọn lựa tới, trực tiếp lựa chọn trưng bày. Một tiếng ầm vang, một tòa ngục giam trống rỗng xuất hiện ở vách đá trên nóc, hơn nữa cùng địa hình bốn phía hoàn mỹ gián bảo. Ngục giam trung quanh là 10 mét tường cao, liền như là thự quan quân thành tường vậy, chẳng những có thể lấy để cho binh lính cùng chiếc xe tuần tra, thậm chí còn có lưới điện. Vòng quanh ngục giam tường rào tổng cộng có 12 tòa trạm canh gác lầu, nơi này binh lính đều là tự mang, mỗi một ngồi trạm canh gác lầu đều có súng máy cùng đèn pha. Ngục giam tự mang 300 tên vệ binh, phụ trách nơi này công việc thường ngày. Trường ngục cũng là tự mang, nhập ngũ sau lập tức liền chạy tới Diệp Phàm bên này. Trường quan, trường ngục Triệu Lai thuận hướng ngài báo cáo. Ừm, nói một chút ngục giam tình huống đi. Là như thế này trường quan, ngục giam tổng cộng có 500 giữa phòng giam, nhiều nhất có thể nhốt 5,000 tên phạm nhân, chia làm tiền trung hậu ba cái khu giam giữ, đối ứng phạm nhân trình độ trọng yếu. Trước trong hai cái khu giam giữ có thể nhốt 200 người, sau khu giam giữ nhốt 100 người. Ngục giam thủ vệ phi thường thâm nghiêm, nơi này cổng đều theo chiếu ngân hàng kim khố tiêu chuẩn tới, thuốc nổ cũng rất khó nổ xuyên. Bởi vì trưởng quan đem ngục giam lựa chọn ở đỉnh núi, trừ lên núi một con đường ra, ngoài ra còn có một cái máy bay đường chạy, có thể trực tiếp từ ngục giam bên trong viện cất cánh cùng hạ xuống. Ngục giam có võ lực của mình, còn có hai cái đạn đạo diễn phóng, có thể dùng tới phòng không. Triệu Lai thuận giới thiệu xong, lại bổ sung một câu. Trưởng quan, ngục giam còn không có tên, nếu không ngươi cấp ngục giam mệnh cái tên đi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cái này ngục giam thâm nghiêm trình độ, gần như có thể so sánh với mặt thế trước phi thường nổi danh quan tháp kia mang ngục giam. Cái đó ngục giam ở vào trong biển rộng, bốn bề toàn biển, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ nơi đó vượt ngục. Bản thân cái này ngục giam, nghiêm mật trình độ không thua gì cái đó, tên gọi là gì tốt đâu. Suy tính một hồi, Diệp Phàm quyết định, đem cái này ngục giam mệnh danh là Sâm Lang ngục giam. Nơi này không đơn thuần là ngục giam, hay là một cái địa ngục kinh khủng, tiến vào nơi này phạm nhân, sinh mạng đều là thân bất do kỷ. Liền kêu Sâm Lang ngục giam. Cái tên này tốt, có thể đối những phạm nhân kia đưa đến khiếp sợ tác dụng. Triệu Lai thuận rất tơ lụa đuốt mông ngựa, ngục giam tên cứ như vậy xác định được. Nếu ngục giam đã có, Diệp Phàm trực tiếp vung tay lên, đem trong đảo những tù binh kia cùng trọng yếu phạm nhân, hết thể triển khai tới ngục giam mà đi. Vì thế, Diệp Phàm còn đặc biệt đi bên trong ngục giam quay một vòng nhi. Những thứ kia phòng giam cũng phi thường chắc chắn, xi măng cốt thép chất liệu, vách tường độ dày đều ở đây 50cm trở lên, cơ hồ là không thể nào bị đào xuyên. Mong muốn vượt ngục, chỉ có từ phía trước đường núi rời đi, hoặc là đi máy bay rời đi. Nếu là dám với vượt qua tường rào nhảy xuống, hơn 300m độ cao, coi như rơi vào trong nước biển cũng là một cái chết. Xác định gần như không có gì vượt ngục cơ hội sau, những tù binh kia được đưa tới. Không phải mặc dù cái gì tù binh đều có tư cách tiến vào ngục giam, tỉ như những thứ kia binh lính bình thường, bọn họ thuộc về cho dù lao động, trong đảo có cái gì sống bọn họ sẽ phải làm, có tư cách tiến vào ngục giam, đều là một ít không phú cũng quý mặc cho người vận, tỉ như những thứ kia nghị viên của quốc hội. Diệp Phàm thậm chí thấy được Tào Chấn Húc, thấy được Kim Chí Hiển. Hai cái này nghị viên bị còng tay, râu ria sồm sàm đi tới ngục giam. Thấy được Diệp Phàm nghị hội, Kim Chí Hiển còn rất hành. Diệp Phàm, ta phải cầu được đến công bằng đãi ngộ. A, ngươi muốn cái gì công bằng đãi ngộ? Ta yêu cầu ở chỗ này không thể bị bất kỳ ngược đãi, nhất định phải bảo đảm ta ăn uống phong phú cùng thân thể khỏe mạnh, ta sớm muộn có thể rời đi nơi này, ở ta trước khi rời đi, ta hợp lý yêu cầu các ngươi nhất định phải cho thỏa mãn. Nghe Kim Chí Hiển vậy, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi có thể còn không có làm rõ ràng trạng huống, các ngươi bây giờ đều là tù nhân, bất luận kẻ nào mong muốn các ngươi rời đi, không trả một cái giá thật là lớn đều là không thể nào, ngươi muốn đi ra ngoài, liền nhìn một chút ngươi nước có thể lấy ra bao nhiêu thành ý đi. Nói, hắn gọi tới Triệu Lai Thuận, những nghị viên này cũng nhốt cũng sau khu đi, bọn họ miễn là còn sống là được. Chuyện khác không cần ngươi quan tâm, nếu như có người không nghe lời quấy rối, các ngươi có cái gì đối phó phạm nhân thủ đoạn, cung cấp ta dùng lực chào hỏi. Trưởng quan yên tâm, bất kỳ không nghe lời, chúng ta đều có chính là biện pháp để bọn họ biến thành con cừu nhỏ. Cảnh ngục gáp lấy phạm nhân đi vào ngục giam chỗ sâu, xem những nghị viên này bóng lưng, Diệp Phàm đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Đem Thẩm Duệ Huy tìm cho ta tới. Nhân viên truyền tin lập tức thông báo Thẩm Duệ Huy, rất nhanh Thẩm Duệ Huy đến nơi này. Trưởng quan, ta nghe nói là muốn ta đi bắt trong đảo những thứ kia gián điệp sao? Diệp Phàm gật đầu một cái. Gián điệp muốn bắt, nhưng là có một số việc cũng phải động đầu óc, như vậy, ta sẽ cho ngươi quân tỉnh cục gia tăng 10 hạng. Thẩm Duệ Huy vẻ mặt đau khổ, trưởng quan, cho nhiều chút người đi, bây giờ trong đảo chuyện nhiều lắm, nhân thủ của chúng ta không đủ dùng. Đây là hai chuyện khác nhau, cái này mới cho ngươi hạng, đều là người ngoại quốc, tác dụng của bọn họ cũng lớn, lần này bắt gián điệp hành động, ngươi nếu như vậy. Chương 33, chiến tranh tình báo hành động chương 33, chiến tranh tình báo hành động ở vào Vạn Quốc đảo Nam Bộ, có một mảnh thấp lùn lầu khu. Toàn bộ Vạn Quốc đảo đám người đại khái phân làm ba cái giai tầng, thứ nhất giai tầng là những thứ kia nước lớn, nhân khẩu đông đảo, kinh tế phát đạt, ở hòn đảo bên trên chiếm cứ thống trị địa vị. Thứ hai cái giai tầng thuộc về dân thường, bọn họ cơ bản thoát khỏi ấm no, có công tác, có cơm ăn, là trong đảo trung gian lực lượng. Còn có chiếm cứ trong đảo nhân khẩu sắp xỉ một nửa dân nghèo, bọn họ ở tại khu lán trại, ở trong đảo trải qua bụng ăn không no ngày. Loại người này miệng bao gồm bộ phận tần hán người, bộ phận người da màu, cùng với một ít nhỏ yếu quốc gia dân chúng, bọn họ là dân nghèo, là nô lệ, là người yếu kẻ sống sót, liền cùng mặt thế đại đa số người sinh hoạt chính là vậy. Mà bây giờ mảnh này lầu khu là thuộc về dân thường khu tụ tập. Bất quá đây không phải là bình thường khu tụ tập, đây là một cái nhiều quốc dân chúng sinh sống ở cùng nhau tiểu khu. Loại này tiểu khu so khu lán trại mạnh một chút, bất quá đều có một cái phổ biến đặc điểm, đó chính là loạn, hỗn loạn. Tiểu khu phồn hoa nhất một con đường bên trên, có rất nhiều cửa hàng, bán vũ khí, lương thực, loại thịt, đã các loại sinh hoạt vật liệu, còn có rất nhiều địa điểm giải trí. Một nhà nhà nhỏ 3 tầng, ở vào đường phố chót hết, là một nhà bán ra thuốc men tiệm thuốc, bởi vì vị trí nguyên nhân, xem ra làm ăn bình thường, trong tiệm khách không nhiều. Cái này nhà tiệm thuốc lại đi về phía nam, chính là phía nam duyên giang công lộ, xuyên qua công lộ chính là một mảng lớn đất hoang. Mặt thế không ai xử lý cỏ hoang chừng cao hơn 2 mét, bên kia thuộc về khu không người. Một cái chậu rửa chân gà ông chủ trong cửa hàng, cầm trong tay cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy, cái tiểu điếm này mặc dù lệ một ít, nhưng thuốc men hay là nhu yếu phẩm, hắn cũng không lo lắng bán không được. Trước cửa cốt két một tiếng thắng xe, một chiếc màu trắng nhỏ xe hàng dừng ở cửa tiệm thuốc. Một người mặc màu cam tay ngắn người da trắng đi xuống, trên đầu mang theo nón lá, sau lưng có một thanh AK súng trường tự động, trên người bật điệu, một bộ mạo hiểm giả trang điểm. Hắn đem thương lui về phía sau lưng quăng một cái, sau đó từ trong buồng xe rời ra ngoài hai cái dương lớn, hì hà hì hục dọn vào bên trong cửa hàng. Ông chủ, mua thuốc tại sao? Ông chủ đứng lên, nhìn hắn một cái, nơi nào đến hàng? Đều là từ bên ngoài thu thập trở lại, ngươi xem trước một chút. Người da trắng từ bên trong dương lấy ra một chút vật, có thuốc cảm mạo, thuốc chống viêm, thuốc hạ sốt, dạ dày thuốc, thuốc bột, ống tiêm, còn có một chút đen xỉ xỉ thuốc bắp. Ông chủ đưa qua một cái hộp nhìn một chút, cái này thuốc cảm mạo quá hạn, cái này thuốc hạ sốt cũng quá hạn, cái này chống bệnh độc châm tề cũng quá hạn. Người đàn ông da trắng đội vàng nói, ông chủ, bây giờ có mấy loại thuốc không phải quá hạn nha, mặt thế cũng hơn một năm, cũng không có cái gì xưởng chế thuốc là mới khai trương, bên ngoài tìm đến đại đa số đều là quá hạn thuốc, mọi người không phải cũng ăn đó sao? Không nhất định, có chút mới ra xưởng hay là không có quá hạn, người đây đều là áp đáy hòm tồn kho, ta chỗ này đừng, người đem đi đi. Người đàn ông da trắng vừa nghe, vội vàng từ một cái dương khác bên trong lại lấy ra một ít thuốc men. Nhìn một chút cái này, già ly thần du, uy manh tiên sinh, đủ ít mùa đông khoảng, những thứ này thế nhưng là thứ tốt, ngươi thu sao? Ông chủ sửng sốt một chút, đủ ít ta biết, mùa đông khoảng là vật gì? Chính là, trước mặt thêm dày, gia tăng ma sát, ngươi cũng biết, mọi người chúng ta đều không thích giá rét, không thích từ giá rét địa phương tới, cho nên vật này chúng ta bên này rất ít thấy. Ông chủ lại cầm lên một chai thần du hỏi, đồ chơi này có thể từ trạm vạng tối dùng đến trời sáng sao? Người đàn ông da trắng lắc đầu, kia không thể nào, nhiều nhất nửa đêm, thử quang không có xuất hiện cũng liền nghỉ cơm. Ông chủ trầm ngâm một chút, những thứ này đến là không sai, có thể thu. Muốn thu cùng nhau thu, không đơn độc bán, lê bấm những thứ kia quá hạn thuốc cho ngươi rẻ hơn một chút nhi. Ông chủ làm khó nhìn chung quanh một chút, lúc này tiệm thuốc bên trong còn có một chút khách hàng, hắn suy nghĩ một chút, kia đến lầu 2 đi, chúng ta nghiên cứu một chút giá cả. Cái đó. Tiểu Vương, ngươi trước giúp ta nhìn chằm chằm chút, ta cùng khách hàng nói chuyện một chút. Trong tiệm người giúp việc lập tức đáp ứng, sau đó ông chủ mang theo người da trắng lên lầu 2. Hai người vừa đi, còn vừa bởi vì giá cả vấn đề cãi vã, nhìn qua hết thảy đều rất bình thường. Đến lầu 2, tiến vào một căn phòng, ông chủ đóng cửa lại. Nguyên bản người làm ăn mặt mũi lập tức biến nghiêm túc, hắn mở miệng hỏi một câu, tên gọi là gì? Rõ giờ. Án giờ hiệu. Tương ứng, ngươi cũng bị thử quan quân truy nã, không có ai theo dõi ngươi đi. Rót giờ ngồi xuống, thở ra một hơi dài, không có, ta làm việc là rất nghiêm cấm, vì tới tìm ngươi, chúng ta đặc biệt ra đảo một chuyến, góp nhặt vật liệu lại trở lại, hết thảy đều là trải qua chính quy lưu trình, không có bất kỳ sơ hở. Ông chủ quan sát hắn mấy lần, không thể khinh thường, bây giờ thử quan quân quản lý vô cùng nghiêm khắc, những thứ kia quân tình cục người hoạt động phi thường sương quyết, bọn họ khắp nơi bắt người, hơn nữa trả lại cho tiền, không ít người đều bị bọn họ thu mua, mấy ngày nay đã có không ít người bị bắt, thật may là ta làm việc cẩn thận, mới không có bị quân tình cục để mắt tới. Ông chủ sau khi nói xong, đưa cho Rót giờ một cái USB. Cầm cái này đi khu lán trại, tìm độc nhãn lòng, đem USB giao cho hắn là được rồi. Chuyện gì làm thần bí như vậy? Vậy ngươi cũng không cần xế bảo, ngươi phụ trách đem vật đưa đến là được rồi. Rót giờ nhận lấy USB, đem cất ở trong ngực. Mới vừa làm xong những thứ này, đột nhiên trên đường phố vang lên tiếng chó sủa âm. Ông chủ đội vàng đi bên cửa sổ một cái, nhất thời sắc mặt đại biến. Không tốt. Thự quan quân có người đi tới kiểm, có phải là ngươi hay không không cẩn thận đem những thứ kia quân thống đặc vụ đưa tới? Rót giờ sắc mặt tái xanh, không thể nào, nói không chừng là ngươi sớm đã bị người theo dõi. Ông chủ sắc mặt cũng khó coi, nhưng là hắn vào lúc này đã không có lựa chọn. Ngươi đi nhanh lên. Rót giờ có chút hoảng, ta từ chỗ nào đi? Từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, phía dưới có cái ngựa nắp hồ lô tử, vén lên sau đó đi vào ngầm dưới đất đường ống, thứ nhất cái đầu đường bẹo trái, bơi lội qua một đoạn có nước đường ống, sau đó dựa theo tả hữu trước phương hướng, liền có thể tiến vào khu lán trại, đi tìm sáng hai ngọn đèn đỏ tiệm bốn tóc liền nói là dã bên để ngươi tới, đi mau, ta hiểm hộ ngươi. Cái này chậu rửa chân gà ông chủ một cước đạp ra phía sau cửa sổ, sau đó từ dưới giường móc ra một thanh súng trường tự động. Lúc này, bên ngoài tiếng bước chân đã lên lầu, Rót giờ đội vàng từ ngoài cửa sổ vừa nhảy ra. Hắn mới vừa từ cửa sổ nhảy ra ngoài, bên trong phòng liền đã vang lên tiếng súng. Ông chủ căn cứ địa hình phòng thủ, nên còn có thể chỉ hoãn thử quan quân một cái. Rót giờ mở ra trên mặt đất ngựa nắp hồ lô tử, mới vừa nhảy xuống liền nghe đến một tiếng hét thảm. Thử quan quân thất bại. Chúng ta ắt sẽ báo thủ. A, đoán chừng là chết rồi, Rót giờ không kịp suy nghĩ nhiều. Đội vàng đem ngựa nắp hồ lô tử phục hồi như cũ, sau đó dọc theo ngầm dưới đất đường ống nhanh chóng buôn ba. Rất nhanh, phía sau ngựa nắp hồ lô tử tựa hồ bị người mở ra, có người đổ tới. Không đơn thuần có người, còn có chó sủa thanh âm. Hắn biết, đó là thử quang quân quân quyển, một loại phi thường lợi hại loài chó, lại bén nhạy lại hung tàn,
có rất nhiều người bị bắt đều là bởi vì quân quyền. Không dám có chút dừng lại, dưới đất đường ống một đường chạy như điên. Coi như hắn là một cái đột biến người, vào lúc này cũng thoát không nổi truy binh, thử quang quân người càng tới càng gần. Cú may có một cái đường ống là ống thoát nước, hắn một con nhảy xuống. Mượn thủy đạo yểm hộ, hắn rốt cuộc tạm thời thoát khỏi quân quyền truy kích. Một hơi bơi ra đi hơn trăm thước, bơi qua đoạn này thủy đạo, hắn từ bên trong bò đi ra. Cả người đều là bẩn thỉu nước dơ, nhưng là cũng đã bất chấp, tiếp tục dựa theo ông chủ nhắc nhở, queo hẳn mấy cái cong, chạy sắp xỉ 50 phút, cảm giác đã bỏ rơi truy binh, hắn rốt cuộc đi tới một cái ngựa hồ lô chỗ. Ở phía dưới cẩn thận nghe một lúc lâu, nơi này coi như an tĩnh, hắn lặng lẽ đem ngựa hồ lô bén lên một cái khe hở. Lộ ra ánh mắt nhìn ra phía ngoài nhìn, phát hiện đã tiến vào khu lán trại nội bộ, đường phố xa xa trên có lung la lung lay người, đều là đói không có gì khí lực kẻ sống sót, so zombie cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Rốt giờ nhìn không có ai chú ý cái góc này, rồi mới từ cống thoát nước trong bò đi ra. Hắn bây giờ hình tượng và nạn dân sắp xỉ, đến thật là tốt dung nhập vào khu lán trại mảnh khu vực này. Đem trên mặt nước xoa xoa, hắn đi ở khu lán trại trên đường phố, đi tìm tiệm thuốc ông chủ đã nói sáng hai ngọn đèn đỏ tiệm bốn tóc. Lúc này sắc trời đã chậm, hắn một thân thiu thối đi ở trên đường phố, rất nhiều người cũng đối hắn kính nhi viễn chi. Cũng có một chút bị đói váng đầu kẻ sống sót, giống như xài lang vậy nhìn chằm chằm hắn, không biết đang đánh một ít gì chú ý. Rốt giờ đem sau lưng con á cờ lấy ra, nói ở trong tay, nhưng ánh mắt kia lộ ra sợ hãi, dần dần rút đi. Đi một lúc lâu, rốt cuộc thấy được một khu nhà tiệm bốn tóc. California tóc đẹp. Đây nên là Bạch Tướng Quốc người mở, rót giờ đi vào. Bên trong có một cái Bạch Tướng Quốc nữ nhân. Thấy được rót giờ đi vào, nữ nhân kia chê bai phất tay một cái, nơi đó tới thôi xin cơm. Đi đi đi, chúng ta không tiếp đãi loại người như ngươi. Rót giờ trực tiếp mở miệng, ra bên để cho ta tới, tìm do bất tiên sinh. Nữ nhân hơi meo meo ánh mắt, muốn đấm bốc à, cây kia ta tới, đi trước tắm một cái, nhìn ngươi bẩn. Nói xong, nữ nhân mang theo rót giờ đi tiệm bốn tóc phía sau, trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài, cũng không biết ở khu lán trại bên trong quẹo bao nhiêu khúc quanh, đi qua rất nhiều đống rác. Dánh nước thối, cuối cùng đi tới một chỗ liền khối căn phòng bên trong. Vào đi thôi, người ngươi muốn tìm ở bên trong. Rót giờ đẩy ra cũ rách cửa đi vào. Tình huống bên trong rộng mở trong sáng. Cái này phiến khu lán trại bên trong, thậm chí có trên trăm tên nam nhân, xem ra đều là đến từ Bạch Tướng Quốc. Những người này hoặc là đang uống rượu, hoặc là đang hút thuốc lá, lao vũ khí. Một người trong đó chiều cao 2 mét, mang theo bịt mắt trắng hán đặc biệt nổi bật. Rót giờ nhìn một cái liền xác định, người này chính là độc nhãn Long Robert, dêm ở trong đảo đại quảng gia, rất nhiều Bạch Tướng Quốc chuyện đều là hắn tới quyết định. Kể từ thử quan quân đánh hạ vạn quốc đảo sau liền biến mất, không nghĩ tới vậy mà trốn ở chỗ này. Nếu như không phải có người dẫn đường, rốt giờ xác định gần như không có ai có thể tìm được nơi này. Chương 34, quân thống đánh ra. Chương 34, quân thống đánh ra. Rốt giờ đem USB giao cho độc nhãn Long sau, độc nhãn Long sau khi xem cũng không có nói USB nội dung, mà là trực tiếp đối rốt giờ nói, ngươi qua đây thời điểm có bị người theo dõi sao? Rốt giờ vội vàng lắc đầu, ở tiệm thuốc thời điểm bị người phát hiện, giá bên vì hiểm hộ ta chết, ta từ dưới thủy đạo tới, bơi lội thoát khỏi quân quyền, sau liền không có người phát hiện. Độc nhãn Long hừ một tiếng, ngươi cũng là Bạch Tướng Quốc người đi. Đến từ nơi nào? Ta đến từ Địa Châu. Rất tốt, nếu là đồng bào của chúng ta, nguyện ý đi theo ta cùng nhau đối kháng thử quan quân sao? Có thể là có thể, nhưng là ta. Ta chẳng qua là một cái nhận nhiệm vụ mạo hiểm giả, ta hay là bắt được tiền liền rời đi tốt. Không. Ngươi không thể rời đi, ở nhiệm vụ của ta hoàn thành trước, ngươi nhất định phải đi cùng với ta, ta muốn bảo đảm ngươi không phải thử quan quân gian tế. Rốt giờ còn muốn tranh luận cái gì, bên người có mấy cái đại hán đã cầm súng lên, không có ý tốt xem hắn. Được rồi, ta đồng ý. Rốt giờ nuốt xuống một búng nước miếng, không còn dám nói thêm cái gì. Ha 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 ha. Huynh đệ tốt, để chúng ta hết thể ra tay, đối kháng vạn ác tự quan quân đi, chỉ cần chúng ta nhiệm vụ thành công, ta sẽ đích thân đưa những người này xuống địa ngục. Nói xong, hắn phân phó thủ hạ người, tất cả mọi người bây giờ bắt đầu, ai cũng không cho rời đi nơi này, buổi tối thống nhất hành động. Thời gian lặng lẽ chạy xuôi, rất nhanh đến nửa đêm. Một đám đại hán thừa dịp bóng đêm lên đường, rốt giờ đi theo độc nhãn Long rời đi khu lán trại. Đám người kia rất mau tiến vào bụi cỏ lau, mượn bụi cỏ lau yểm hộ, nằm vùng ở bờ sông chỗ. Xa xa có mấy chiếc xe lái tới, đèn xe sáng như tuyết, sáng chói mắt, đó là thử quan quân xe tuần tra. Hai ngày này thử quan quân tuần tra lực độ càng ngày càng lớn, chính quy bộ đội có người phối hợp quân tình cùng hành động, không ngừng khắp nơi bắt người, toàn bộ vạn quốc đảo cũng lâm vào bấp bên trong. Thẩm Duệ Huy tên cũng ở đây cái trong quá trình chuyển khắp vạn quốc đảo, rất nhiều người nói hắn là Diệp Phạm thủ hạ thứ số một đại ma đầu. Bị quân tình cục bắt đi người, có thể tiến vào ngục giam cũng tính may mắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhập ngũ tình cục hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Thấy là thử quan quân xe tuần tra, độc nhãn Long một thanh đè lại bên người rót giờ, cả người cũng nằm ở trong nước. Thử quan quân có quân quyền, chỉ có nằm ở trong nước mới có thể tránh mở quân quyền bén mẹ cổ. Xe chậm rãi lái tới, đám người kia không dám thở mạnh một cái. Một con hải âu bay tới, hướng về phía độc nhãn Long bên trái, một cái không có hoàn toàn ẩn nút tốt người trên mông mổ một hớp. Người này cái mông đều bị cắn rơi một miếng thịt, cứng rắn chịu đựng không dám lên tiếng. Hải âu tiếp tục mổ, rất nhanh cái mông của hắn cũng nát. Người này rốt cuộc sắp không nhịn được nữa, hắn một cái từ đáy nước nâng đầu, liền muốn giết chết đòn công kích này bản thân biến dị chim. Độc nhãn Long đột nhiên ra tay, một thanh bẻ gãy cổ của người này. Thật xin lỗi, vì không để cho ngươi phát ra âm thanh, vậy ngươi chỉ đánh chết đi. Rốt giờ ở bên cạnh xem, sắc mặt hơi trắng bệnh. Lại đợi một hồi, thử quan quân xe rốt cuộc đi qua. Những người này nặng nề thở hào hẹn, cũng may mắn tránh thoát một kiếp. Đáng chết quân thống chó.
đợi đến chúng ta phản công tới, trước hết thu thập chính là các ngươi đám này đặc vụ. Lại ở hầm ướt bụi cỏ lau bên trong ngây người sắp xỉ một giờ, xa xa một chiếc thuyền nhỏ vô thanh vô tức bẩy nước đến đây. Đó là một cái cano, đến bên này không có tiếp tục mở động cơ, người ở phía trên cầm mái chèo cứng rắn chèo thuyền qua đây. Ngao, ngao, ngao. Độc nhãn long bắt trước ba tiếng hải âu tiếng kêu, chiếc thuyền kia cano liền tìm tới. Người tới là một đám trậu rửa chân gà người, để cho cano tiến vào bụi cỏ lau, ở chỗ này cùng độc nhãn long gặp mặt. Màn đêm buông xuống, nhiều mây không ánh sáng. Mũi thuyền nam nhân cùng do bất nói hai câu, chống lại ám hiệu. Ra bên để cho các ngươi tới. Không sai, hắn để chúng ta tới đón hàng. Trung quanh an toàn sao? An toàn, thự quan quân đội tuần tra đi qua không bao lâu, phụ cận chúng ta cũng an bài một chút ám tiếu, một khi có chuyện sẽ lập tức phát ra cảnh báo trước. Tốt, vậy ta để cho người đem thuyền lớn dựa đi tới. Dẫn đầu nam nhân lưu lại, có người mở ra cano trở về thông chi. Lại qua hơn nửa canh giờ, đen nhánh trên mặt sông, một cái tàu hàng lại tới. Không có mở đèn không có hú còi, giống như một cái quỷ thuyền vậy lại tới. Về sau, cũng là dựa vào quán tính cập bờ. Độc nhãn long thủ hạ khắp nơi phân tán đề phòng, có một ít người đi theo bên người của hắn, cùng nhau chuẩn bị tiếp hàng. Trên thuyền lôi kéo chính là từng bước sang thùng, xem hình như là xăng. Chậu rửa chân gà người dặn dò độc nhãn long. Do bất tiên sinh, nhất thiết phải cẩn thận, nơi này đều là kịch độc hóa học phẩm, hơn nữa vô sắc vô vị, có thể tan trong nước, tin tưởng vạn quốc đảo toàn bộ ống cấp nước đạo các ngươi đều đã rõ ràng, ô nhiễm bọn họ phụ cận nguồn nước, là có thể lặng yên không một tiếng động giết chết bọn họ rất nhiều người. Vậy bọn họ phụ cận những người khác cũng phải đi theo xui xẻo. Không có sao, chỉ cần có thể diệt trừ diệt phạm, người bình thường hy sinh nhiều hơn nữa đều là đáng giá. Đang ở hai bên muốn bắt đầu giao hàng thời điểm, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng súng. Bịch bịch, cốc cốc cốc. Đột nhiên bùng nổ tiếng súng ở trong trời đêm truyền ra thật là xa, giao dịch hai bên cũng sắc mặt đại biến. Không tốt, bị phát hiện. Rút lui. Tàu hàng mong muốn khởi động rời đi, Độc Nhãn Long cũng mang theo thủ hạ muốn chạy, nhưng là đã chậm. Một đám người sau lưng con kỳ quái cái dương phía dưới phun ra ngọn lửa màu xanh lam, mang theo đám người kia bay thẳng đi qua. Bọn họ sát mặt đất ước chừng 5 mét độ cao phi hành, khó trách tới nhanh như vậy, khó trách đám tiếu cũng không kịp cảnh báo trước. Những thứ này bay tới người cầm súng máy, hỏa lực dày đặc hướng về phía mặt đất điên cuồng bắn quét. Đây là cái gì binh? Tại sao phải bay? Độc Nhãn Long đám người muốn điên rồi, như vậy ẩn nút hành động, lại bị một cái như vậy binh chủng làm hỏng. Dày đặc đạn đánh xuống, trên mặt đất trong nháy mắt máu chảy thành sông. Mà xa xa càng là có chiếc xe ầm vang, quân tình cục xe đi mà trở lại, chạy thẳng tới giao dịch hiện trường mà tới. Là ai? Là ai tiết lộ tin tức? Độc Nhãn Long điên cuồng hô hào, hắn cũng không có hoài nghi rốt giờ, bởi vì rốt giờ căn bản không biết chuyện giao dịch, hắn chẳng qua là phụ trách đưa USB tới. Nhưng là vào lúc này cân nhắc những thứ này đã không có ý nghĩa, bọn họ bây giờ duy nhất có thể làm chính là chạy thoát thân. Nhưng đào mạng cũng không phải dễ dàng như vậy, những thứ kia phi hành bộ đội tốc độ thật nhanh, hơn nữa thương pháp thần chuẩn. Dưới tay hắn gần 110 cá nhân, thứ nhất thời gian liền gặp phải hủy diệt tính đặc kích. Rất nhiều huynh đệ chúng đạn ngã xuống, Độc Nhãn Long không ngừng đánh trả, bên cạnh hắn rốt giờ cũng giơ súng hướng về phía bầu trời bắn, nhưng là chỗ dùng không lớn, những thứ kia phi hành bình toàn thân cũng bộ một tầng phòng hộ phục, chống đạn hiệu quả phi thường tốt, nhẹ hỏa lực tác dụng rất nhỏ. Hai bên dây dưa một hồi, quân tình cục xe đã đến. Nhóm lớn binh lính xuống xe, bên người còn mang theo một đoàn truy lùng quân quyền, người hâu ngựa hí, hùng mạnh để cho người tuyệt vọng. Một ít áo đen phục người cầm thương không ngừng điểm sạng, những thứ kia đều là quân thống đặc vụ, người người thân thủ bất phàm, do bất đám người biết rõ những thứ này đặc vụ lợi hại. Do bất còn gửi hy vọng vào những thứ kia chậu rửa chân gà người, nhưng là quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện đối phương cũng xong rồi. Một đám phi hành binh đuổi kịp cố gắng rời đi tàu hàng, trực tiếp nhảy dù đến trên tàu chở hàng, gặp người liền giết. Trên tàu chở hàng lực lượng vũ trang cũng không tính hùng mạnh, rất nhanh thế cuộc liền nghiêng về một bên. Xong, hết thảy đều xong. Do bất trên cổ tay chịu một thương, còn muốn chạy liền bị một cái quân khuyển cắn chân. Mấy cái không có thể tránh thoát, rất nhanh bị kéo ngã xuống đất. Đầu hàng, ta đầu hàng, ta phải cầu được đến tù binh phải có đãi ngộ, để cho chó rời đi, không nên thương tổn ta. Độc Nhãn Long do bất là một cái điển hình người phương Tây, ở đối phương cường đại đến không thể chống cự thời điểm, hắn quả quyết lựa chọn đầu hàng. Hai cái thử quan quân binh lính đi tới, cầm dây thừng đem do bất trói lại. Bên cạnh hắn người còn sống rất nhiều cũng lựa chọn đầu hàng, ngược lại là nửa đường gia nhập bọn họ rốt giờ lại vẫn đang chống cự, thậm chí còn đánh ngã hai cái thử quan quân binh lính. Điều này làm cho do bất không khỏi coi trọng rốt giờ một cái. Tên tiểu tử này rất có loại a, bất quá thử quan quân binh lính cũng không phải ăn chay. Rất nhanh hai con quân khuyển nhào tới cuốn lấy hết đạn do bớt, một đám binh lính như lang như hổ xông tới, đem đè ngã trên đất, trói lại. Rất nhanh, cuộc chiến đấu này liền hạ màn, giao dịch hai bên tổng cộng hơn 100 người, cuối cùng sống sót chỉ có chưa đủ 10 người. Do bớt, rót giờ, mấy tên thủ hạ, hai cái chậu rửa chân gà người, rối rít bị tóm, trực tiếp ném lên lái tới mấy chiếc xe bọc thép. Những thứ kia chậu rửa chân gà người mang tới hàng hóa, cũng đều bị thu được, hoàn toàn không có đưa đến tác dụng vốn có. Độc Nhãn Long do bất cùng rót giờ đều bị nhét vào một chiếc xe bên trong, bên người hẳn mấy cái thử quan quân binh lính áp tải bọn họ. Một sĩ quan bộ dáng người ở nơi này chiếc xe bên trên, trực tiếp hỏi tên của bọn họ. Robert. Roger. Người sĩ quan kia nghe được hai cái danh tự này, sau đó cười ha ha một tiếng, hôm nay thật là thu hoạch không nhỏ, Robert, ngươi thế nhưng là một nhân vật lớn, bắt được ngươi, hôm nay hành động liền không có bạch chủ tính. Còn có Roger, tiểu tử ngươi cũng là một cái tội phạm truy nã, hôm nay còn đánh bị thương binh lính của chúng ta sẽ đem các ngươi ném vào ngục giam. Đàng hoàng thu thập các ngươi do bớt xem trước mặt chỉ huy, cảm thấy có chút quen mặt, đây không phải là quân tình cục thẩm cục trưởng sao? Diệp Phàm thủ hạ trung thành nhất chó săn. Hắn còn muốn cố gắng hỏi một chút, nhìn có thể hay không hỏi lên, đối phương là thế nào phát hiện mình hành động. Thế nhưng là không kịp chờ hắn hỏi, rốt giờ đã tức miệng mắng to, thượng đế sẽ trừng phạt các ngươi những thứ này quân thống đặc vụ, hai tay của các ngươi đứng đầy người vô tội máu tươi, các ngươi nên xuống địa ngục. Đối diện thẩm cục trưởng sầm mặt lại, không có thuốc chữa, đưa bọn họ hai cái miệng cấp ta trận đứng lên, ai hôi chân tương đối nghiêm trọng, sẽ dùng ai vớ. Rất nhanh, hai cặp vớ thúi nhét vào do bất cùng rót giờ trong miệng, do bất khí mắt trợn trắng. Hắn là vô tội bị dính lưu a, tại sao phải bị đãi ngộ như vậy? Cảm tạ, mới chúc ca chung, bạn đọc 1.000 tiền khen thưởng. Chương 35, hai cái đàn tang thi chương 35, hai cái đàn tang thi quân thống bắt hành động, làm vạn quốc đảo bên trong thần hồn nát thần tính. Ở Diệp Phàm ra sức cùng hộ hạ, thự quan quân giã chiến một đoàn cùng hải quân lục chiến đội cũng đầu nhập vào bắt trong. Bộ đội tác chiến điện tử, chiến ứng bộ đội phối hợp, vệ tinh ra đa dưới sự theo dõi, quân tỉnh cục nhân viên xâm nhập điều tra dưới, trong đảo phản đối thế lực gần như không chỗ che thân. Bây giờ từ thự quang thành thẳng tới vạn quốc đảo đường sắt cũng đạt thông, ở Diệp Phàm dưới mệnh lệnh, thự quang quân giã chiến hai đám ngồi đoàn tàu chạy tới, những thứ kia không có giá quá cao đáng giá lâu la, trực tiếp đưa đến thự quang thành bên kia đi làm ruộng. Mà có chút giá trị người, toàn bộ đầu nhập xâm lang ngục giam. Ở loại này lôi đình vạn quân đả kích dưới, trong đảo nhóm lớn người bị bắt, bị đưa vào ngục giam. Thự quang quân chiến sĩ cũng nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh, có chút phản kháng, trực tiếp cán súng tử, thắt lưng lính phục vụ. Trong đảo phản đối thế lực kêu cha gọi mẹ, nhưng là đối mặt cường thế thự quan quân, bọn họ căn bản không thể nào chống cự. Dưới tình huống này, Giang Châu bên kia người đâu cùng thự quan quân giao thiệp, thự quan quân thái độ rất rõ ràng, cầm vàng bạc châu báu tới chuộc người, không phải phương Bắc đất hoang bên trên, thậm chí La Sát quốc địa phận đều có đại lượng thổ địa cần những tù binh này đi trồng khoai tây. Rất nhanh, lục tục có quốc gia đại biểu tới, nhưng là bọn họ cũng không có trực tiếp tới vạn quốc đảo, mà là tại Dêm Liên Lạc Hạ, rồi rít tiến về Giang Châu. Vạn quốc đảo chấn giữ Thiên Giang cửa biển, đến là những địa phương khác cũng có sông lớn có thể đường vòng tiến vào Thiên Giang, chỉ bất quá nhiều đi một đoạn lộ trình. Những thứ này đại biểu còn chưa phải là một người tới, bọn họ cơ bản đều mang bộ đội tới. Có chiến liệt hạm, có hàng không mẫu hạm, có tàu tuần dương, có tàu hộ tống, còn có tàu hàng cải trang ụ tàu tàu đổ bộ. Có chút quân hạm bên trên còn có máy bay chiến đấu, còn có đại lượng hải quân cùng lục quân chiến sĩ. Bọn họ đi tới mục đích rất rõ ràng, chính là muốn khiếp sợ thự quan quân, hy vọng có thể thông qua loại phương thức này bức bách thự quan quân thả người. Trong lúc nhất thời, Giang Châu đến vạn quốc đảo đoạn này tiên giang thủy đạo dị thường bộn bề, các quốc gia quân hạm tụ tập, đại lượng bộ đội vào ở. Đang ở các quốc gia đến thời điểm, Diệp Phàm đang thị sát hải quân. Mới cụm tác chiến tàu sân bay xây dựng xong, chính thức trang bị hàng loạt nhập ngũ. Diệp Phàm ở một đám hải quân chỉ huy cùng đi, leo lên thử quan quân thứ nhất chiếc tàu sân bay. Hôm nay để hoan nghênh Diệp Phàm tới thị sát, toàn bộ máy bay hạm cũng đặt ở trên bông thuyền. 40 chiếc công 15 máy bay chiến đấu, tất cả đều là mới tinh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Thủy thủ đoàn đứng ở bông thuyền ranh giới, phi công đứng ở máy bay hạm phía dưới, đồng loạt đối với Diệp Phàm chào. Hàng không mẫu hạm hạm trưởng gọi là Lưu Đặc, cấp bậc của hắn cấp bậc bình thường so tưởng âm cao hơn, thuộc về phó lữ trưởng cấp bậc. Lưu Đặc đang cấp Diệp Phàm không ngừng giới thiệu hải quân tình huống. Trưởng quan, chúng ta cụm tác chiến tàu sân bay đã cơ bản thành hình, Thần Long Hào cùng Thanh Long Hào đều đã nhập vào chúng ta hàng ngũ chiến đấu, một chiếc hàng không mẫu hạm, hai chiếc chiến lược hạm, bốn chiếc tàu hộ tống, còn có hai chiếc cụ tàu tàu đổ bộ, con này hạm đội lực lượng hoàn toàn có thể ra biển tác chiến. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, xác thực có được ra biển tác chiến năng lực, ngoài chúng ta biển hải đảo, đều muốn nhét vào chiếm lĩnh kế hoạch. Đi theo Diệp Phàm tới thị sát tưởng hâm hỏi, trưởng quan, chỉ riêng kế hoạch sao? Chúng ta lúc nào ra biển tác chiến a? Chúng ta chung quanh có một ít gia hỏa luôn là không thành thật lắm, ta càng muốn viễn dương tác chiến một cái, cấp những tên kia một cái khắc cốt mình tâm dạy dỗ. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, còn chưa phải là thời điểm, bây giờ các quốc gia thế lực tụ tập Giang Châu, vẫn là phải trước giải quyết cái vấn đề này, dù sao cái này dính đến đại lượng vấn đề tiền bạc. Diệp Phàm quay đầu chào hỏi đi theo tới Thẩm Duệ Huy, người bên kia tình huống bây giờ thế nào? Thẩm Duệ Huy mang theo một bộ hết sức đen siêu kính đen, trong miệng ngậm một cây xì gà, đang kia thôn Vân thủ vụ, nghe được Diệp Phàm đặt câu hỏi, đội văn nói, trưởng quan, tình huống không phải rất tốt, bây giờ Giang Châu đang chinh chiêu đại lượng tàu hàng, bọn họ lục quân cũng ở đây không ngừng làm cướp bãi đổ bộ tác chiến diễn luyện, nhiều nước bộ đội đều ở đây phối hợp bọn họ, một bộ tùy thời muốn đông hạ tấn công bộ dáng của chúng ta. Vậy bọn họ còn đang chờ cái gì? Theo ta được biết, trừ cách Đại Dương Tây bán cầu quốc gia không có tới, trước mắt đã có mười mấy cái quốc gia bộ đội đến. Không sai, đã tới mười mấy cái quốc gia bộ đội, chậu rửa chân gà, Sơn Thăng Quốc, Già Ly Quốc, La Sát, đều là cách chúng ta không xa lắm, nhưng là ta cảm thấy, những thứ này bộ đội sức chiến đấu đáng giá hoài nghi, nhất là thấy được chúng ta thử quan quân chiến cơ cùng hàng không mâu hàm sau, bọn họ có chút không dám liều lĩnh manh động. A, bọn họ cũng biết phi cơ chiến đấu của chúng ta cùng hàng không mẫu hạm, nên là biết một ít, dù sao chúng ta cũng không có thể gạt người, lớn như vậy bật, bọn họ ở chỗ này đặc vụ nhân viên răng đầy, trừ phi là mù mới nhìn không thấy, nhưng là bọn họ không thể xác định cụ thể tin tức, dù sao thuyền của chúng ta ổ, sân bay, đều là phòng ngự nghiêm mật, bọn họ đặc vụ rất khó tiến vào nội bộ đi điều tra tin tức, cho nên vào lúc này bọn họ có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, những người này bây giờ là nhấp nộm, nếu như bọn họ cảm thấy chúng ta suy yếu, có thể chỉ biết nhào lên công kích chúng ta. Thẩm Duệ Huy suy nghĩ một chút, kia nếu không liền yếu thế, dẫn bọn họ đi tới, sau đó nhất cử tiêu diệt. Diệp Phàm lắc đầu bác bỏ đề nghị của hắn, không ổn, trước chúng ta tấn công vạn quốc đảo, nơi này không phải chúng ta địa bàn, đánh nát cũng không đau lòng, bây giờ không giống nhau, nơi này là chúng ta, khoảng thời gian này chúng ta ở chỗ này đầu nhập không nhỏ đi, thật là nhiều vật đều có thành quả. Đi theo Diệp Phàm bên người tham mưu trưởng trung kính nói, không sai trưởng quan, chúng ta công binh bộ đội khoảng thời gian này tu sửa gấp mạch điện, tu sửa thủy lợi, hơn nữa chúng ta công trình sư còn căn cứ vệ tinh gián điệp của chúng ta tín hiệu thiết lập mạng chạm gốc, nghe nói khôi phục điện thoại nói chuyện đã không được bao lâu, còn có rất nhiều cơ sở công trình, chúng ta cũng đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Diệp Phàm lại hướng ra Thẩm Duệ Huy, nghe được chúng ta tốn một cái giá lớn xây dựng nơi này, nếu là ở chỗ này đánh, chúng ta tổn thất liền lớn, dù sao chúng ta bây giờ coi như thừa thế xông lên đánh bại đa quốc liên quân, cũng không thể nào đánh hạ Giang Châu, cho nên một trận chiến này tốt nhất là không đánh. Thẩm Duệ Huy ngẩn người, trưởng quan, không đánh, những người này sẽ không ngoan ngoãn đưa tiền. Diệp Phàm lắc đầu một cái, không nhất định không phải đánh, chúng ta có thể phơi bày một ít chúng ta thử quan quân hùng mạnh võ lực, đối với địch nhân đưa đến một cái khiếp sợ tác dụng, để bọn họ biết khó mà lui cũng có thể. Trưởng quan ý là quân diễn? Cũng đúng, cũng không hoàn toàn đúng, chúng ta cũng không hoàn toàn là quân sự diễn tập, bởi vì chúng ta đã có sẵn luyện tay đối tượng. Ai nha? Diệp Phàm cười một tiếng, đương nhiên là zombie à, chúng ta có thể thông qua truyền hình trực tiếp đánh zombie, trực tiếp biểu diễn chúng ta võ lực. Nói, Diệp Phàm một đường đi tới hàng không mẫu hạm hạm trong đảo, đối với nơi này điện tử binh đạo, đem ra đa bản đồ mở ra. Nhân viên công tác mở ra ra đa bản đồ, vệ tinh gián điệp đối tiếp, đường kính 3,000 km bản đồ cũng xuất hiện. Diệp Phàm chỉ bản đồ, đối bên người chỉ huy nói, mấy ngày nay trạm ra đa binh lính hồi báo cho ta chúng quanh zombie hoạt động tình huống, các ngươi nhìn một chút cái này bản đồ, có phát hiện gì không có? Mấy cái chỉ huy tiến tới, tại trên địa đồ quan sát một hồi, rất nhanh có phát hiện. Trường quan, cái chỗ này không đúng, Thiên Giang Bắc Bộ một cái huyện thành, cái này đàn tang thi thế nào như vậy dày đặc? Đoán chừng đàn tang thi số lượng ở 1 triệu tả hữu, đây nên là có thi vương nhà. Còn có nơi này, trưởng quan ngươi nhìn, dọc theo Thiên Giang hướng tây, Giang Nam địa khu, ước chừng 1,300 km, cái này huyện thành đàn tang thi tình huống cũng không đúng, đại lượng zombie tập trung ở huyện thành bên trong bộ, số lượng này, sợ không phải có mấy triệu zombie đi. Diệp Phàm gật đầu một cái, không sai, hai địa phương này cũng xuất hiện thi vương, Giang Bắc một cái, Giang Nam một cái, Giang Bắc thi vương hơi yếu một ít, đại khái khống chế triệu đàn tang thi. Mà Giang Nam cái này cũng rất mạnh, khống chế sấp xỉ 3 triệu đàn tang thi, cái này cùng ban đầu tấn công chúng ta thử quang thành tiểu bất điểm thực lực trên lệch không nhiều lắm, là một cái cao cấp thi vương. Lưu đã hỏi, thi vương còn phân cấp cấp sao? Không sai, ban đầu thứ nhất cái tấn công chúng ta thử quang thành thi vương, tình huống có chút đặc thù, chỉ có thể khống chế 300,000 zombie, chúng ta đem cứ gọi là cấp thấp thi vương. Tấn công lần thứ 2 chúng ta bé tí, có thể khống chế 3 triệu zombie, chúng ta gọi hắn là cao cấp thi vương. Mà ở băng thành vây thành chiến trong xuất hiện một cái khác lao đầu zombie, có thể khống chế triệu đàn tang thi, chúng ta gọi hắn là trung cấp thi vương. Rất hiển nhiên, bây giờ bên này xuất hiện hai cái đàn tang thi, một là trung cấp thi vương khống chế, một là cao cấp thi vương khống chế. Diệp Phàm chỉ điểm một cái bản đồ, Giang Nam bên kia đàn tang thi chúng ta không đi còn hắn, cái đó đàn tang thi khoảng cách Giang Châu so với chúng ta gần, hơn nữa số lượng rất lớn, chúng ta không có cần thiết đi trêu chọc, nhưng là Giang Bắc cái này không được, chúng ta công lộ cầu sửa xong, không thể mỗi ngày đều phòng bị cái này đàn tang thi, cho nên ta quyết định, chúng ta chủ động đánh ra, tiêu diệt cái này trung cấp thi vương dẫn đàn tang thi, hơn nữa toàn chỉnh truyền hình. Trực tiếp. Nghe được Diệp Phàm vậy, các sĩ quan đều trở nên hưng phấn. Trưởng quan, vậy thì hạ lệnh đi, chúng ta bây giờ binh cường mã tráng, toàn đảo binh lực đã đến gần 40,000 người, thu thập cái này triệu cấp bậc đàn tang thi tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, không thể khinh thường, mặc dù một cái triệu cấp bậc đàn tang thi đối với chúng ta đã không phải là quá lớn phiền toái, nhưng là không nên quên đàn tang thi ở trong huyện thành, kia thi vương tổn thất thủ hạ còn có thể triệu hoán bổ sung, chúng ta không thể nếu như đem chiến đấu đánh cho thành đánh lâu dài, vậy thì không được khiếp sợ tác dụng. Một trận chiến này muốn đánh, sẽ phải làm xong chặt chẽ an bài, ta yêu cầu các ngươi dùng thời gian ngắn nhất đánh ra tốt nhất chiến quả, để cho trong đảo dân chúng nhìn ta một chút nhóm thực lực, cũng để cho bên ngoài những thứ kia nhấp nổm ra hỏa biết quả đấm của chúng ta có đủ hay không cứng rắn, chỉ có một cái đưa bọn họ choáng váng, như vậy sau đòi tiền thời điểm mới phương tiện, quan hệ này đến tương lai của chúng ta, hiểu chưa? Hiểu. Mời trưởng quan yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chương 36, chủ động hướng thi vương tấn công. Chương 36, chủ động hướng thi vương tấn công. Diệp Phàm thị sát xong hải quân bộ đội sau, lại thị sát lục quân bộ đội. Lục quân 200 chiếc ạ bộ cạ lịch cùng 100 chiếc pháo phản lực đã nhập ngũ, Diệp Phàm cố ý đi qua nhìn ạ bộ cạ lịch tạ. Trước kia đều là ở trong game thấy được, đây là lần đầu tiên ở trong hiện thật thấy được. Ạ bộ cạ lịch tạ chẳng những có tên lửa phòng không trang bị, hơn nữa còn có thế giới hiện thực không có đôi ống pháo thiết kế, có thể đồng thời bắn 2 quả pháo đạn. 99 hình tạ đồng dạng là hạng nặng tạ, đồng dạng là chủ chiến, nhưng là ở ạ bộ cạ lịch bên người, rõ ràng liền nhỏ hơn một chút. Màu đỏ thâm sân phủ, cùng với nặng nề thiết giáp, để cho cái này tạ nhìn qua liền có một loại cái khác tạ không có lực uy hiếp. Những thứ này ạ bộ cạ lịch tất cả đều là một sao. Diệp Phàm leo lên một chiếc tạ nhìn một chút, bên trong có 50 quả pháo đạn, 6 cái tên lửa phòng không, cùng với 6,000 phát đạn súng máy. Tạ toàn thân sức nặng đạt tới hơn 80 tấn, nghe nói thăng cấp đến 3 sao sau, sức nặng gặp nhau đạt tới 100 tấn, cái này thiết giáp nặng nề tới trình độ nào có thể tưởng tượng được. A300 pháo phản lực cũng rất lợi hại, 290 km tầm bắn, đồ chơi này nếu là trang bị cái mấy ngàn cửa, như vậy thì có thể nhẹ nhõm san bằng thành thị, thậm chí đàn tang thi cũng hoàn toàn không thành vấn đề. 200 chiếc gạ bộ cạ lịch, 300 chiếc 99 chủ chiến, tạo thành một cái cực lớn cụm tập đoàn tăng thiết giáp. Ngoài ra pháo phản lực phối hợp nguyên lai pháo binh bộ đội, cũng tạo thành một cái tấn công từ xa bầy. Cái này cũng chưa tính, Diệp Phàm tới thị sát thời điểm, được bổ nhiệm làm thứ nhì lữ lữ trưởng Vương Hổ, tự mình mang theo toàn lữ binh lính sắp hàng nên đón. Chọn vẹn 20,000 người bộ đội, binh cường mã tráng, tinh thần sung mãn. Bất quá con này bộ đội tất cả đều là một sao binh lính, còn không có chịu đựng chiến trường rèn luyện. Diệp Phàm đến nơi này, trực tiếp cấp thứ nhì lữ toàn thể quan binh ra lệnh. Thứ hai lữ đều là một đám tay lính mới, bất quá chúng ta hệ thống đi ra binh lính, liền không có một là sẽ trở ngại. Bây giờ Giang Bắc Khai Nguyên huyện trong thành, xuất hiện một cái thi vương, dẫn 1 triệu đàn tăng thi, các ngươi cũng đều biết, đàn tăng thi sớm muộn là muốn đi ra ăn người, chúng ta không thể để cho bọn họ uy hiếp được địa bàn của chúng ta, cho nên ta lệnh cho ngươi nhóm, đi tấn công cái này huyện thành, tiêu diệt cái này thi vương, hải quân cùng không quân cũng sẽ phối hợp hành động của các ngươi, nhưng là ta có một cái yêu cầu, trong vòng 3 ngày kết thúc chiến đấu, có lòng tin hay không? Có lòng tin. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Có lòng tin là tốt rồi. Cụ thể hành động Vương Hổ ngươi cùng hải quân không quân bên kia hiệp điều kế hoạch, ta cũng không chỉ huy, một hồi đài truyền hình người sẽ tới, sẽ cùng theo bộ đội của các ngươi cùng nhau hành động, 12 giờ trưa hôm nay trước, trận tiêu diệt sẽ phải khai hỏa, truyền hình sẽ phải truyền hình trực tiếp. Vương Hổ mấy người cũng ý thức được một trận chiến này không tốt đánh, lập tức bắt đầu lập ra kế hoạch tác chiến. Kế hoạch bên này lập ra, đại bộ đội đã lên đường. Thự quan quân thứ nhì lữ, cộng thêm thiết giáp đoàn cùng pháo binh đoàn, dọc theo cầu lớn nhanh chóng đẩy tới. Hải quân cũng đi theo tiến lên, một trận chiến này chủ yếu có thể phát huy tác dụng, chính là hàng không mẫu hạm máy bay hạm. Máy bay hạm cũng phải tăng sao, 3 sao chiến cơ sức chiến đấu không phải 1 sao có thể so sánh. Không quân bên kia cũng tùy thời đợi lệnh, chủ yếu xác định nhiệm vụ tác chiến, vạn quốc đảo sân bay 40 chiếc công 16, 15 chiếc công 10, còn có 10 chiếc bạch hùng máy bay ném bom, cùng với một ít trực thăng cũng tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Đài truyền hình người cũng đi theo xuất phát, đi phóng viên là thứ nhì nhóm đến Diệp Lạc, Diệp Phàm em gái ruột. Diệp Phàm nhậm nhân duy thân, trực tiếp đem Diệp Lạc bổ nhiệm làm vạn quốc đảo đài truyền hình trưởng đài kiêm nhiệm thủ tịch phóng viên, ngược lại cũng không có ai phản đối. Diệp Lạc gặp nhau toàn trình báo cáo lần này tấn công Khai Nguyên huyện thành sự kiện, hơn nữa đã làm chuẩn bị đầy đủ. Giang Châu căn cứ khu, Trịnh Tấn Nam xem một đám đến nước ngoài đại biểu, nghe bọn họ ồn ào, không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn muốn là Tần Hán đại công tước, nhưng là ở Gem Liên Lạc Hạ, hắn vậy mà thành đối ngoại đại biểu, những người này tới trực tiếp tìm hắn, để cho hắn phi thường khó chịu. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ làm cho Hoa Vô Song tự tay đem những người này ném ra ngoài. Nhưng là bây giờ Hoa Vô Song bị hắn nhốt vào ngục giam, hắn trong lúc nhất thời có chút không tốt quyết định. Thôi, sẽ để cho những người này làm ầm ĩ một lần đi, ngược lại cũng là nhằm vào Diệp Phàm tới. Nếu là bọn họ có thể cấp Diệp Phàm mang đến một chút phiền toái, Trịnh Tấn Nam cũng là vui thấy thành công. Bất quá Trịnh Tấn Nam không hề ôm lạc quan thái độ, bởi vì căn cứ tình báo, Diệp Phàm bên kia cũng tạo ra được tàu sân bay. Thật không biết Diệp Phàm mới đi đến Vạn Quốc đảo không bao lâu, cái này hàng không mẫu hạm là thế nào làm ra tới? Chẳng lẽ ở Kim Cung bên kia cũng có xưởng đóng tàu? Tạo được rồi trực tiếp lái tới. Hắn chỉ có thấy được hàng không mẫu hạm xa xa hình, xem thật giống chuyện như vậy, không biết chân chính lên chiến trường có hay không đi qua hải quân hàng không mẫu hạm lợi hại. Sẽ không có, mặt thế trận kia mưa sao băng, thế nhưng là đem trên thế giới gần như toàn bộ hàng không mẫu hạm cũng đập phải trong biển rộng, những người sau này đóng tàu kỹ thuật cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Nhưng là Trịnh Tấn Nam có tính toán của hắn, hắn muốn cho những người này đi thử một chút nước, hắn thậm chí còn phối hợp trưng tập tàu hàng, huấn luyện bộ đội cấp bãi đổ bộ, một bộ tùy thời duyên giang đông hạ dáng vẻ, thế nhưng là hắn hoàn toàn không muốn để cho bộ đội của mình bây giờ đầu nhập chiến đấu. Hắn sẽ cùng Diệp Phàm khai chiến, bất quá không phải bây giờ, thứ nhất hạm đội tiêu diệt, để cho hắn hành động quân sự bó tay bó chân, cũng may không phá thì không xây được, hắn đã tốn hao số tiền lớn chế tạo mới hạm đội, lần này cũng đều là chân tài thật học, không phải cái loại đó tàu hàng cải trang rách nát. Trước hết để cho những quốc gia này người đi cùng Diệp Phàm dây dưa đi, chó cắn chó một miệng lông, hắn xem cuộc vui là tốt rồi. Nghe những người này đúng lúc là không tấn công, có hay không đưa tiền, tấn công đánh như thế nào, đưa tiền cấp bao nhiêu, những câu chuyện này lần qua lộn lại thảo luận, Trịnh Tấn Nam có chút phiền não, hắn mở ra máy truyền hình. Vốn chính là tính toán tiêu khiển, nhưng là rất nhanh, trong TV nội dung hấp dẫn hắn. Đây là Vạn Quốc đảo đài truyền hình, Giang Châu bên này có thể xem đến 10 đài truyền hình, so thử quang thành bên kia có thể cung cấp lựa chọn nhiều hơn không ít. Một cái xinh đẹp nữ phóng viên đứng ở ống kính trước mặt, phía sau là không ngừng trải qua bộ đội. Các vị người xem, nơi này là Thự Quang đảo đài truyền hình. Trịnh Tấn Nam nhíu môi, biết ngay làm những thứ này bệnh hình thức, đem Vạn Quốc đảo đổi tên Thự Quang đảo, đây là tuyên thệ chủ quyền. Bây giờ phía sau ta thành thị, tên là Khai Nguyên, là nằm ở Tiên Giang phía bắc một cái huyện thành. Căn cứ bên ta điều tra tình báo, phát hiện Khai Nguyên bên trong thành xuất hiện một cái thi vương, mời xem hiện trường hình ảnh. Nghe đến đó, những thứ kia cái vã người ngoại quốc cũng không nhao nhao, đều đem ánh mắt tập trung đến trên màn ảnh truyền hình. Thi vương, cái tên này quá nhạy cảm, phàm là trải qua thi vương người, đều biết loại vật này kinh khủng đến cỡ nào. Trên TV rất nhanh truyền tới hình ảnh. Đó là một chiếc giờ dồn quay chụp hình ảnh. Giờ dồn bay qua thành thị cốt thép xi măng rừng rậm, đi tới một chỗ đàn tang thi bầu trời. Đây thật là đàn tang thi, toàn bộ zombie đều giống như cọc gỗ đứng trùng một chỗ, đó là bị khống chế biểu hiện, bình thường zombie không phải như vậy. Trong bầu trời còn có biến dị chim quanh quẩn, có biến dị chim còn từ không người cơ bên cạnh bay qua, bất quá không có công kích cái này giờ dồn. Rất nhanh, giờ dồn bay đến đàn tang thi nòng cốt chỗ sâu, quay chụp đến thi vương hình ảnh. Thi vương ngẩng đầu, thấy được giờ dồn cũng quay chụp đến nó. Đây là một cái lao thái thái thi vương, biến thành thi vương trước, hẳn là cũng vượt qua 70 tuổi. Trở thành dòm bị sau, lao thái thái thi vương giống như vận động viên vậy linh hoạt, một đôi con mắt đỏ ngầu phối hợp nàng mặt mũi giàn mua, xem giống như là ác quỷ khủng bố. Thấy được Dở Dồn sau, nàng tiên sinh ngẩn người một chút, sau đó liền lộ ra phẫn nộ nét mặt. Nàng đại khái hiểu đây là một loại thứ gì, trong miệng phát ra một tiếng kêu gào thê lương, sau đó liền có nhóm lớn biến dị chim nào tới. Dở Dồn cuối cùng bay chụp hình ảnh, chính là bị một đám biến dị chim vây công truy hủy. Nhưng là không có sao, chính là một đài cơ khí mà thôi, quay chụp đến nên quay chụp hình ảnh, nó đã hoàn thành sứ mạng của nó. Á đủ, lại có thi vương. Nhanh đi tiêu diệt đi, cũng đừng làm không chừng lại tới vây công Giang Châu, Giang Châu không qua nổi một lần nữa dày vò. Ngươi cũng đừng lo chuyện bao đồng, khai nguyên ở Giang Bắc, hơn nữa khoảng cách Giang Châu vượt qua 1,700 km, còn có sông lớn trở cách, hắn thế nào cũng uy hiếp không được nơi này. Có thể hay không uy hiếp được đều không cần bận tâm, thử quan quân xem cái ý này, phải đi tiêu diệt thi vương. Một cái chậu rửa chân gà đại biểu bật cười, thật là không biết tự lượng sức mình. Đế quốc chúng ta sở dĩ buông tha cho ba cái cỡ lớn hòn đảo, di rời đến một cái đảo nhỏ tự bên trên, cũng là bởi vì ba cái cỡ lớn hòn đảo cũng ra thi vương, chúng ta bất đắc dĩ không tránh đi phong mang, mới lựa chọn di rời, bằng vào chúng ta đế quốc lực lượng cũng không dám cùng thi vương chống lại, thử quan quân một cái quân phiệt băng cướp, cũng Diệp Phàm hắn làm sao dám. Sơn Tham quốc đại biểu phù hợp, không sai, chúng ta Sơn Tham quốc cũng có thi vương, đến nay cũng không có bị tiêu diệt, bây giờ thi vương mỗi lần tính toán xuôi nam thời điểm, chúng ta chỉ biết phái người đi hấp dẫn thi vương hướng bắc đi, không phải chúng ta cũng rất khó ở chúng ta nam bộ đặt chân. Gia Ly quốc bên kia đại biểu cũng đồng ý, quốc gia chúng ta cũng xuất hiện thi vương, hẳn mấy cái căn cứ sinh tồn đều bị thi vương phá hủy, thử quan quân tuyệt đối là tự rước lấy đủ. Trịnh Tấn Nam cười, Diệp Phàm cũng là không có biện pháp đi, dù sao cái này đàn tang thi chỉ cần dọc theo sông cầu sang sông, liền có thể trực tiếp uy hiếp được hắn vạn quốc đảo, hắn không thể không đi. Bọn họ vẫn còn ở nói, bên kia Diệp Lạc đã xác nhận thử quan quân hành động mục tiêu. Bây giờ ta đã đi theo chúng ta thử quan quân đi tới khai nguyên tiền tuyến, xin mọi người không cần kinh hoàng, thử quan quân tổng chỉ huy Diệp Phàm tiên sinh đã hạ lệnh, yêu cầu thử quan quân trong vòng 3 ngày tiêu diệt khai nguyên đàn tang thi. Bảo đảm thử quang đảo phía bắc giao thông yếu đạo thông suốt. Nghe được Diệp Lạc nói xong, những người này cũng cười ha ha. Ba ngày thời gian, tại giã ngoại không có thành tường làm dựa vào cùng phòng thủ, làm xong một cái ở dòm bì trong ổ mặt thi vương, nói mơ đi. Phải biết, thi vương ở trong thành thị, sức chiến đấu là cấp số nhân gia tăng, Diệp Phàm thật là nói khoác không biết ngượng. Gia Ly quốc đại biểu cười lạnh, nếu như hắn ba ngày có thể giải quyết cái này triệu đàn tăng thi, ta cứ dựa theo yêu cầu của bọn họ đưa tiền, đem tù binh chuộc về, chỉ sợ bọn họ không có thực lực này, ngay cả chúng ta siêu cường quốc Gia Ly cũng không dám nói như vậy. Hắn cái này hoàn toàn là đang khoác lác, có phải hay không khoác lác khó mà nói, nhưng là thử quan quân hành động kế tiếp kinh hãi tất cả mọi người. Đã trưng bày tốt thử quan quân trận địa pháo binh, hướng về phía phương xa thành thị chỗ sâu ùng ùng khắp nơi nã pháo, không ngừng tiếng nổ mạnh, đem vô số giòm bi hấp dẫn đi qua. Thậm chí cái đó lao thái thái phương hướng, nhóm lớn tại chỗ bất động giòm bi đã hành động. Quân quân thi chiều chẳng khác nào nước chảy dọc theo đường phố trào lên đi, kia dọc trời ngập đất khí thế, tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy. Loại này gần như chơi ngu hành vi, trực tiếp liền đem Trịnh Tấn Nam đám người thấy choáng. Thự quan quân đây là tính toán trực tiếp mãng đi qua sao? Chương 37, thự quan quân, mãng đi qua. Chương 37, thự quan quân, mãng đi qua. Trịnh Tấn Nam bọn họ đã đoán đúng, thự quan quân chính là định trực tiếp mãng đi qua. Các sĩ quan chọn vẹn lĩnh hội tổng chỉ huy ý đồ, nếu muốn động thủ, vậy sẽ phải đánh ra phong thái, đánh ra khí thế, để cho người rửa mắt mà nhìn mới được. Vì cái mục tiêu này, các sĩ quan lập ra rất chặt chẽ kế hoạch tác chiến. Thì như, trực tiếp mãng đi qua. Pháo binh trước khai hỏa, hướng về phía bốn phương tám hướng một trận điên cuồng công kích. Cái này sóng trực tiếp liền đem lão thái thái đàn tang thi đánh một cái liều xiềng. Những thứ kia tầm xa pháo phản lực đã kích thọc sâu thật lợi hại, gần như đem đàn tang thi phương xa danh giới cũng bao gồm ở bên trong. Lão thái thái chố khu vực trực tiếp gặp gỡ trọng điểm đả kích. Thật may là thi vương cũng tương đối cảnh giác, lão thái thái thi vương trực tiếp để cho hẳn mấy cái kim cương nằm ở trên người mình làm kiết thịt, mới xem như tránh thoát một kiếp. Ngày xưa bị đàn tang thi coi là thức ăn loài người vậy mà như thế phách lối, cái này há có thể dung nhẫn? Lão thái thái nổi giận gầm lên một tiếng, triệu đàn tang thi tập thể xuất động, dọc trời ngập đất xông tới chém giết. Thự quan quân chiến trường chính là huyện thành trung tâm đại đạo, từ nam đến bắc, chiều rộng vượt qua 150 mét đại lục. Thứ hai dã chiến lữ binh lính đã dọc theo đường cái làm xong phòng ngự, huyện thành danh giới giòm bị thiếu, mỗi một nhà cao lầu đều bị bọn họ chiếm lĩnh. Đường cái dọc phố mấy cây số trong phạm vi, trừ lầu một trở ra, mỗi một cái tầng lầu, mỗi một cái cửa sổ đều có thự quan quân binh lính. Mà ở đường cái nơi cuối cùng, tối om om cụm tập đoàn tăng thiết giáp đã chờ xuất phát. Cụm tập đoàn tăng thiết giáp phía sau, pháo binh không ngừng bắn pháo đạn, hấp dẫn càng ngày càng nhiều giòm bị đến. Làm đàn tăng thi tiến vào đường cái sau, hai bên trong lầu cao binh lính khai hỏa. Vì lần này dọn dẹp zombie, Diệp Phàm đem còn thừa lại kia 1.500.000 vốn, cùng với mấy ngày nay đảo mỏ cùng thị trường giao dịch đoạt được, toàn bộ cũng dùng để mua đạn dược, bảo đảm các binh lính có đầy đủ hỏa lực. Toàn bộ cao lầu lầu một đều bị phong kín, binh lính ở lầu trong cơ thể, sau lưng tất cả đều là hỏng đạn. Dày đặc mưa đạn chút xuống, thật thì giống như mưa rông gió giật vậy. Đàn tăng thi dựa vào mùi cùng thanh âm tới phân biệt vị trí của địch nhân, nhưng là bây giờ, thính lực của bọn chúng đã không đủ dùng. Khắp nơi đều là tiếng súng, ở trên đường cái vang vọng, phân biệt không ra tiếng phương hướng. Khắp nơi đều là khói lửa mùi vị, vị giác cũng đã thất linh. Có chút zombie cố gắng tấn công chung quanh nhà lầu, nhưng là lầu một bị phá hỏng, một lát bọn họ còn đánh nữa thôi đi vào. Cho dù có bén nhạy zombie có thể đi lên lầu 2, binh lính cũng sẽ nhanh chóng rút lui bên trên lầu 3, không cho những thứ này zombie bất kỳ cơ hội nào. Biến dị chim cố gắng tấn công, nhưng là cửa sổ nhỏ như vậy, mỗi một tầng đều có súng phun lửa chiến sĩ thủ vệ, mỗi khi có bầy chim bay tới, lập tức liền làm một cái rồng lửa phun ra đi, không trung nhất thời xuất hiện một mảng lớn mang theo thịt nướng mùi thơm, cả người bốc cháy chim bay, ầm ầm loảng xoảng đi xuống. Hai bên đường phố súng phun lửa không ngừng phun ra ngọn lửa, trên không trung tạo thành từng cái đan chéo dòng lửa, trang diện hùng vĩ kinh người. Trước mặt nhất cao lầu gặp gỡ công kích đủ nhiều, zombie dọc theo nhà lầu trên thang lầu lầu sau, các chiến sĩ chậm rãi hướng chỗ cao rút lui. Làm rút lui đến lầu chót thời điểm, trực thăng Black Hat đã ở chiến lưng bộ đội dưới sự bảo vệ chờ ở chỗ này, tiếp những binh lính này rút lui, tiếp tục lui về phía sau bên nhà lầu bố phòng. Mấy phen chắc trở sau, zombie dần dần buông tha cho tấn công nhà lầu, nhiều hơn zombie thời là dọc theo đường cái tiếp tục đi phía trước đẩy tới. Bởi vì lao thái thái zombie phát hiện, nhiều nhất kẻ địch ở cuối ngã tư đường chỗ. Rất nhanh, trên đường phố thây phơi khắp nơi. Đây mới thực là thây phơi khắp nơi, tất cả zombie ngổn ngang ngã xuống, rất nhanh đang ở trên đường phố bảy khắp một tầng. Đàn tang thi mỗi tiến lên một mét, đều muốn bỏ ra hơn ngàn tử vong. Đài truyền hình nhiếp ảnh sư dùng tầm xa ống kính quay chụp hạ chiến đấu kịch liệt hình ảnh. Một cái thẳng tắp trên đường cái, khói lửa tràn ngập, điểm sáng màu vàng nóng giống như mưa to vậy rơi xuống, trên mặt đất đã bị đánh máu thịt mơ hồ. Đinh Hai nhức góc tiếng súng pháo bên tai không dứt, không ngừng có pháo đạn ở trên đường cái rơi xuống, một pháo đi xuống, không ít zombie liền bay lên trời. Tàn đáng ra cụt tay bay đầy trời hình ảnh, cho dù là mặt thế sau, cũng rất ít có người có thể chính mắt thấy được, tràn diện như vậy thông qua truyền hình trực tiếp đi ra, sâu sắc rung động mỗi người thần kinh. Vạn quốc đảo bên trên, không, bây giờ gọi làm Thự Quang đảo, tuyệt đại đa số người đều ở đây không chớp mắt xem tiết mục TV. Mặt thế thời điểm, mọi người giữa mâu thuẫn bình thường gọi là nội bộ mâu thuẫn, nhưng là zombie uy hiếp là thật thật tại tại. Mặc dù Thự Quang đảo thuộc về thiên giang cửa sông, bốn bề bị nước bao quanh, tương đối an toàn, nhưng là mọi người không thể rời đi hòn đảo, đây cũng là một cái sâu sắc tiết mới. Có bên ngoài rộng lớn tiên địa, ai lại nguyện ý chỗ ở nhỏ hẹp ở một cái hòn đảo bên trên đâu. Đi qua nhiều nước bộ đội không có năng lực này, nhưng là hôm nay Thự Quang quân làm được. Loại này quy mô lớn tàn sát zombie hình ảnh, nhìn bọn họ là nhiệt huyết sôi trào. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Ta lần đầu tiên biết đánh zombie còn có thể đánh như vậy. Đúng nha, ban đầu chúng ta đánh zombie thời điểm còn dùng rượu chữa cháy cùng cung trợ lực đâu, nào từng thấy cái này quân chính quy khí thế à. Quân chính quy cũng không nhất định có loại khí thế này, nhiều nước bộ đội cũng coi như quân chính quy đâu, đã qua một năm cũng không đánh tòa tiếp theo huyện thành, chúng ta bên này vật liệu đều cần từ Giang Châu cùng những trụ sở khác nhập khẩu đâu. Còn phải là Thự Quang quân A, không hổ là có thể nhẹ nhõm đánh sụp nhiều nước bộ đội người, ta thế nào cảm giác, để bọn họ thống trị hòn đảo này cũng không phải chuyện xấu chút đấy. Có người nói ra lời trong lòng, có người không nói lời nào, nhưng là không nói lời nào thuộc về không nói lời nào, trong lòng cũng dần dần bắt đầu công nhận Thự Quang quân. Đây chính là người mộ mạnh tâm lý, làm đối phương cường đại đến ngươi không cách nào với tới thời điểm, như vậy ngươi muốn đến thì không phải là đối kháng, mà là thần phục. Cứ như vậy một trận truyền hình trực tiếp, đối lòng người sinh ra hiệu quả, liền hơn xa với quân thống bên kia bắt người một tháng. Bọn họ cảm thấy bây giờ tràng diện đã là rất mạnh, nhưng là mạnh hơn vẫn còn ở phía sau. Làm đàn tăng thi chật vật đánh vào đến đường cái cuối thời điểm, một mực xúc thế đại phát bộ đội tăng thiết giáp xuất động. Đây là Vương Hổ nói lên tác chiến phương án, tạ mãng đi qua. 200 chiếc gạ tổ cạ lịt tạ ra mắt, lập tức đưa tới mọi người chú ý bởi vì đại gia cũng không có ra mắt loại này tạ, chẳng những thể trạng vô cùng cực lớn, hơn nữa còn là đôi ống pháo, cũng không biết là thế nào thiết kế ra được. Những thứ này tạ xếp thành hàng ngang, 10 chiếc đan chéo trận hình, chống đỡ xông lại đàn tăng thi liền, trực tiếp liền mãng đi qua. Những thứ kia ống pháo không ngừng ra bên ngoài bắn uy lực cực lớn tháo đạn, thân xe phía trên súng máy cao xạ cùng ngang hàng súng máy cũng ở đây điên cuồng gầm thét. Mỗi một chiếc tạ đều là một cái bùng nổ chí mạng binh khí, hướng về phía đàn tang thi chính là một đường quét ngang. Có chút zombie khó khăn lắm mới đến gần tạ, cố gắng công kích thời điểm, lại phát hiện sự công kích của bọn họ không có hiệu quả chút nào. Những thứ này ạ bổ cả lịch tạ thời tốc có thể đạt tới khủng bố 80 km, sức nặng cũng vượt qua 80 tấn, xung phong đứng lên đơn giản là không thể ngăn trở. Bất kể ngăn ở trước mặt bọn họ chính là thiết giáp hay là kim cương, là bén nhạy zombie hay là người bỏ sát, đều không cách nào để cho ạ bổ cả lịch tạ dừng lại tấn công bước chân. Zombie răng nhọn móng sắc, thậm chí không cách nào ở ạ bổ cả lịch tạ phía trên lưu lại một cái ân ký. Một con cao lớn kim cương zombie, nhìn dáng cũng mau tiến hóa thành bạo long, gồm đỡ một chiếc ạ bổ cả lịch tạ, vẹn vẹn chỉ là trì hoãn một cái tạ tốc độ. Tạ gia tăng mã lực, đồng thời điện tử khống chế súng máy hướng về phía kim cương đầu, một trận điên cuồng thu phát. Kim cương zombie đầu là phi thường cứng rắn, súng đại liên cũng đánh không vỡ, nhưng là khoảng cách gần như thế, vẫn vậy bị đánh mất đi trọng tâm. Tạ nhấn ga vọt mạnh đi qua, trực tiếp đem kim cương nghiền ép đến bánh xích dưới. Cực lớn kim loại bánh xích, cứng rắn đem kim cương zombie đè gãy. Xanh đỏ sặc sỡ nội tạng phun ra ngoài, kim cương lại bị nghiền ép chết rồi. Apocalypse cũng rất giống chẳng qua là làm chuyện bé nhỏ không đáng kể, dọc theo đầy đường thi thể liền nghiền ép qua đời. Máu đen đã chảy đầy cả con đường, máu thịt bị nghiền ép dính sền sệt, giống như thảm sản vậy bày khắp cả con đường. Hàng thứ nhất Apocalypse đẩy tới mấy trăm mét, đạn dược đánh hết, lập tức chậm lại, sau đó thứ nhì sắp xếp Apocalypse đuổi theo, tiếp tục điên cuồng thu phát. Mọi người đi theo dở dồn máy thu hình, từ trời cao đi xuống nhìn xuống một màn này. Trên lầu cao binh lính kéo dài ở khai hỏa, đem nhóm lớn zombie đánh gục. Trên mặt đất, ta phun ra đạn thác lũ, chống đỡ đàn tang thi xông về phía trước. Đàn tang thi đương nhiên là không biết mệt mỏi cũng không biết sợ hãi, lấy thân thể máu thịt đi dung chuyển những thứ này sắt thép cự thú. Màu đen thi triều, cùng dòng lũ sắt thép ở trên đường cái cứng đối cứng. Trước kia vô địch đàn tang thi, lại đang dòng lũ sắt thép đẩy tới dưới thua trận. Màu đen một phương không ngừng bị nghiền ép, cắn nuốt. Dòng lũ sắt thép căn bản không chịu đến ảnh hưởng, thẳng tiến không lùi. Mọi người lúc này khắc sâu ý thức được, bây giờ Thự Quang quân đã cường đại đến mức nào. nếu như Mạt Thế lúc mới bắt đầu liền có loại lực lượng này, có phải hay không bây giờ cả nước đều đã thu phục nha? Rất nhiều xem TV người, tâm tình là kích động, tay đều ở đây run rẩy không ngừng. Quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ. Quân đội như vậy, Giang Châu bên kia thật sự có thể đánh thắng được sao? Nếu là thật tâm thật ý quy thuận Diệp Phàm, như vậy mạnh mẽ như vậy quân đội, không phải là nhà mình sao? Đang lúc bọn họ cho là đây đã là đủ rung động thời điểm, càng thêm rung động một màn phát sinh. Lão Thái Thái Thi Vương đã ý thức được, nhóm người này khó đối phó, như vậy đánh xuống, bản thân một triệu đàn tang thi sợ rằng một ngày cũng kiên trì không tới sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Trí tuệ của nàng không bằng Vương Hội Linh, cũng không bằng Tiểu Bất Điểm, nhưng là nàng bao nhiêu cũng coi là khai trí. Nàng biết, bình thường zombie không ngăn được những thứ kia tạ, vậy thì xuất động hùng mạnh nhất zombie. Lão Thái Thái Thi Vương nơi này, thủ hạ có 6 đầu bạo long cùng 7 con liếm lắc người. Nàng hy vọng lợi dụng những thứ này hùng mạnh cấp 3 zombie, cho những thứ kia phách lối tạ lấy sát thương. Cho nên, bạo long xuất chiến. Những thứ này chiều cao đến gần 5 mét đại gia hỏa xuất hiện, rất nhiều xem TV người đều sợ hãi. Loại tang thi này, là loài người có thể chống cự sao? Câu trả lời rất mau ra đến rồi, người bình thường chống cự không được, nhưng là thự quan quân có thể. Ở bạo long xuất hiện thời điểm, thự quan quân cao lầu bên trong súng phun lửa chiến sĩ, hướng về phía bầu trời đàn chéo phun ra một mảnh biển lửa. Biển lửa gần như bao phủ đường cái mấy cây số bầu trời, nóng bỏng nhiệt độ cao để cho biến dị chim rối rít trốn đi. Mà lúc này đây, thự quan quân máy bay ném bom xuất hiện. 5 chiếc máy bay ném bom xếp thành một tiểu đoàn, dọc theo trên đường cái vô ích gào thét mà qua. Ổ đạn mở ra, cực lớn bom hàng không từ trên trời giáng xuống. Bạo long zombie cùng liếm láp người chỗ khu vực, bị máy bay ném bom trọng điểm đánh tạc. Chương 38, nhanh nhất tiêu diệt. Chương 38, nhanh nhất tiêu diệt. Máy bay ném bom là một loại chiến lược tính vũ khí, nhất là tầm xa máy bay ném bom, mặt thế trước, toàn thế giới 98% quốc gia cũng không có. Cho nên có rất ít người nghĩ đến, thự quan quân lại có. Chẳng những có, hơn nữa phi thường phách lối bay qua, hoàn toàn phối hợp phóng viên ống kính bay chụp, hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Máy bay dán trên lầu cao phương bay qua, cũng không sợ đụng vào nhà lầu, kia kỹ thuật lái là thật tốt. Nhìn thấy kia điểm đen không có, đây chính là bom hàng không à, hạ sủi cảo vậy từ không trung ném xuống dưới. Làm bom hàng không rơi xuống đất, vùng này nhất thời trở thành nhân gian luyện ngục. Cả con đường cũng sinh ra kịch liệt nổ tung, hai bên cao lầu toàn bộ thủy tinh thứ nhất thời gian vỡ vụn. Thật may là lúc này cũng không có bao nhiêu thủy tinh, hơn nữa bên này cao lầu bên trong tự quan quân cũng rút lui, cho nên còn không đến mức nội thương. Mà trên đường phố liền thảm, mỗi một viên bom hàng không đi xuống, trung quanh 100 mét bên trong đàn tang thi liền bị thanh không. Những thứ kia bạo long cùng liếm láp người không biết đã kích đến từ bầu trời, hơn nữa bọn nó đầu óc đơn giản cũng không biết bom hàng không là gì đồ chơi. Phía sau lão Thái Thái Thi Vương cũng không hiểu, nàng coi như khai trí, nhưng là trí tuệ cao thấp vẫn vậy quyết định bởi khi còn sống nhận biết. Khi còn sống nàng cũng không biết máy bay ném bom là tròn hay là bẹp, cho nên bom hàng không trực tiếp liền rơi vào bạo long nhóm đỉnh đầu. Đáng tiếc những thứ này mà thế một năm mới tiến hóa đến cấp 3 hiếm hoi chủng loại, trực tiếp liền bị bom hàng không tiêu diệt khí hóa. Mấy lần tiến hóa qua thân thể, cũng không chống được loài người chế tạo ra đại sát khí, trực tiếp rơi vào một cái hải cốt không còn. Lão Thái Thái xem là tiêu ngạo đòn sát thủ, cứ như vậy bị tiêu diệt sạch sẽ. Vào lúc này nếu như đổi thành Vương Hội Ninh hoặc là Bé Tí, có thể đã lựa chọn rút lui, hoặc là đơn độc chạy trốn. Nhưng là Lão Thái Thái không có cái đó trí tuệ, thì Vương bình thường đều là cực kỳ hung tàn, Lão Thái Thái chính là trong đó điển hình, đối với máu thịt khát vọng, để cho nàng lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Mặc dù chiến đấu mới khai hỏa mấy giờ, nàng đàn tang thi đã bị tiêu diệt một nửa, thế nhưng là nàng còn có thể triệu hoán. Thự quan quân động tĩnh nào quá lớn, trung quanh zombie bị hấp dẫn đến rồi vô số, Lão Thái Thái lập tức bắt đầu triệu hoán, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Khai Nguyên huyện thành chiến đấu, chẳng những rung động thự quang đạo bên trong dân chúng, càng thêm choáng váng Giang Châu đám người kia. Xem trong màn hình TV tình huống, trước còn cái ba không nghỉ đám người, vào lúc này tất cả đều là trợn mắt há mồm. Cái này, đây là thự quang quân sao? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Ta chưa có xem qua đi, đây là cái gì ta? Thế nào có hai cái ông tháo? Mặt thế trước chưa thấy qua đồ chơi này a? Ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng là không biết vì sao, ta nhìn thế nào loại này ta có chút nhìn quen mắt đâu. Có lầm hay không? Máy bay ném bom trực tiếp đi nổ zombie. Những thứ kia thử quan quân chiến sĩ đều là người máy sao? Hành động của bọn họ không có một chút hốt hoảng, mỗi người đối mặt zombie cũng cực kỳ tỉnh táo, nên làm gì một chút cũng sẽ không lỗi. Bộ đội như vậy, chúng ta thật sự có thể đánh thắng sao? Ta cảm thấy tiếp nhận thử quan quân nói lên tiền chuộc điều kiện cũng không có gì, ngược lại bây giờ ít người, đi qua những thứ kia vàng bạc châu báu giữ lại cũng không có tác dụng gì, Diệp Phàm nguyện ý muốn liền cũng cấp hắn được rồi. Không dối gạt các ngươi, kỳ thực chúng ta chậu rửa chân gà người là Tần Hán người hậu duệ, làm không chừng cùng Diệp Phàm còn có thân thích. Trịnh Tấn Nam xem chung quanh các quốc gia đại biểu mặt mũi, cảm thấy sâu sắc chán ghét. Song đám này thấy gió trở cờ các chính khách, căn bản chính là không tin cậy được. Mang theo nhiều như vậy quân đội tới, ngươi đến là cùng thự quan quân va vào à? Không phải đến không sao? Mới vừa cũng không biết là ai, từng cái một kêu la om sòm ở Mỹ, bảo là muốn cấp thự quan quân một chút lợi hại nhìn một chút. Bây giờ Diệp Phàm mở ra bày ra bắp thịt, mỗi một người đều làm lên con rùa đen rút đầu. Trịnh Tấn Nam hiểu rất rõ đám người kia, khí hiếp yếu sợ mạnh đó là bọn họ giữ nhà bản sự. Bây giờ thấy thự quan quân hùng mạnh, tuyệt đối không dám nói nữa cái gì lời hăm dọa. Hãy chờ xem, không cần hai ngày, những người này đi ngay chạy đi thự quan đảo, cùng thự quan quân liền chuột về tù binh vấn đề tiến hành đàm phán. Hơn nữa đàm phán đều là đi một cái đi ngang qua sân khấu, bọn họ đến thự quan đảo, chỉ biết đi liếm Diệp Phàm chân, ngoan ngoãn nộp lên trên tiền chuộc. Người ở chỗ này nhìn qua, cũng chỉ có Bạch tướng quốc Dêm, La Sát đại biểu còn không thế nào chịu phục, cái khác có một số người ngoài miệng cứng rắn, một nhóm người mạnh miệng cũng không dám nói. Trịnh Tấn Nam mặc dù chẳng ghét, nhưng là đám người kia đối hắn còn hữu dụng, hắn chỉ có thể mở miệng nói, các vị cũng không cần đi qua lo lắng, Diệp Phàm mặc dù mạnh, nhưng là mạnh cũng có hạn, hắn không phải muốn dọn dẹp đàn tang thi sao, nhưng là đại gia không nên quên, dọn dẹp đàn tang thi uy hiếp, mấu chốt nhất chính là muốn tiêu diệt thi vương không thể tiêu diệt, rất nhanh chỉ biết quay đầu trở lại, cái này hiện trường nhiều không có, hơn 10 triệu đàn tang thi vẫn có, Diệp Phàm dựa vào cái gì tiêu diệt sạch? Chẳng lẽ bộ đội của hắn có thể trực tiếp đi đả kích thi vương sao? Rất hiển nhiên đây là không làm được. Mới vừa bị Diệp Phàm thử quan quân có chút sợ mất mật, đám người lập tức tỉnh hồn lại, cảm thấy mình mới vừa lời nói có chút mất thể diện, lập tức đi phụ họa Trịnh Tấn Nam vậy. Đại công tức nói đúng, đây không tính là cái gì. Đúng vậy, tiêu diệt thi vương mới tính kết thúc đàn tang thi uy hiếp, bây giờ tính là gì? Chẳng qua là tiêu diệt bình thường zombie mà thôi, đánh như vậy đi xuống, cái này đàn tang thi muốn một tuần mới có thể tiêu diệt xong, ngươi nhìn, thi vương đàn tang thi lại lấy được bổ sung. Ha ha, lãng phí đạn dược hành vi, như vậy đánh xuống, trước hết không kiên trì nổi sẽ chỉ là tự quan quân. Chúng ta liền cứ xem trò vui được rồi, căn cứ kinh nghiệm của ta phán đoán, thi vương liền ở vào đầu đường cuối nơi đó với vô số biến dị chim thủ vệ bầu trời, còn có vật kiến trúc kiểm hộ, thự quan quân máy bay ném bom cùng pháo đạn cũng rất khó đối nơi đó tạo thành uy hiếp, cuộc chiến đấu này còn có đánh, có lẽ hôm nay không có kết thúc, Diệp Phàm liền bị bắt buộc triệt binh trở về đảo. Ha ha ha. Vậy hắn coi như nguy hiểm, đến lúc đó đàn tang thi đi theo truy sát tới, toàn bộ thự quang đảo đều muốn bởi vì hắn cử chỉ lô mãng mà xui xẻo. Đại gia ngươi một lời ta một lời, đem Diệp Phàm cùng thự quan quân chê bai không đáng giá một đồng, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Rất nhiều người đều ở đây ngắm nhìn, chờ đợi. Nếu như Diệp Phàm bộ đội không thể thừa thế xông lên giải quyết cái này đàn tang thi, như vậy thì chứng minh bọn họ hậu cần bảo đảm theo không kịp, hiện hiện ra suy yếu tới, đây cũng là không cần quá mức kiên kỵ. Nếu quả thật có thể 2-3 ngày bên trong giải quyết cái này đàn tang thi, như vậy bọn họ chỉ biết lập tức chạy đi cùng Diệp Phàm đàm phán. Bọn họ ý thức được cái vấn đề này, thự quan quân tướng lãnh cũng ý thức được. Mặc dù tuần tự từng bước đánh xuống, bọn họ cũng có lòng tin trong vòng 3 ngày giải quyết triệt để cái này đàn tang thi, nhưng là đó cũng không phải bọn họ mong muốn. Bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa muốn siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, một bộ kế phương án chiến đấu ra lò. Cái này phương án chiến đấu là Thẩm Duệ Vi nói lên, máy bay mãng đi qua. Không nên xem thường thự quan quân không quân, 40 chiếc công 15, 40 chiếc công 16, còn có 15 chiếc công 10, cùng với 100 chiếc cầu đồng dở dồn, đủ để tạo thành một cái hùng mạnh không trung đả kích bầy. Đúng, còn có máy bay cường kích, cái này máy bay thế nhưng là một cái không trung kho đạn, dùng để đánh giỏm bị đơn giản là mọi việc đều thuận lợi. Các sĩ quan hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, toàn bộ không quân xuất động, tập thể đi vây diệt thi vương. Vây diệt thi vương có một cái điểm khó khăn, đó chính là trên bầu trời biến dị chim. Bất quá bọn họ cũng có phương án đương đối, đó chính là đạn phốt pho trắng. Đây là một loại phi thường chí mạng vũ khí, có thể để cho trên mặt đất kịch liệt thiêu đốt. Đây là thử quan quân công trình sư nhóm nghiên cứu ra được, hôm qua mới trang bị hàng loạt đến bộ đội, hơn nữa chỉ có một số ít, bất quá cũng đủ hôm nay dùng. Vì vậy, thử quan quân chiến cơ xuất động. Trên bầu trời cực lớn ong ong âm thanh, một mảnh tối om om máy bay chiến đấu xuất hiện. Một chiếc cầu vồng dở dồn đảm nhiệm theo dõi quay chụp nhiệm vụ, rõ ràng quay chụp đến chiến cơ hình ảnh. Á đủ. Công 16. Đây là thứ tư thay trung hình máy bay chiến đấu a, thử quan quân thế nào có? Nhìn cái đó. Đó là công 15, đây chính là máy bay hạm nha, rõ ràng không phải cùng công 15 không phải một cái phương hướng tới, chẳng lẽ bọn họ hàng không mẫu hạm máy bay hạm cũng trang bị hàng loạt. Trang bị hàng loạt công 15, như vậy bọn họ hàng không mẫu hạm hẳn không phải là bình thường tàu hàng đi. Khó có thể tin, chúng ta Sơn Tham quốc trêu chọc một cái dạng gì kẻ ta, ta dám nói, bây giờ thử quan quân chính là cùng chúng ta toàn bộ quốc gia đối kháng, hẳn là cũng không thế nào rơi xuống hạ phong. A Phi, cũng đừng hướng trên mặt mình rất vàng. Quốc gia của các ngươi chính là một cái mảnh đất chật hẹp, căn bản không đủ thự quan quân đánh. Truyền hình trực tiếp trong, nhóm lớn máy bay xông ra ngoài, xa xa đối với trên bầu trời biến dị bầy chim khai hỏa. Dây đặc pháo tự động đạn mở ra một con đường máu, đạn phốt pho trắng trực tiếp liền ném xuống dưới. Liên tục mấy nóc cao lầu bị đạn phốt pho trắng đốt, rất nhanh hỏa hoạn liền bắt đầu cháy rừng rực. Không trung thậm chí có thự quan quân trực thăng bay tới, trên không trung vẩy xuống xăng. Cái này hỏa thế nhất thời liền lớn đến đáng sợ, nhiệt độ chung quanh thẳng tắp lên cao, toàn bộ thự quan quân binh lính cũng rút lui đến 1,000m ra, vẫn vậy nướng không được. Toàn bộ biến dị chim cũng nhanh chóng bay khỏi mảnh khu vực này, biến dị chim không phải zombie, bọn nó hay là động vật, đối với ngọn lửa có thiên nhiên sợ hãi. Vì vậy, thi vương chỗ khu vực bầu trời không có biến dị chim. Sau đó, liền đến viên máy bay chiến đấu cùng giờ dồn biểu diễn. Thi vương chỗ khu vực tụ tập vượt qua 50,000 zombie, từ không trung nhìn tiếp đầu người tôn trào. Máy bay chiến đấu cũng không cần nhắm ngay, chỉ cần đem trên máy bay đạn đạo, một mạch toàn bộ đánh xuống chính là. Ngược lại ngày mai sẽ phải đổi mới, giữ lại cũng là lãng phí. Trong lúc nhất thời, đạn đạo cùng từ trên trời giáng xuống. Đạn đạo uy lực cũng không phải là pháo đạn có thể so sánh, mỗi một lần bắn cũng sẽ mang đến hải lượng tử vong. Nhất là loại này dày đặc trận hình anh đạn, một phát đi xuống, hơn mấy trăm ngàn dọn bị tại chỗ tử vong. Công 16 hơn 10.000 công 15 bên trên, công 15 thượng song công 10 bên trên. Công 10 thượng song dở dồn trở lên. Máy bay thì giống như một đám bầu trời kẻ săn mồi, không ngừng quanh quẩn ở nơi này phiến không vực, đem từng viên đạn đạo hướng về phía mặt đất đập tới. Vị trí giữa, máy bay cường kích thủy trung đang làm hải đăng quanh quẩn, hướng mặt đất chút xuống đạn. Loại động tác này, cũng chỉ có loại này cũ kỹ máy bay làm mới tơ lụa. Bây giờ máy bay tốc độ quá nhanh, làm liền không có các ngươi tiêu chuẩn. Trên mặt đất chịu đựng đến từ bầu trời của ngoanh loạn tạc, gần như không có zombie có thể may mắn thoát khỏi. Rất nhanh, lão thái thái thi vương vị trí bạo lộ ra. Một đoàn cao cấp zombie xuống lại, bảo vệ cùng đồ mặt lộ thi vương. Nhưng là vô dụng, nàng đã bị thử quan quân theo dõi. Vô số đạn đạo rơi xuống, đem chỗ này núi thây nổ liệm xiểm. Cũng không biết kia một cái đạn đạo tạo nên tác dụng, nguyên bản còn quên sống chết cùng thử quan quân đánh giết đàn tăng thi, đột nhiên mất đi thống nhất chỉ huy, thậm chí bất chấp công kích thử quan quân, bắt đầu tại chỗ cắn nuốt máu thịt. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể chứng minh một chuyện, thi vương chết rồi. Có người cố ý chú ý một chút thời gian. Thử quan quân xuất động, tiêu diệt một cái triệu đàn tăng thi, tiêu diệt chiếm cư ở khai nguyên thi vương, thời gian sử dụng chỉ 5 tiếng 58 phân. Cả thế gian khiếp sợ. Chương 39, ngoan ngoãn nộp tiền chuộc, đừng nghĩ đừng chương 39, ngoan ngoãn nộp tiền chuộc, đừng nghĩ đừng. Diệp Phàm đứng ở tòa thị chính cửa sổ, xem trong đảo khắp nơi vang lên pháo đồng pháo thanh âm. Xế chiều hôm nay thử quan quân tiêu diệt thi vương sau, trong đảo liền bắt đầu sôi trào. Nhất là tần hắn người, bất kể trước kia tán thành hay không thử quan quân, bây giờ tất cả đều có một loại nở mặt nở mày cảm giác. Xem đi, đây chính là chúng ta tần hán bộ đội, dân gốc. Trước trong đảo còn có rất nhiều người chống đỡ Tào Chấn Húc, coi như Tào Chấn Húc bị bắt ở tù, vẫn vậy còn có tương đối lớn thế lực đang ủng hộ hắn, cho là hắn tới lãnh đạo nơi này càng thêm thích hợp. Nhưng là vào giờ phút này, gần như tất cả mọi người đều sẽ Tào Chấn Húc quên đến sau, thì giống như ném rác rưởi vậy đem hắn vứt bỏ. Lúc này có thể đại biểu tần hán người, chỉ có Diệp Phàm, liền Giang Châu Trịnh Tấn Nam cũng không được. Cũng không biết là ai trước tiên thả lên dây pháo, tiếp theo, toàn bộ trong đảo tần hán người đều đi theo nói theo. Đại gia đều ở đây kích động ăn mừng, bởi vì bọn họ từ trên thân Diệp Phàm thấy được kết thúc cái mạt thế này hy vọng. Điều này làm cho hơn một năm qua, trải qua tối tăm không mặt trời những người may mắn còn sống sót, không khỏi mừng rỡ như điên. Biết đốt pháo thuộc về tần hán người một loại mời phương thức sau, cũng không thiếu người ngoại quốc cũng lục tục gia nhập trong đó. Bọn họ mặc dù không hiểu đốt pháo cụ thể đại biểu cái gì, nhưng là bọn họ cũng phi thường kích động, có thể tiêu diệt zombie, đây là tất cả mọi người chung nhau nguyện vọng. Trưởng quan, đây là bộ tham mưu bên kia sửa sang lại danh sách, ngài xem qua một chút. Gia Cát Vân Tuyết đem một phần danh sách giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không có lập tức nhìn, mà là hỏi, bây giờ có người liên hệ bộ tham mưu sao? Đã có 20 mấy cái quốc gia liên lạc, nguyện ý đáp ứng chúng ta nói lên tiền chuột phóng ra tù binh chính sách, bên này trong danh sách vẽ vòng, vẫn là phải ngài quyết định có hay không phóng ra. Diệp Phàm lại hỏi, còn có cái nào quốc gia không có liên hệ? Chủ yếu chính là Bạch Tướng Quốc, La Sắt Quốc, Phong Diệp Quốc, Tử Kinh Quốc, Bạch Ngọc Lan, Già Ly Quốc, còn có chậu rửa chân gà những thứ này nước lớn, bọn họ giống như cũng không là rất chịu phục. Diệp Phàm cười một tiếng, không phục. Bọn họ chỉ sợ là đánh cái khác tính toán đi, quân tình cục bên kia thẩm vấn, có hay không hỏi lên một chút cái gì? Quả thật có chút nghi vấn đề, bây giờ Giang Châu bên kia, rất nhiều người đều ở đây vây lượn xâm lang ngục giam đảo quanh, tựa hồ đối với cái này ngục giam có chút ý tưởng. Diệp Phàm cầm lên trước mặt tờ giấy, xem phía trên từng người tên. Chính chuyên gia, người này trọng điểm nốt lại. Trí tuệ nhân tạo công trình sư, người này cũng phải trọng điểm nốt lại. Bang hội người phụ trách chủ yếu, vậy muốn giam giữ đứng lên. Thử Kinh Quốc quốc vương em vợ, cái này cũng không thể thả ra ngoài. Diệp Phàm rất nhanh khoanh vòng một chút trọng điểm phạm nhân, những người này tương lai đều là có tác dụng lớn chỗ. Hắn khoanh vòng người, đều là các nước lớn người, về phần những thứ kia nước nhỏ, hắn vung tay lên, chỉ cần tiền đóng đủ, lập tức thả người. Nói cho quân tình cục, bắt công tác muốn thường bắt không ngừng, dân gian liên lạc cũng phải xâm nhập đi xuống, bây giờ tần hắn người đối với chúng ta tốt cảm giác độ phi thường cao, có thể nhiều liên hệ thân cận chúng ta người, có quần chúng cơ sở, như vậy những địch nhân kia liền không chỗ chết hơn, những thứ này đều là tiền, ở bọn họ còn có thể sinh ra giá trị thời điểm, sẽ phải chọn vẹn lợi dụng. Hiểu trưởng quan, bảo đảm đem ý của ngài nhắn nhủ đến. À đúng, nếu như những người ngoại quốc kia cố gắng thông qua đưa những vật khác tới đối ta hối lộ, ngươi liền giúp ta thu. Ai, thôi, ngươi đi đi. Diệp Phàm lời nói một nửa, hay là ngừng lại. Gia Cát Vân Tuyết đầu góc mơ hồ, cũng không biết trưởng quan là có ý gì, chỉ có thể rời đi. Gia Cát Vân Tuyết rời đi, Diệp Phàm xem nàng thon thả dễ dùa thân thể, trong lòng có chút nóng lên. Cũng không biết mặt thế sau đụng cái gì ta, trừ cùng Hoa Vô Song từng có một đoạn mông lung tình cảm ra, hắn đường đường thử quan quân tổng chỉ huy, tương lai muốn thống nhất đàn ông của toàn thế giới. Vậy mà một cái đầu hải tống bào nữ nhân đều không có. Hơn 20 tuổi, chính là nam nhân tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm, hắn rất muốn biết, đối mặt mình nữ nhân cám dỗ thời điểm, có thể hay không đủ cầm giữ ở Hoa Vô Song. Hắn khẳng định cầm giữ không được, nhưng là Diệp Phàm muốn khiêu chiến một cái xương sườn mềm của mình. Cũng không biết những người ngoại quốc kia có hay không thức thời nhi, Diệp Phàm muốn nói chút gì, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Hết thể tùy duyên đi, hắn là một cái giảng cứu duyên phận nam nhân. Giang Châu, một đoàn quốc gia đại biểu đang làm tiến về tự quang đảo chuẩn bị. Bây giờ đám này quốc gia phân chia thành hai phái, nhất phái là chủ chiến, nhất phái là chủ hòa. Chủ chiến quốc gia đều là mặt thế trước cường quốc, mặc dù thấy được thử quan quân cường thịnh quân uy, nhưng là bọn họ không hề cảm thấy quốc gia của mình biết sợ thử quan quân, cho nên bọn họ cũng không tính cúi đầu, mà là công nhận Trịnh Tấn Nam nói lên thứ nhì bộ phương án, đó chính là cướp ngục. Bất quá cướp ngục không hề đơn giản, cần làm công tác chuẩn bị có rất nhiều, không phải lập tức là có thể thành hình. Bọn họ đang đợi quốc gia mình viện binh đến, bởi vì rất nhiều quốc gia khoảng cách cũng khá xa, tỉ như Bạch Tướng Quốc cần vòng quanh nửa tinh cầu đến, đó là cần thời gian. Cho nên những quốc gia này không hề động, mà là một ít quốc gia nhỏ và vừa người không chờ được, bọn họ sợ hãi, lo lắng tiếp tục ngạnh cương đi xuống, lúc nào thử quan quân hàng không mẫu hạm lái đến cửa nhà mình coi như thảm. Dù sao bây giờ rất nhiều quốc gia cũng không có quá lớn chiến lược thọc sâu, giã ngoại đều là dòm bị thiên hạ, có vài quốc gia thậm chí chỉ còn lại một lượng cái căn cứ thị, thật sự là không đánh nổi. Những quốc gia này trong, lấy Sơn Tham quốc làm đại biểu, chuẩn bị tiến về Thự Quang đảo. Thôi tiên sinh, chúng ta chuẩn bị vật đầy đủ sao? Có quốc gia đại biểu tới hỏi Sơn Tham quốc tạm thời thủ lĩnh Thôi Minh Hạo, hắn lần này gánh vác nhiệm vụ trọng đại, chẳng những muốn chuộc về tù binh, thậm chí còn phải đem chức nghị viên Kim Chí Hiền mang về. Hướng hắn người hỏi là bấy bí lòn đế quốc người, quốc gia này mà thế trước liền thuộc về trong chiến loạn, vẫn luôn là tương đối nghèo, lần này lấy ra vàng bạc châu báu cũng không phải rất nhiều, trong lòng có chút không có lực lượng. Thôi Minh Hạo nhìn bấy bí lòn ở U Nệ Sơ một cái, Diệp Phàm sẽ phải bằng bạc, ngươi còn muốn chuẩn bị cái gì? Ở U Nệ Sơ do dự một chút, chúng ta lần này mang đến mấy cái cấp bậc quốc bảo mỹ nữ, trước kia đều là muốn tham gia hoa hậu thế giới bình chọn, Diệp Phàm trẻ tuổi nóng tính, ta chỉ muốn. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Thôi Minh Hạo trực tiếp khoát tay ý định ở U Nệ Sơ ý tưởng, sau đó đối bên người Khổng Tước quốc đại biểu hỏi, ngươi nói, Diệp Phàm cần nữ nhân sao? Khổng Tước quốc đại biểu nhất thời cười ha ha, ở U Nệ Sơ, ngươi thật là không hiểu rõ chung quanh tình thế à, làm một xuất sắc nhân viên ngoại giao, ngươi nhất định phải công lược mục tiêu làm đủ cặn kẽ công khóa, nếu như là người khác, ngươi mỹ nhân kế hoặc là sẽ có hiệu quả, nhưng là đối Diệp Phàm là vô dụng, coi như chúng ta ở xa Khổng Tước quốc, cũng nghe nói qua Diệp Phàm là một cái căn bản không gần nữ sắc người, cái này không phải không biết một điểm này đi. Ở U Nệ Sơ nhất thời trợn mắt há mồm, a, không gần nữ sắc? Không thể nào. Có cái gì sẽ không, trên cái thế giới này luôn là có một ít người có chút lạ đam mê. Diệp Phàm không gần nữ sắc mọi người đều biết, ngươi đi Thự Quang Thành nhìn một chút, tùy tiện cứ gọi lại một người đi đường, biết tất cả một điểm này, cho nên ngươi tính toán sai lầm. Ở U Nệ Sơ nhất thời có chút thôi đầu đủ rũ, lần này nữ nhân bạch chuẩn bị. Cùng hắn đánh giống vậy chủ ý cũng có, tỉ như đến từ nhiệt đới trên đại lục Ethiopia, bọn họ cũng chuẩn bị bọn họ quốc gia được xưng ngọc trai đen đen mỹ nhân, bây giờ cũng chỉ có thể hậm hực bỏ đi chủ ý vì vậy, một đám người leo lên máy bay, cùng Thự Quang quân bắt được liên lạc sau, chạy thẳng tới Thự Quang đảo sân bay. Nhiều nước đại biểu đi tới Thự Quang đảo, hai bên đàm phán tiến hành vô cùng thuận lợi. Trước sau thời gian sử dụng không cao hơn 2 ngày, rất nhanh liền tù binh phóng ra vấn đề đạt thành nhất trí. Thự Quang quân bên này phóng ra một kẻ bình thường tù binh, các quốc gia liền cần bỏ ra 1 kg hoàng kim. Phóng ra một cái cao cấp tù binh, cần bỏ ra 10 kg hoàng kim. Phóng ra một cái trọng yếu tù binh, cần bỏ ra 100 kg hoàng kim. Nếu như hoàng kim không đủ, cũng có thể dùng giá trị gấp 2 châu báu đổi. Bây giờ những quốc gia này lấy ra một ít vàng bạc châu báu thật đúng là không tính là gì, dù sao đi qua gần như toàn bộ nữ nhân đều có đồ trang sức, mà bây giờ nhân khẩu so sánh đi qua giảm bất ít nhất 95 quá nhiều vô chủ đồ trang sức tập trung ở một số ít người trong tay. Cho nên đại đa số quốc gia cũng sảng khoái lấy ra đồ trang sức, chỉ có giống như là bấy bị lọn ở U Nệ Sơ những thứ này, đi qua liền tương đối nghèo, lấy ra vật chấp và lung tung còn không quá đủ số. Đối với dạng này quốc gia, Diệp Phàm phá lệ mở một mặt lưới, đưa bọn họ muốn chuộc đi nghị viên mang đi. Bấy bị lọn nghị viên sau khi ra tù, kích động lệ nóng doanh trọng. Trong ngục giam sinh hoạt quá mức thê thảm, những thứ kia ngục giam thủ vệ hoàn toàn không bắt bọn họ những nhân vật lớn này làm dĩa thức ăn, mỗi ngày đều có làm không xong lao động cần bọn họ tới làm, không nghe lời hoặc là lười biếng nói đánh là đánh, hoàn toàn không nói công pháp quốc tế cùng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Cũng may hắn ở trong tù nhận biết một cái bản quốc tiểu tử, tên tiểu tử này ở bên trong đối hắn trợ giúp rất nhiều, cuối cùng để cho hắn qua không đến nỗi quá mức chật vật. Ở trong tù, nghị viên mới đúng tiểu tử vẽ xuống rất nhiều điều tốt đẹp bánh nướng. Nếu như hắn có một ngày rời đi ngục giam, gặp nhau như thế nào báo đáp tiểu tử vân vân, gặp nhau cất nhắc hắn làm gì cái gì vân vân. Cũng may quốc gia của hắn còn tính là mạnh mẽ, rất nhanh đem hắn chuộc đi ra ngoài, hắn cũng làm tức làm tròn lời hứa, yêu cầu đem tên tiểu tử này cũng mang đi. Đợi đến hắn mang theo tên tiểu tử này rời đi ngục giam thời điểm, hắn lập tức leo lên trở về nước máy bay. Hắn phải về đến thuộc về mình quốc gia đi, cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này ở lâu một phút. Trở lại quốc gia của mình, hắn lập tức liền có thể tiến vào quyền lợi thượng tầng, trở thành một cái người trên người. Mặc dù quốc gia của hắn không có Thự Quang đảo như vậy ngọn xanh ngọn đỏ, ngập trong vàng son, nhưng là dù sao nơi đó là tương đối an toàn. Đợi đến nghị viên mang theo tiểu tử lên máy bay, xem dần dần đi xa Thự Quang đảo, rốt cuộc thở dài một cái. Diệp Phàm, đừng tưởng rằng ngươi thả ta, ta chỉ biết đối ngươi cảm tạ ơn đức, mặc dù chúng ta bẫy bị lọn đế quốc bộ đội không có các ngươi Thự Quang quân cường thịnh, nhưng là chúng ta giống vậy có ưu thế của mình. Không người lái tự bạo xe tải, loại vật này có một ngày ngươi đụng phải, nhất định phải ngươi tan thành mây khói. Mặc dù hắn cũng biết, bọn họ tự bạo xe tải rất khó lái đến Diệp Phàm tới trước mặt, nhưng hắn hay là ôm một tia hy vọng có một ngày có thể báo thù rửa đục. Hắn ở chỗ này lầm bầm lầu bầu thời điểm, bên cạnh hắn tiểu tử, trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Chương 40, anh hùng đơn vị tiểu bắt chương 40, anh hùng đơn vị tiểu bắt đàm phán sau khi kết thúc, tù binh phóng ra, tiền chuộc đến nơi. Diệp Phàm thu hoạch là cực lớn, tới đàm phán quốc gia tổng cộng có 20 tầng cái, mỗi cái quốc gia cũng thu lấy ít nhất 1 tấn, thậm chí là mấy tấn hoàng kim hoặc là châu báu. Đợi đến đàm phán kết thúc, Diệp Phàm đem toàn bộ vàng bạc châu báu toàn bộ đổi thành hệ thống vốn. Chúc mừng trưởng quan, đạt được vốn 510 tỷ 370 ngàn. Nghe được cuối cùng con số sau, chính Diệp Phàm cũng sửng sốt một chút. Lại có hơn 50 triệu vốn, lần này thật sự là phát tài. Không nghĩ tới những quốc gia này như vậy có dầu mỡ, xem ra sau này có cơ hội, còn nhiều hơn cắn lên vài hớp mới được. Đây là một ít quốc gia nhỏ và vừa, nếu như đổi thành những thứ kia nước phát triển, cái này miệng thịt hoàn toàn có thể đem Diệp Phàm ăn được chống đỡ. Bất quá Diệp Phàm cũng rất thỏa mãn, hơn 50 triệu vốn, đủ để cho hắn lần nữa bạo binh một đợt, bổ sung một cái lần trước bởi vì vốn không đủ, không có lập tức xây dựng bộ đội. Diệp Phàm lần trước bạo binh còn có một chút chưa đủ, tỉ như đại đội cảnh vệ không có thăng cấp, tỉ như tiểu bác không có thăng cấp anh hùng, còn có đại lượng bạch tuộc không có sản xuất. Diệp Phàm quyết định trước đem đại đội cảnh vệ thăng cấp thành cảnh vệ doanh, hơn 500 người phòng hộ lực lượng, nên đủ bảo đảm bản thân tại trên thử quang đảo an toàn. Xây dựng cảnh vệ doanh cũng rất đơn giản, đầu tiên là từ các đơn vị rút đi tinh binh cường tướng tới đảm nhiệm cảnh vệ của mình doanh thành viên, ngược lại toàn bộ hồng cảnh binh lính đối Diệp Phàm đều có vô hạn trung thành. Sau đó sản xuất một ít tân binh, đem nguyên đơn vị lỗ hồng chặn kịp chính là một bộ tơ lụa liên chiêu xuống, Diệp Phàm cảnh vệ doanh liền mới vừa ra lò. Cảnh vệ doanh toàn viên 550 người, phải phụ trách Diệp Phàm sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, đi ra ngoài an toàn, cùng với nghị hội chỗ khu vực theo dõi phòng vệ vân vân. Diệp Phàm bên người cũng tùy thời đều có nhân viên cảnh vệ, tỉ như Tạ Nghị ạ, nàng không có chuyện gì liền ngồi ở Diệp Phàm bên trong phòng làm việc, tay máy nàng quần súng ngắn. Bình thường không nói một lời, nhưng là một khi Diệp Phàm gặp phải nguy hiểm, Tạ Nghị ạ tùy thời có thể nổ súng bắn, hơn nữa bằng vào nàng thực lực cường hãn, trợ giúp Diệp Phàm ngăn trở sông tới đạn. Ngoài ra Đoan Mục Tiểu Vũ cũng là Diệp Phàm thiết thân cảnh vệ, thực lực của nàng cũng rất mạnh, hơn nữa tinh thông hóa trang thuật, có nàng ở, một cái khác gián điệp Trần Lam cũng không cần ở lại Diệp Phàm bên cạnh. Diệp Phàm yên lặng bạo bình, trên mặt nét mặt có chút khó coi. Mặc dù thu được đại lượng tiền tài, nhưng là cái khác mục đích không có đạt tới, xương sườn mềm của mình hay là vẫn tồn tại, cũng không có chịu qua thực chiến khảo nghiệm. Đáng tiếc người bên cạnh tất cả đều là gỗ, không ai nhìn ra trưởng quan tâm tư, những người này làm sao lại chậm lụt như vậy đâu? Cũng không biết Song Nhi bây giờ đang làm gì thế, thời gian thật dài không thấy nàng, thật là có chút tưởng niệm. Diệp Phàm đem cảnh vệ doanh bổ sung đầy đủ, lần nữa đi bên bãi biển bên trên. Khu biệt thự trải qua mấy lần chiến đấu, bây giờ cơ bản trở thành phế tích, trừ Diệp Phàm bên này còn có một cái ụ tàu, cái khác nhà ở đều đã rời đi. Diệp Phàm đi tới bãi biển thời điểm, nơi này tương đối an tĩnh, cũng không thấy trên bờ biển có cái gì con cua lớn, đại hải quy một loại đại dương quái thú. Chỉ có xa xa có một đám cực lớn hải âu cặc cặc đều, nhưng là lại không dám tới gần nơi này bên bờ. Đây chính là tiểu bát ở chỗ tốt, bình thường đại dương cự thú thấy được nó đều muốn đi vòng. Cảm nhận được Diệp Phàm đến bên bờ, tiểu bát lập tức khoan khoái vào tới. Theo một cỗ sóng biển tuôn đi qua, làm ướt Diệp Phàm quần, tiểu bát lên bờ. Diệp Phàm lập tức đối tiểu bát tiến hành thăng cấp. Xin hỏi trưởng quan, xác định đem tiểu bát thăng cấp đến anh hùng đơn vị sao? Xác định, lập tức thăng cấp. Thăng cấp cần tốn hao đơn vị gấp trăm lần tiền tài giá cao, thăng cấp hoàn thành, hao phí 4-5 triệu, tiểu bát đã thăng cấp đến anh hùng đơn vị. Đang ở Diệp Phàm trước mắt, hắn trợn mắt nhìn tiểu bát phát sinh chất biến. Những thứ kia tế bào cơ bắp một trận rung động sau, cảm giác mật độ cũng trở nên lớn, hơn nữa tiểu bát dáng càng là thẳng tắp tăng vọt. Những thứ kia chiều dài hơn 60 mét xúc giác, trực tiếp tăng vọt gấp đôi, chiều dài vượt qua 100 mét, đạt tới 130 mét nhiều. Xúc giác toàn bộ chia đều mở, tiểu bát toàn bộ trưởng độ có thể đạt tới 300 mét. Mỗi một điều xúc giác xuất tịch, cũng so đoàn tàu còn lớn hơn 2 vòng nhi, so sánh cả dịch biển hải đảo bên trong đại bạch tuộc đơn giản là chỉ hơn không kém. Tiểu bát cũng cảm nhận được bản thân hùng mạnh, mở ra cửa thành vậy cực lớn rất hút, phát ra một tiếng đến từ biển sâu hí. Ngang. Cánh mặn gió biển đập vào mặt, mùi vị nồng nặc hơi kém đem Diệp Phàm hôn ngất đi. Nhưng là đây hết thảy cũng khó che trong lòng hắn kích động. 5 triệu vốn chế tạo anh hùng đơn vị a, cái này dáng đơn giản là tuyệt. Diệp Phàm cảm thấy, giờ phút này tiểu bác không nói lật tung hàng không mẫu hạm, lật tung một chiếc tàu khu trục, chiến liệt hạm cái gì, vậy tuyệt đối không là vấn đề. Về phần hàng không mẫu hạm mà, đung đưa một cái, có thể liền sẽ để máy bay hạm té xuống, nhiều đung đưa một hồi, lật tung có thể cũng không phải hoàn toàn không có. Trước bởi vì các quốc gia đại biểu không hiểu chuyện, không có đưa nữ nhân tới trợ giúp bản thân khiêu chiến cho yếu buồn bực tâm tình quét một cái sạch. Tiểu bát, mang ta đi trong biển rộng đi dạo một vòng. Tiểu bát lập tức đưa ra một cái xúc giác, dùng xúc giác bên trên cực lớn giác hút vào Diệp Phàm, sau đó giơ con này xúc giác đã đi xuống biển. Lúc mới bắt đầu tiểu bát còn tận lực giơ con này xúc giác, nhưng là rất nhanh Diệp Phàm liền yêu cầu nó không cần làm như vậy. Hắn dầu gì cũng là cấp 2 tột cùng đột biến người, ở dưới nước bế khí cá biệt giờ cũng không phải vấn đề. Thậm chí thị lực của hắn cũng phi thường tốt, ở trong nước cũng có thể thấy rõ xa xa vật. Vì vậy tiểu bát mang theo Diệp Phàm hạ nước, ở trong biển sâu tới lui tuần tra. Một cái chiều dài đạt tới hơn 40 mét cực lớn cá mập ở phía xa bơi tới, thấy được tiểu bát sau này sáng rõ dừng lại một chút, sau đó quay đầu liền muốn chạy. Tiểu bát một cái xúc giác xa xa đưa tới, phía trên giác hút vững vàng đem cá mập dính chặt. Cá mập liều mạng giãy giụa, nhưng là kia xúc giác quá mức có lực, nó hoàn toàn tránh thoát không hết. Xúc giác giống như mãng xà vậy quấn quanh đi qua, có giác hút trực tiếp ngăn trận má của nó, để cho cá mập không thể thở nổi. Cá mập phí công giãy giụa một trận thân thể, đem đáy biển trộn lẫn một mảnh đục ngầu, nhưng là cuối cùng là ngăn cản chưa đủ tiểu bát quái lực, bị tươi sống nín chết. Tiểu bắt một cái xúc giác kéo cá mập, rất nhanh du động trở lại bên bờ. Xem cái này đầu chiều dài đạt tới 40 mét cực lớn đại dương quái thú, Diệp Phàm trong lòng một trận lửa nóng. Đây chính là thú biến dị thì ta, hơn nữa còn là có rất ít người có thể thu vào tay cá mập trắng khổng lồ. Loại vật này cũng không phải là mạo hiểm giả tiểu đội có thể giải quyết, bình thường súng ống đối với nó không hề có tác dụng, hơn nữa một khi gặp nguy hiểm người ta trở về biển rộng, ai có thể thế nào? Cho nên trên thị trường, cá mập trắng khổng lồ giá cả vẫn là có tiền mà không mua được. Chỉ điều này cá, bắt được trên thị trường đi bán, là có thể đổi lấy ít nhất 1 triệu 4. Cái này nếu để cho tiểu bắt tận tình đánh bắt, vậy có phải hay không nhiều một cái con đường phát tài đâu? Diệp Phàm nghĩ một hồi, hay là bỏ đi cái này mê người ý niệm. Thị trường không có lớn như vậy tiêu hóa năng lực, một khi thú biến dị thì nhiều, cũng sẽ không đáng giá tiền, hơn nữa tiểu bắt còn có nó công tác phải làm, đó chính là dẫn đội thăng cấp. Diệp Phàm mở ra hệ thống, nhanh chóng bạo binh. 50,000 kim một cái biển sâu cỡ lớn bạch tuộc, trực tiếp bạo binh 100 đầu. Lại là 5 triệu tốn hao đi ra ngoài, mất một lúc, nơi này trên mặt biển thì giống như hạ sủi cả vậy, vô số xúc giác ở mặt nước bay lượn, từng cái bạch tuộc đều nghĩ qua tới, tự mình cùng trưởng quan gặp một lần, nói cho trưởng quan, ta bạch tuộc ca hôm nay nhập ngũ. Cũng may có tiểu bát duy trì trật tự, nó hí một tiếng, toàn bộ bạch tuộc cũng đàng hoàng. Rất hiển nhiên, bọn nó cũng công nhận tiểu bát là đại ca của bọn nó lớn, cũng nghe theo cái này anh hùng cấp đơn vị ra lệnh. Giờ khắc này, Diệp Phàm giống như thấy được 100 cái ban đầu tiểu bát, liền như là hắn năm đó ở ngoại thự quang thành trong nước sông, nó lộ ra đầu xem bộ dáng của mình. Tốt, đều là hay lắm, bất quá hải quân không có tinh cấp, các ngươi cần đi theo tiểu bát rèn luyện ý dù ạn thời gian, tiểu bát, sau đó ta giao cho một mình ngươi nhiệm vụ, đem những tiểu tử này, ít nhất huấn luyện đến 2 sao, trong đó có một bộ phận cũng có thể thăng cấp đến 3 sao, bây giờ ngươi có thể dẫn bọn nó tiến vào biển sâu hoạt động, nhớ bảo đảm an toàn của bọn nó, đợi đến lúc nào bọn nó cũng thăng cấp đến 2 sao, ngươi lại dẫn chúng nó trở lại, hiểu chưa? Bây giờ bờ biển cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm, bởi vì bờ biển căn bản không có người ở, liền xem như hải quái lên bờ cũng vấn đề không lớn, tạm thời cũng không cần tiểu bắt một mực thủ vệ ở chỗ này. Nếu là đem cái này trong đầu đại bạch tuộc cũng thăng cấp đến 2 sao hoặc là 3 sao, như vậy đối với Diệp Phàm trợ giúp cũng quá lớn. Có bọn họ ở, bản thân hải đảo an toàn không cần lại lo lắng. Thậm chí cùng kẻ địch tác chiến thời điểm, những thứ này bạch tuộc cũng có thể làm kỳ binh sử dụng. 2 sao bạch tuộc liền có năng lực lật tung cỡ trung tiểu thuyền bè, 3 sao bạch tuộc hợp lực, lật tung bình thường quân hạm cũng có thể làm đến. Tiểu Bát bây giờ trí tuệ rất cao, lập tức hiểu Diệp Phàm ý tứ, hưng phấn gọi mấy tiếng sau, cùng Diệp Phàm cáo biệt, dẫn 100 đầu biển sâu cỡ lớn bạch tuộc, rời đi bên này vùng biển. Mong muốn để cho như thế lớn một bầy bạch tuộc thăng cấp, phụ cận vùng biển là làm bất động, bọn nó nhất định phải tiến về biển sâu, hướng đi xa, hơn nữa còn cần thời gian nhất định. 100 đầu bạch tuộc đi theo Tiểu Bát phía sau, trên mặt biển lưu lại một mảnh cực lớn thủy tuyến, từ từ đi xa. Xem Tiểu Bát bọn nó dần dần biến mất, Diệp Phàm lại giải quyết một cọc tâm sự. Bây giờ thử quan quân các đơn vị cũng bận rộn, thứ nhì giã chiến lữ kể từ phối hợp không quân hải quân, liên hiệp tiêu diệt thi vương sau, bây giờ vẫn luôn ở khai nguyên tác chiến. Diệp Phàm nhiệm vụ cho bọn họ rất đơn giản, trong vòng một tuần, giải quyết khai nguyên huyện toàn bộ đàn tăng thi, lần nữa thu phục một cái huyện thành. Một cái huyện bên trong thành cho dù lại hoang phế, bên trong vật liệu vẫn là vô cùng nhiều, luôn là có thể tìm ra một ít có thể sử dụng. Còn có tinh hạch, thú biến dị thịt những thứ này, đều là vật liệu. Lại đánh hạ mấy cái cửa hàng trang sức, một cái cửa hàng trang sức bên trong vốn thế nào cũng có mấy triệu, đối với bây giờ Diệp Phàm cũng là một khoản không nhỏ thu nhập. Mới vừa tới tay hơn 50 triệu, bây giờ thăng cấp tiểu bát cùng bạo binh bạch tuộc, trực tiếp liền tốn hết 10 triệu, bây giờ tiền là thật không thắng hoa, cho nên Diệp Phàm cần nhiều tiền hơn. Đối với kiếm tiền, cùng với nhiều hơn một ít nhu đồ, Diệp Phàm cũng có sâu hơn bố cục. Bây giờ mọi chuyện đều đã chuẩn bị đâu vào đó, liền nhìn những người kia là không phối hợp, có hay không mắc câu. Chương 41, một cái độc kế chương 41, một cái độc kế thử quang đảo đài truyền hình, thử quang đảo đài truyền hình, bây giờ thông báo chính là tin tức buổi trưa, đại gia giữa chưa tốt, ta là lần này tiết mục người dẫn chương trình Diệp Lạc. Sáng hôm nay, Thự Quang quân tổng chỉ huy Diệp Phàm tiên sinh tham gia Thự Quang đảo tinh liên di động hữu hạn công ty khai trương nghi thức, hơn nữa chính thức đối ngoại tuyên bố, Thự Quang quân đã thực hiện toàn đảo điện thoại cố định khôi phục nói chuyện. Tinh liên di động hữu hạn công ty người phụ trách bày tỏ, sẽ ở trong vòng một tháng, khôi phục di động trung quanh 3,000 cây số vuông bên trong cố lời nói chuyện, trong vòng 3 tháng, khôi phục cùng Thự Quang thành giữa nói chuyện, hơn nữa chính thức đẩy ra thế hệ mới điện thoại di động. Diệp Phàm tổng chỉ huy bày tỏ, tinh liên công ty hành động này có lợi cho mặt thế mọi người câu thông, giải quyết đại khái hạ một vấn đề quan trọng nhất, là vượt qua thời đại trắng cử. Thự quan quân bộ tham mưu trưởng trung kính tiên sinh hội kiến Bắc Sơn tham quốc đại biểu, đối phương bày tỏ, cùng Nam Sơn tham gia thế nước bất lưỡng lập. Tối hôm qua, Thự Quang đảo xâm lang ngục giam phát sinh cùng nhau cướp ngục sự kiện, trên 100 tên phần tử có vũ trang thừa dịp bóng đêm tập kích ngục giam, nhưng là bị ngục giam thủ vệ kiên quyết phản kích, toàn bộ xung đột kéo dài ước chừng 20 phút, Thự Quang quân tiêu diệt phần tử có vũ trang hơn 80 người, hơn nữa đánh bị thương hơn 20 tên cố gắng vượt ngục nhân viên, đối phương lần hành động này bị hoàn toàn phá hư. Ở chỗ này, xâm lang ngục giam trưởng ngục Triệu Lai thuận bày tỏ, bất kỳ gây hấn ngục giam hành vi đều là không thể tha thứ. Lần này toàn bộ cố gắng tham dự vượt ngục nhân viên đều sẽ bị thuộc về trọng phạt xử nặng. Giáp giáp, Trịnh Tấn Nam tự tay đóng lại máy truyền hình, sau đó đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi. Ở bên cạnh hắn, Diêm cũng hút một hơi, khắp khuôn mặt là sầu khổ chi sắc. Thất bại. Trịnh Tấn Nam tựa hồ ở đặt câu hỏi, cũng tựa hồ đang lẩm bẩm lồ bầu. Diêm gật đầu một cái, thất bại, lần này hành động bố trí đã rất chặt chẽ, chúng ta thậm chí lấy được mục tiêu nhân vật cụ thể địa điểm giam giữ, thậm chí có lẫn vào đối với phương ngoại gia mua sắm chiếc xe, đưa vào đi vũ khí, cũng ước định cẩn thận thời gian cùng ám hiệu. Xác định đối phương trực nhân viên đổi cương vị thời gian, lại chọn lựa sau nửa đêm hành động, nhưng là vẫn vậy thất bại, bại không có cái gì chỗ trống để né tránh. Trịnh Tấn Nam lộ ra một nụ cười khổ, bằng không, cũng không cần đi cứu viện đi. Vậy tuyệt đối không được, chúng ta phải cứu người phi thường mấu chốt, mỗi một cái đều là quốc gia yếu viên cùng tinh anh, cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phàm bên kia mới kẹp lấy không thả người, nhưng là vô luận như thế nào người đều là phải cứu, dù là bỏ ra lớn hơn nữa giá cao. Trịnh Tấn Nam hỏi ngược lại, nhưng là muốn thế nào cứu viện? Xâm Lang ngục giam địa thế hiểm yếu, ba mặt đều là vách đá đồi so, phía dưới đều là đại dương. Chỉ có một cái đường lên núi, còn có trọng binh canh giữ, trưởng ngục tuân theo Thự Quang quân nhất quán đức hạnh, tính khí vừa thối vừa cứng, đối Diệp Phàm lại trung thành cảnh cảnh, khó chơi, chúng ta còn có biện pháp gì? Diêm cũng là hết đường xoay sở, nếu có thể nghĩ ra biện pháp tốt, hắn cũng không về phần mấy lần hành động cũng thất bại. Hai người yên lặng hút thuốc, đang bắt bóc thời điểm, một mực tại bên cạnh bọn họ, đã từng thứ nhất quan chỉ huy hạm đội, Trịnh Tấn Nam nghĩa tử sở nguyên lên tiếng. Phụ thân, ta có thể nói lên một chút đề nghị sao? Trịnh Tấn Nam nhìn một cái bản thân đứa con trai nuôi này, khẽ gật đầu một cái. Kể từ thứ nhất hạm đội bị Thự Quang quân đánh lén sau, Sở Nguyên một lần có chút chán trường, bất quá rất nhanh lại tự mình điều chỉnh tốt phân chấn lên, bây giờ đang toàn lực xây dựng thứ nhất hạm đội, quyết tâm tìm Thự Quang quân báo thù rửa hận. Trịnh Tấn Nam rất thưởng thức bản thân đứa con trai nuôi này, hắn hy vọng hắn có thể làm ra điều gì đó, cho nên muốn nhìn một chút hắn hiện tại có thể nghĩ ra ý định gì tới. Sở Nguyên thấy được nghĩa phụ khích lệ vẻ mặt, lập tức tinh thần tỉnh táo. "Phụ thân, Diêm tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta có thể mở ra lối riêng, bây giờ Thự Quang quân đã ở trên đảo đứng vững bước chân, vô luận là đường đột tấn công hay là chọn lựa cái gì đánh lén hành động, cũng rất khó thành công. Mặc dù ta biết nói như vậy có chút đả kích chúng ta chí khí, nhưng ta trước mắt chính là như vậy cảm thấy, dù sao hai ngày trước bọn họ tiêu diệt Thi Vương truyền hình trực tiếp đại gia đều thấy được, nói thật đứng lên, ở thứ nhất hạm đội chế tạo xong trước, hoặc là ở Bạch Lương quốc viện quân đến trước, ta không hề cảm thấy chúng ta có bao nhiêu phần thắng." Trịnh Tấn Nam cùng Diêm cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, bọn họ cũng rất lo lắng Diệp Phàm lực lượng, không phải làm sao ở chỗ này thở ngắn than dài ngồi trên lửa. Sở Nguyên tiếp tục nói, "Bất quá chúng ta lực lượng mặc dù hơi có vẻ chưa đủ, thế nhưng là chúng ta có thể mượn lực nha." "Mượn thế nào lực? Mượn ai lực?" Diêm mở miệng hỏi. Sở Nguyên hơi cười, "Các ngươi, Thự Quang đảo ở vào giang khẩu, phía đông chính là biển rộng, mà toàn bộ phía đông khu vực, trừ Sâm Lang ngục giam cùng khu biệt thự bên kia có một ít nham thạch núi trở ra, đại đa số địa phương đều là nhất mã bình xuyên bãi cát, những thứ này trên bờ cát còn thường chiếm cứ một ít đại dương thú biến dị, đưa đến cái này phiến căn bản chính là khu không người." Trịnh Tấn Nam gật đầu, "Cái này chúng ta biết, đó là một cái rất nan giải vấn đề, cho dù bây giờ Diệp Phàm nhập chủ, cái vấn đề này cũng không có bao nhiêu cải thiện, bất quá ngươi nói cái này làm gì đâu?" "Phụ thân, ta cảm thấy chúng ta có hay không có thể như vậy, hấp dẫn đại dương cự thú đi tới bãi cát bên này, hơn nữa đưa bọn họ dẫn tới đảo chỗ sâu đi, như vậy Thự Quang quân liền không thể không phái ra đại lượng binh lực, dùng cho ứng đối cự thú tấn công, mà Sâm Lang ngục giam bên kia ngay lập tức sẽ trở thành cô đảo một tòa, lúc này chúng ta tái phát được vậy, tỷ lệ thành công chỉ biết hết sức gia tăng." Nghe được Sở Nguyên vậy, hai người ánh mắt nhất thời sáng lên. Diêm thậm chí hưng phấn vỗ tay, "Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Chỉ cần đem bên trong đại dương cự thú dẫn tới trên bờ, các ngươi Thự Quang đảo bên trong chỉ biết hỗn loạn tương mừng, làm không chừng những thứ này cự thú trực tiếp đem Thự Quang đảo tiêu diệt cũng có thể. Ha ha ha." "Được được được, tốt nhất cũng tiêu diệt, Diệp Phàm lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào cùng đại dương cự thú chống lại, lần này hắn chết chắc." Trịnh Tấn Nam tương đối tỉnh táo một chút, trầm giọng hỏi, "Vậy ngươi cho là, những thứ kia cự thú một khi đổ bộ, sẽ hay không uy hiếp được trong ngục giam người? Vạn nhất cự thú giết vào ngục giam, người ở bên trong cũng chết chắc rồi." Sở Nguyên khoát khoát tay, "Tuyệt đối sẽ không, ngục giam nơi đó địa thế mấy trăm mét cao, cự thú không lên nổi, hơn nữa chúng ta có thể đang hấp dẫn quái thú đến thời điểm, cố ý vòng qua khu vực này, sau đó tập trung lực lượng từ nơi này đổ bộ, trong ứng ngoài hợp, sáng tạo cơ hội rời đi." Trịnh Tấn Nam nghĩ nhiều hơn, "Ngươi cái ý nghĩ này rất có sáng tạo tính, nhưng là còn có rất nhiều chi tiết đáng giá cân nhắc, tỉ như đến lúc đó thế nào đem người từ nơi đó mang đi, tỉ như hấp dẫn cự thú phải làm sao vân vân, những thứ này ngươi cũng nghĩ tới sao?" Diêm trực tiếp mở miệng, "Cái này dễ xử lý, Sâm Lang ngục giam có một cái máy bay đường chạy, đến lúc đó có thể trực tiếp ngồi máy bay rời đi, về phần hấp dẫn cự thú mà, lần này sẽ phải tiếp theo chút buồn liếng, tìm một ít không muốn sống người, phân biệt đi thuyền cùng đón xe, cũng trang bị đầy đủ rất nhiều máu thịt, thuyền bè từ trên biển lại tới, một đường vẩy xuống những máu thịt kia, hấp dẫn đại dương cự thú cập bờ. Sau đó chiếc xe tiếp tục hấp dẫn, để cho đại dương cự thú hướng trong nước xâm nhập. Chúng ta cũng không cần hấp dẫn quá xa, chỉ cần có cái khoảng 500 mét, Thự Quang quân liền không thể không đi ra nên chiến, đến lúc đó lúc nào có thể dừng lại, coi như cũng không do bọn họ." Nghe Diêm giảng thuật, Trịnh Tấn Nam gật đầu liên tục. Không thể không nói, Diêm ý tưởng phi thường thích hợp, rất có thể hành chi đạo. Chuyện này thao tác được rồi, không nói đem Thự Quang quân hoàn toàn tiêu diệt, nhưng là đánh những thứ kia bộ đội một cái rơi tản còn có thể làm được. Đại dương cự thú khủng bố, rất nhiều người đều biết một chút. Trịnh Tấn Nam trong nội tâm cơ hồ là lập tức liền đồng ý cái này ý nghĩ. Diệp Phàm cho là hắn chấn giữ hải đảo, liền có thể không chịu giòm bị uy hiếp sao? Hắn lôi, so giòm bị càng khủng bố hơn, là đại dương cự thú. Đợi đến hải đảo bị vô số cự thú giày xéo thời điểm, hắn thì sẽ biết, hắn lựa chọn nơi này đặt chân là giường nào ngu xuẩn một chuyện. Cứ dựa theo Sở Nguyên nói đi làm đi, chúng ta bây giờ cường công còn chưa phải là thời điểm, trước hết dùng cái phương pháp này, để cho Diệp Phàm thường cân động cốt đi, bất quá cụ thể hành động còn phải chủ tính cẩn thận, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì sơ sẩy, phải đem mọi phương diện nhân tố cũng cân nhắc đi vào. Mấy người lập tức bắt đầu liền cái phương án này khả thi, bắt đầu cặn kẽ thảo luận. Diệp Phàm ngồi ở bên trong phòng làm việc, cầm mới lắp đặt điện thoại tay máy. Đây là công trình sư nhóm làm ra, cũng may mà Vạn Quốc đảo cơ sở tốt, lúc này mới dành trước làm ra máy điện thoại, còn nhanh hơn Thự Quang thành một bước. Có điện thoại cố định, nói chuyện cũng càng thêm phương tiện một ít, bất quá Diệp Phàm vẫn tương đối mong đợi điện thoại di động đến. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đi ra ngoài đánh giỏm bị bộ đội chuyển tới tin tức tốt. Bọn họ lại ở Khai Nguyên huyện bên trong thành bắt lại một cái cửa hàng trang sức, bây giờ đang đưa bốn trên đường trở về. Huyện thành có 7-8 nhà cửa hàng trang sức, toàn bộ bắt lại, hoàn toàn có thể bổ sung ước chừng 20 triệu vốn. Cộng thêm bộ đội thu thập, 25 triệu nên là có, này chủ yếu hay là bây giờ đánh giỏm bị máy bay đại pháo cùng lên trận, rất nhiều đồ trang sức cũng bị hủy bởi pháo hỏa trong, thu thập không có quá khứ như vậy tinh tế. Những tiền này trở lại, Diệp Phàm còn chưa nghĩ ra chỗ dùng. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể xây dựng thứ ba dã chiến lữ, chính là cảm thấy có chút vội vàng, luôn cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh vậy. Cho nên số tiền này hay là tạm thời trước ở lại trong tay, quan sát một đoạn thời gian lại nói, trong tay có tiền Diệp Phàm, bây giờ hoàn toàn chính là đứng ở thế bất bại. Một lát sau, đưa bốn chiếc xe trở lại rồi, Diệp Phàm tiện tay chuyển đổi, vốn gia tăng hơn 3 triệu. Lúc này, đột nhiên hệ thống nhắc nhở vang lên. Trưởng quan xin chú ý, bên ta nhân viên gián điệp tiến vào phe địch quân sự yếu địa, đạt được kỹ thuật mới, tự bạo xe tải. Tự bạo xe tải trải qua hệ thống xử lý, có ban đầu trưởng quan đạt được thùng tiếp tế bên trong tự bạo xe tải ngang hàng uy lực giống như là cỡ nhỏ bom nguyên tử. Sản xuất tự bạo xe tải, còn thiếu hụt một cái nguyên liệu thô, thấp theo ủ dạ nị ủng, mời trưởng quan mau sớm thu thập. Nghe được cái này kỹ thuật đạt được, Diệp Phạm mừng rỡ trong lòng. Kỹ thực để cho địch nhân chuột về thành viên trọng yếu, Diệp Phạm làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Để cho nhân viên gián điệp lẫn vào trong đó, chính là trọng yếu nhất một vòng. Bảy bí lòn đế quốc tự bạo xe tải, ở trong game là hồng cảnh đặc thù đơn vị. Cái đó uy lực Diệp Phạm còn rõ ràng nhớ, một cái tự bạo xe tải, trực tiếp mang đi hơn 60,000 zombie. Nếu như khoảng cách khống chế tốt, một cái tự bạo xe tải mang đi 100,000 zombie cũng không thành vấn đề. Cái này vũ khí Diệp Phạm là nhất định phải bắt được, không phải là thấp theo ưu dạng gì ủng sao, làm tới chính là. Vật này chủ yếu dùng cho nhà máy điện hạt nhân, Diệp Phạm biết, ở Thự Quang đảo phía tây, Đại Tí Sơn trong núi, liền có một cái nhà máy điện hạt nhân. Diệp Phạm lập tức ra lệnh, một tiểu đoàn bộ đội lên đường, tranh thủ mau sớm đem thấp theo ưu dạng gì ủng mang về.